Cô nạn phản vấn một câu, thế nhưng cũng chỉ là bề ngoài, thực tế thì cô cũng sớm nhìn ra tất cả đang làm không ý nghĩa gì, thế nhưng niềm tin vào đồng bạn, cô luôn che giấu và tin tưởng nó. Bằng chứng chính là khi cô gặp gì gì ái dạ cô đã chủ động né tránh. Không phải vì cô sợ, chỉ là cô không đủ can đảm đối mặt với người cô kính trọng mà thôi. Ta nói bậy hay không ngươi rất nhanh sẽ được chứng kiến, ngay sau khi nạ gạ tổ thất bại việc bắt giữ cửu vĩ, ta nói hẳn ngươi đều nghe chứ nhỉ. Kèn gì nói nhưng là nói cho cả hai người nghe, dù sao thì cái kia hắc thiết đính ở dưới môi cổ nạn là hàng thật giá thật truyền tải thông tin. Ngươi hiện tại không cần mở miệng nói thêm điều gì cả, trước tiên cứ ghi nhớ những gì ta nói, ngươi rồi sẽ hiểu. Kèn gì cắt ngang cổ nạn định nói lời nói. Kế tiếp lại tiếp tục mở miệng. Ngươi sẽ thất bại trước gì nụ gì kỳ cửu vĩ, bởi lẽ ngươi không phải đứa con của lời tiên tri, đứa con của lời tiên tri chính là nạ dù tổ. Đây hẳn khó tiếp thu, thế nhưng rồi nhanh thôi ngươi sẽ được kiểm chứng. Kế tiếp ta cần nói rõ thêm một chuyện của ngươi gìn nghệ gẳng vốn dĩ không phải chính chủ còn như thế nào, lần sau ta tới nói rõ cho mà nghe. Kèn gì lời nói dứt, bản thân lại hòa tan với phiến không gian này, biến mất hoàn toàn, chỉ để lại cô nạn một người ngẩn ngơ suy nghĩ viền vông. Tại lúc này nạ gạ tổ cũng suy nghĩ nhiều thứ khác nhau, nhưng vì đang chiến đấu với gì gì ái dạ nên cũng không tận lực để tâm, đợi giải quyết xong gì gì ái dạ lại nói. Quá nửa ngày sau, ngay tại sau khi gì gì ái dạ chết rồi, nạ gạ tổ mới gọi trở về cô nạn hỏi chuyện. Còn về gì gì ái dạ chết cũng sớm có thông tin trở lại cô nổ hạ rồi, nạ dù tổ cũng vì vậy mà tâm trạng tụt lùi đến Sezo. Cũng tương tự nguyên tắc, nạ dù tổ được gửi đến Diệu Mộc Sơn để học tiên thuật, hiền nhân thuật. Trong khoảng thời gian này kẹn gì không có việc làm chính là chu du nhiều nơi, nhưng rồi cũng nhanh chán, vẫn là trở lại gia viên rút ngắn thời gian lại trở về. Đến hiện tại tính toán kỹ lưỡng chính là bèn đang tấn công cổ nổ hạ. Đúng như dự đoán, kẹn gì trở ra thì cổ nổ hạ chính là đã bị san thành bình địa rồi, hoàn toàn vỡ nát tan cảnh, còn về bèn hiện tại đang giao đấu với nạ dù tổ hiền nhân thuật rồi. Kẹn gì cũng chẳng muốn nhìn nhiều, ngay sau đó chính là soi mói hết thảy ngóc ngách làng lá, vẫn còn may hỉ nạ tạ cùng với hạ nạ bị đều an toàn. Thuấn Di đến bên cạnh hỉ ạ si, đồng thời bên cạnh còn có hỉ nạ tạ cùng với hạ nạ bị, kèn gì mở miệng đánh gãy. Các ngươi không có chuyện vậy liền tốt. Kèn gì mở miệng, hỉ ạ si giật mình quay ra, cuối cùng co lại con mắt túi người một cái. Kèn gì sạ mạ. Kèn gì nhì. Khác với hỉ ạ si cung kính, hạ nạ bị không hề nể nang gì lập tức vui vẻ nhảy cẫng lên xa vào ngực kèn gì một hồi cọ sát, thật tương tự như một con mèo nhỏ. Nói đến mèo nhỏ kèn gì lại nhớ đến cổ nệ cổ. Kèn gì trước khi rời đi nhưng là đã hứa quay trở về đón đây, trước đó nhưng vì cổ nệ cổ muốn cùng với cụ rổ cổ chung sống nên mới bỏ đi thời gian, nhưng đã 2 năm trôi qua, nếu như rời khỏi thế giới này liền đi đón cổ nệ cổ. Hạ nạ bị hiện tại cũng đã có 12 tuổi, cũng phải công nhận là chỗ mã rất tốt, dù sao cũng là nhị thứ nguyên, còn riêng về phần hì nạ tạ tuy không mở miệng, nhưng nhìn vệt mắt tràn đầy nu tình liền hiểu. Kèn gì vui vẻ cười lên, cũng còn may nơi này không có ai khác, dù sao thì việc kèn gì là ạ cả sủ kỳ người sẽ ảnh hưởng không tốt đến danh dự. Thời gian này khổ cực các ngươi nhưng yên tâm. Ta sẽ để các ngươi hỉ ủ gạ gia tộc một điều kiện khác sinh sống tốt hơn, nhưng là trước hết về sau rồi nói, hiện tại các ngươi giữ nguyên như vậy điều kiện là được rồi. Khi ạ sĩ vui vẻ cười thầm, đây là hắn mong muốn, hắn muốn gia tộc bình yên vui vẻ không chiến tranh, tất cả chỉ có vậy. Hôm nay say quá, có nhiều lỗi trương thông cảm nha. Quyền 5 chương 91, bước 13. Nhìn đến từng đợt rung động chiến đấu, khi ủ gạ gia tộc căng hết mắt mà nhìn, tất nhiên là những cái kia người giáp đất đều chết, chỉ còn lại vài người coi như tiêu biểu có số má, vai diễn đại loại vậy. Bèn hiện trạng bây giờ vô cùng thê thảm. Hoàn toàn bị hào quang nhân vật chính đánh cho ke tua, ẩn ẩn trả cờ giả của nạ gạ tổ suy yếu lúc nào cũng có thể dập tắt kẹn gì có thể rõ ràng cảm nhận được. Thời gian cũng không đến bao lâu nữa rồi. Nhìn lên bên trên đang lơ lửng khổng lồ quả cầu, kẹn gì nỉ non âm thầm nói một tiếng, hiện tại nạ gạ tổ lẫn cổ nạn đều đang suy nghĩ trước kia ta lời nói đi, hy vọng không để ta thất vọng. Nếu như còn bị nạ rủ tổ tiếp tục dùng thông nao chi thuật đánh bại, như vậy cổ nạn không cần thiết sống, thay vào đó thì đúng như nguyên bản chết có đôi khi lại tương đối hợp tình hợp lý hơn, còn về nạ gạ tổ thì không còn quan trọng rồi. Nguyên bản cô nạn không hề có chút định kiến nào, hoàn toàn lấy nạ gạ tổ làm gốc để thực hành, tất nhiên theo nguyên tắc thì cô cũng không vì gì gì ra mà thả lỏng. Nhất là cô ẩn ẩn muốn giết nạ rủ tổ sau khi nạ gạ tổ chết, chỉ là nạ gạ tổ đặt lòng tin lên nạ rủ tổ nên mới buông xuống theo di nguyện của bạn lựa chọn tin tưởng mà thôi, nhưng một thế này chắc chắn không tồn tại chuyện đó. Bỏ qua vấn đề đó một phía, trước tiên đến chỗ đó rồi nói. Kèn gì không một tiếng động bước ra một bước đi qua không gian xuyên phá, thẳng đến xuất hiện tại nơi ở hiện tại của nạ gạ tổ. Đó là tại đỉnh một ngọn núi không xa. Nơi đó một thân cây cùng những cây khác có nhiều khác biệt nhất bởi lẽ cái cây này hoàn toàn bất động, bất chấp gió thổi hay gì, hoặc là nói nó vốn dĩ không phải cây. Đây đơn giản chỉ là được muôn vàn tờ giấy xếp lại mà thành mà thôi, một thân cây nhân tạo, kèn gì không chút để ý trực tiếp vén ra thân cây chui vào. Bước vào một khắc, nạ gạ tổ mở bừng đôi mắt ra, thiên đạo vận chuyển, khủng bố sức đẩy như vậy ép qua, thình lình bên trong hai thanh hắc thiết theo đó mà bay qua. Đừng tốn thêm sức lực, gìn nghệ gẳng không có tác dụng với ta. Kèn gì từ tốn nói. Xung quanh cơ thể một sức đẩy nữa cũng nổ ra đánh tan tác hoàn toàn sức đẩy của Nagato. Đến đây, Nagato vi kinh nhìn qua, Kenji lúc này khuôn mặt vô cùng bình tĩnh, đôi môi hơi có chút cong lên ma mị, từ từ một đôi thăm thẳm lam sắc con ngươi lóe ra từng tia sáng len lóm, cuối cùng mới mở trừng ra. Trước đó tại làng mưa, ngươi không phải thông qua hắc thiết ở cằm cổ nạn thấy được sao? Kenji tùy ý lại gần, ánh mắt lấp lóe, một luồng khổng lồ trả cờ dạ bao phủ quanh cơ thể Nagato. Ngươi đây là? Nạ gạ tổ khuôn mặt già yếu, cùng với mái tóc thương bạch đang từ từ đổi màu, chạ cờ ra được liên tục bơm vào cơ thể, nguyên bản sơ xác trơ xương hiện tại đang không ngừng thay ra đổi thịt, khuôn mặt hồng hào lên, toàn thân tựa như biến thành một thanh niên 16 tuổi quay đầu, ai có thể nghĩ nạ gạ tổ đã có sấp xỉ 40 đâu. Đây cũng là ủ rũ mạ kỳ tộc nhân nên có thể trạng. Giúp ngươi khôi phục sinh cơ, không phải chính chủ con mắt, ngươi không cách nào sử dụng toàn bộ gìn nghệ gắng sức mạnh. Không phải chính chủ. Ý ngươi là gì? Không phải từ khi sinh ra đã có sao? Cô nạn nhữ mày phản vấn, nhưng ngay tại lúc này ánh mắt lại lấp lóe nhìn nạ gạ tổ, nạ gạ tổ bộ dáng lại bắt đầu có dấu hiệu già đi một chút. Thất bại rồi. Cửu vĩ mạnh thật. Nạ gạ tổ ngơ ngác thả ra một câu, kế tiếp đó không để ý đến cửu vĩ, thay vào đó là nhìn qua cái gì. Nếu ta nói rằng nếu như chính chủ gìn nghệ gắng mà nói, cả chín vị thu tập hợp cũng không đủ nhìn ngươi có tin tưởng. Không thể nào. Ta chính là chủ của đôi mắt này, ta nắm giữ lực lượng của thần. Phúc. Ha 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 ha. Kenji không nhịn được cười xòa một tiếng. Ngươi có khắc kìa, để ta rửa mắt chờ mong xem thế nào đâu, cố nản trước tránh theo ta nhìn đi. Ngay lập tức cố nản không dấu hiệu biến mất, để lại nạ gạ tổ tức giận nhìn qua Kenji chất vấn. Ngươi làm gì cố nản? Yên lòng, ngươi cứ tiếp xong vị khách này, ta rồi sẽ có cho ngươi hai lựa chọn. Dứt lời Kenji tương tự biến mất, đến rồi không gian khác, nơi này cố nản đang lặng lặng đánh giá. Tuy nhiên là vẫn không chút liên hệ nào với bên ngoài, nhưng khi nhìn đến kẻn dị xuất hiện cô cũng có chút hiểu rõ vì sao đột nhiên xuất hiện tại đây. Cô không có hỏi vì sao kẻn dị đưa cô vào đây, bởi lẽ kẻn dị ngay lập tức tạo ra một mặt lăng kinh chiếu ra hoàn cảnh bên ngoài rồi, cô nản có thể thấy rất rõ ràng nạ gạ tổ cùng nạ dụ tổ đang đối mặt. Đối với hiện tại tình trạng của nạ gạ tổ có thể dễ dàng giết chết nạ dụ tổ, nhưng hẳn đối phương cũng không có ý định làm vậy, hơn tất cả kẻn dị cũng không cho phép làm vậy. Ngươi thử đoán xem kế tiếp nạ gạ tổ hắn sẽ làm gì đâu. Kẻn dị mang theo nghiền ngẫm nụ cười dí sát nhìn cô nản. Hành động kẻn gì không khỏi khiến cô có chút ngại ngùng né tránh ra một chút, thế nhưng miệng cũng không giữ im lặng mà mở miệng nói. Nạ gạ tổ hẳn sẽ giết tên kia đi, dù sao hiện tại nạ gạ tổ khôi phục 8 phần 10, giết hắn quá dễ dàng, cho dù tên nhóc kia mạnh trở lại vẫn vậy. Cô nạn lạnh lùng trả lời không khỏi khiến kẻn gì có chút ngoài ý muốn, đích thật là như vậy nhưng là thẳng thắn vậy cũng khá cao điều đi. Sai rồi, hắn lại một lần nữa bị tinh thần chủ nghĩa tự do hòa bình đánh bại, bị đánh bại một cách thật vớ vẩn. Nói xong kẻn gì điểm nhẹ ngón tay lên cằm cô nạn, nơi đó viên hắc thiết cũng từ từ tan biến mất. Đồng thời tay kẻn rủ cũng chữa trị vết sẹo do rút ra hắc thiết để lại. Thiếu gì trang sức đẹp đẽ mà lại phải mang theo cái này xấu xí ngoại trang. Cô nạn biểu thị vô ngữ, đây nhưng là phụ kiện truyền tải thông giữa cô và nạ gạ tổ đấy, đây cũng không phải cái gì trang sức có được không. Đông lại chợt nghĩ đến kẻn gì lời nói, đến giờ cô mới nhận ra bản thân vậy mà bị kẻn gì lời nói dẫn dắt quên mất chuyện chính. Ngươi nói nạ gạ tổ bị đánh bại, không có khả năng, nạ gạ tổ không có đối thủ. Cô nạn vững tin tiếp tục nhìn về kia màn sáng, nơi đó nạ rủ tổ đã đưa đến cho nạ gạ tổ một cuốn tiểu thuyết. Cuốn tiểu thuyết có tên là Nhị Thứ Nguyên Trưởng Khống Giả, đó là cuốn của đủ ông lũ ạn, còn của dị dị dạ là truyền kỳ nhị dạ quả cảm cơ. Cầm lấy cuốn truyền kỳ nhị dạ quả cảm, nạ gạ tổ có chút im lặng sững sờ hồi lâu, đôi tại lại nghe từng nhịp lời nói nạ dù tổ. Đây là đang tiếp nhận miệng đột. Cô nạn a cô nạn, đúng là trong lời nói của các ngươi vẹn vô địch thật, thế nhưng chẳng qua là các ngươi chưa gặp đối thủ mà thôi, hiện tại ta không phải nói ngoa, chứ riêng nạ gạ tổ ta chỉ cần nạ ổ gì bỏ ra một chút thời gian cùng sức mạnh cũng đủ đánh bại, còn riêng ta mà nói thì chỉ cần một cái liếc mắt cũng đủ để giết hắn vô số lần. Xem ra ngươi bình tĩnh hơn rồi nhỉ, ngươi có thể tiếp tục quan sát hoặc hỏi ta, dù sao thì cuộc nháo kịch này rất nhanh sẽ kết thúc. Đúng là như kẻn gì nói vậy, nạ rủ tổ thành công sử dụng miệng độn đánh đầu nạ gạ tổ, nạ gạ tổ chính là sử dụng ngoại đạo luân hồi chuyển sinh, hồi sinh toàn bộ làng lá người. Nhìn lại đang già yếu nạ gạ tổ, cô nạn không khỏi có chút không đành. Đây là cậu lựa chọn sao? Nạ gạ tổ. Cô nạn bờ môi núp nhích nhìn phía nạ gạ tổ, cô không tin tưởng lắm hỏi lại, đặt niềm tin lên một tên nhóc, đây là trước đây chưa từng có chuyện. Có lẽ thử đặt niềm tin lên cậu ta một lần cũng không sao. Nagato khàn giọng mở miệng một tiếng, kế theo đó lại một trận kịch liệt ho khan vang lên, hiển nhiên hao tổn trạ cờ giả quá lớn. Tất nhiên là cũng không đến mức chết đi, tuy nhiên tình trạng suy yếu sẽ lại như trước đây. Ta nói rồi, không phải bản thân mắt, sử dụng chỉ có một kết quả đau đớn mà thôi, dù dù mà kỳ thì làm sao có thể thức tỉnh được gìn nghệ gần đây. Nagato lườm về một phía Kenji, bờ môi như đang định nói thêm thì, thế nhưng cơ thể một trận cảm giác thư sướng lại vang lên, trạ cờ giả cơ thể lại tăng lên, cơ thể suy yếu lại tràn đầy sinh cơ. Cảm ơn. Không cần cảm ơn ta. Trung quy thì mỗi người một mục đích mà thôi, hiện tại ngươi có thể chọn lựa rồi, ta nói trước đó đó. Một là đặt niềm tin lên nạ rủ tổ sẽ chấm dứt kỷ nguyên chiến tranh lập lại hòa bình, hai là đi theo ta. Đi theo ngươi. Đây mới là lý do ngươi gia nhập hạ cả sủ kỳ sao. Nạ gạ tổ ánh mắt lấp lóe như đợi câu trả lời nhìn lấy Kenji. Cũng đúng, hoặc cũng có thể không đâu, đi theo ta, ta giúp ngươi đến một nơi không có chiến tranh. Quyển 5 chương 92, song ạ, bước kế tiếp, đang rút ngắn theo yêu cầu. Vì cái gì ta phải tin tưởng ngươi ta nhưng đã lựa chọn tin tưởng nạ rủ tổ. Nagato gạt đi trên mặt mái tóc che đi đôi mắt âm thầm hỏi Kenji một câu. Đến lúc này Kenji cũng không có bao nhiêu nể nang, ánh mắt sáng rực nhìn kỹ Nagato chậm rãi nói từng chữ. Chỉ bằng ta có thể ngay lập tức giết chết hắn, bao gồm cả ngươi như vậy đủ chứ? Ngươi vốn dĩ từ đầu đã không có lựa chọn, hoặc là nói ngươi hiện tại vẫn chỉ đang giữ vai trò một quân cờ mà thôi. Cô nạn một bên đứng tâm thần lo lắng, giờ cô hiểu rằng bản thân nói gì cũng vô dụng, đây là cuộc nói chuyện riêng giữa hai người, vẫn là để xem Nạ Gạ Tổ lựa chọn gì à? Giữ vai trò quân cờ sao? Ý ngươi là mạ đã ra chứ? Ta rốt cuộc vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra với ta sao? Nạ Gạ Tổ lặng im thần thơ suy nghĩ, đúng như kẻn gì nói, bản thân sở hữu gìn nghệ gẳng nhưng phát huy cũng chỉ căn bản nhất, đặc biệt chính là tiêu tốn quá nhiều sinh mệnh cùng trả cơ dạ, giờ đây hắn cũng hoài nghi, rốt cuộc hắn có phải chân chính chủ nhân con mắt này không? Ta phải làm gì? Nạ Gạ Tổ yên lặng hồi lâu mới đưa ra câu hỏi, hắn không có lựa chọn, kẻn gì nói đúng, một người tùy tiện phục hồi cơ thể suy kiệt đến gần xuống đất như mình trở lại toàn thịnh, vậy hẳn giết mình cũng không khó đi, đặc biệt đôi kia con mắt cho hắn cảm giác thật khó chịu, còn một tầng thật sâu sợ hãi, hắn cũng tin tưởng đối phương có thể dễ dàng giết chết Nạ Dù Tổ. Ngươi chỉ cần để lại đôi gìn nệ gẳng, còn lại ta có thể bảo đảm ngươi khôi phục ánh sáng, vui vẻ sống cuộc sống bình yên đến hết đời. Ngàn vạn lần suy nghĩ kỹ mà nói, nó cũng không phải chính chủ đôi mắt. Như vậy rốt cuộc là ai để lại đôi mắt cho ta, hắn làm vậy là lại vì mục đích gì đây, ngươi hẳn không thoát quan hệ đi. Nạ Gạ Tổ lặng yên móc ra đôi mắt, không có hé miệng kêu một tiếng, coi như tỏ rõ thái độ, cái này cũng cần cảm ơn thiên phú kèn gì một phần, người ta có câu hầu ngôn loạn ngữ hoặc là ăn nói hàng hồ, miệng cáo, đều là có ý riêng cả. Tiếp nhận đôi gìn nghệ gẳng thu vào trong hai chiếc lọ thủy tinh, kèn gì tùy ý sáng tạo mới một cỗ thân thể Nạ Gạ Tổ vứt ra một bên, thân xác này gầy trơ xương cùng với lúc Nạ Gạ Tổ cạn kiệt trả cờ dạ không khác bao nhiêu, đồng thời trong mắt vẫn trống rỗng. Đây là... Hai người khiếp sợ nhìn kèn gì thủ đoạn, đây nhưng là hư không tạo vật, còn là hoàn toàn xác thịt không phải giả dối. Nạ Gạ Tổ ngày trước đã chết, ngươi hiện tại là Nạ Gạ Tổ hoàn toàn mới, ngươi hiểu? Hiểu rồi. Nạ Gạ Tổ gật đầu một cái, kế theo đó đôi mắt hắn máu cũng ngừng chảy, một cảm giác ấm áp thanh minh cũng từ từ lan tỏa ra, ánh sáng. Đúng chính là ánh sáng. Nguyên bản trông giống đôi mắt đã được thay thế bằng một đôi sáng trưng con mắt, một đôi hoàn toàn mới, đây cũng là kẻn gì đưa cho thay thế. Về sau ngươi liền theo xẻn dù tộc nhân sinh sống đi, tin tưởng họ sẽ chào đón ngươi thôi. Nạ Gạ Tổ tựa như định nói thêm gì kẻn gì lại một lần nữa đánh gãy. Uchiha cũng không mạnh hơn xẻn gì bao nhiêu. Uchiha không bị diệt tộc trước đó chả lẽ ngươi nghĩ xẻn dù chết hết sao? Yên tâm, bọn họ không thích chiến tranh nên chỉ ẩn giấu ở một nơi yên bình làm ruộng sinh sống mà thôi. Đến đây Nạ Gạ Tổ gật đầu xem như đã hiểu, nếu như nói một tộc lớn như xẻn dù bí ẩn biến mất hết sẽ lạ lắm, nhưng nếu nói hoàn toàn bị diệt, đó mới là kỳ lạ. Vậy con ngươi, ngươi muốn yên bình cuộc sống hay là đi theo ta nhìn càng rộng lớn hơn thế giới? Kenji lại hướng về cổ nạn mở miệng, trước đó không có thời gian vun đắp tình cảm cho nên hiện tại có chút lúng túng, thế nhưng lựa chọn vẫn là của riêng cổ nạn. Dù quyết định thế nào đi chăng nữa thì vẫn sẽ được kẻn gì tôn trọng đồng ý mà thôi. Được rồi, ngươi đi theo ta một thời gian, sau đó quyết định cũng không muộn, còn về trước đó câu hỏi ta đã trả lời, ta nói ta gia nhập hạ cả sủ kỳ một phần là vì ngươi cũng không hẳn là nói cho vui đâu. Lắc đầu cười cười, kẻn gì hướng về một bên khẽ vây tay. Ngay lập tức đó, một bóng ảnh đen kịt chính là từ dưới đất mọc lên, giết xong dẹt trắng, dẹt đen ngay lập tức bám vào bên cạnh kẻn gì. Hắc Z3. Hai người kinh ngạc nhìn một màn trước mặt, dẹt vậy mà chủ động giết cộng sinh Z. Chưa dừng lại ở đó, ngay lập tức Zet mở miệng làm chấn kinh lẫn khiếp sợ hai người rồi. Phụ thân. Ừ, cầm lấy đôi gìn nghệ gẳng đưa cho hắn, kế hoạch vẫn ẩn giấu mà làm. Tiếp nhận hai lọ thủy tinh, Hắc Zet lại khó hiểu nhìn bên cạnh Nạ Gạ Tổ xong lại nhìn phía dưới xác Nạ Gạ Tổ, hai cái hoàn toàn khác biệt hình dáng, bởi lẽ nhìn xác kia gầy nhiều lắm, nhưng chung quy vẫn là nhận ra hai cái này là cùng một người. Nạ Gạ Tổ đã chết, thủ linh ạ Katsuki vẹn cũng vậy, từ nay hai cái tên này đã không tồn tại, hiểu rõ. Kenji nhướng mày hướng Zet gần một câu. Đã rõ ràng phụ thân đại nhân. Dù sao không ảnh hưởng kế hoạch, hẳn là tên kia cũng rất thích khi cầm lấy cái này phá đôi mắt đi. Zet cười gằn một cái cuối cùng lặn xuống đất mất tăm. Thực tế thì Zet cũng không thể tác động đến vật thể nếu như không có vật cộng sinh, nhưng kẻn gì cũng đã giúp hắn thay đổi một chút tính chất, hắn hiện tại giống một cái bóng lại có phần giống sợ lầm hơn. Người kia là Uchiha Madara. Thực sự quá loạn đây, rốt cuộc ta vẫn không thể hiểu rõ ràng, có thể giải thích sao? Nagato thở hắt một hơi phiền muộn, hắn từ đầu đã cố gắng giữ hết mức bình tĩnh, nhưng là xuất hiện từ 1 đến 10 hơn hết thảy đều liên quan đến hắn. Nhưng đau hơn là hắn rõ ràng đều không biết gì cả. Uchiha Mạ Đạ Dạ đã chết, còn kẻ đeo mặt nạ kia cũng chỉ là quân cờ mà thôi. Quân cờ giúp Mạ Đạ Dạ phục sinh, mà yếu tố quan trọng nhất chính là ngươi. Hắn muốn khi hắn hồi sinh, ngươi đã hoàn thành thu thập 9 con vĩ thú rồi, còn kẻ đeo mặt nạ kia lại giữ vai trò ổn định kế hoạch, ngươi đã hiểu chưa? Quên mất, đôi gìn nghệ gẳng của ngươi cũng là của Uchiha Mạ Đạ Dạ thức tỉnh ra. Ta, xem ra ta đã hiểu rõ một điều ngay từ khi ta sinh ra đã bị sắp đặt như vậy kỳ diệu sao? Xem ra ta càng thêm tin tưởng ngươi hơn tên nhóc kia rồi, hắn nói có thể thay đổi vận mệnh, nhưng xem ra tên nhóc kia sống đến hiện tại cũng là vận mệnh hắn phải đi qua. Nagato tựa như hiểu rõ thông suốt một điều, đôi mắt từ từ nhắm lại như đã từ bỏ lẫn chấp nhận hết thảy. Kenji ánh mắt sáng rực vui vẻ gật đầu, cuối cùng bản thân vẫn là đang nói chuyện với người có đầu óc, nói chuyện với kẻ thông minh chính là như vậy thoải mái, hoàn toàn không cần dừng giả, nói một đối phương liền hiểu hai. Ngươi hiểu đến như vậy là tốt, muốn hay không ta tiết lộ vận mệnh của các ngươi trong tương lai nếu như lần này ngươi lựa chọn tin tưởng hắn mà từ chối ta. Kenji mỉm cười tiếu ý tà ác nồng đậm như một đầu thú hoang chuẩn bị nuốt chửng hai người vậy, đôi mắt với con ngươi thần bí đường văn tựa như có ma lực đồng dạng hấp dẫn hai người không thể rời mắt. Đáng tiếc Nagato lại lắc đầu. Đã không có ý nghĩa, ta hiện tại chỉ muốn yên bình mà sống. Thu hồi đi vẻ nghiêm túc kia, Kenji lại trở về với bình thường cợt nhả khuôn mặt, bờ môi lại cong lên có như không mỉm cười. Tên này, đâu mới thực sự là tính cách thật của hắn. Cô nạn âm thầm vi kinh, kèn gì cho cô ấn tượng quá khác biệt, lúc thì nói rất nhiều thứ có lý khiến người ta nghẹn họng không thể phản kích, lúc lại nghiêm túc mở miệng khiến người khác tin tưởng, lúc thì mang theo khuôn mặt thờ ơ coi chúng sinh như cỏ rác khiến người ta lạnh run, lúc lại mang theo nụ cười như gió xuân ấm áp khiến người ta dựa vào, lúc lại mang đến sát khí kinh khủng khiến xung quanh người không thở nổi. Cô cũng không biết, tò mò về người khác như vậy nhiều, như vậy liền cách thất thủ cũng không xa. Như vậy ta liền tiễn ngươi đi cho nhanh vậy, cái gì mà Chúa cứu thế liền dừng ở đây, thay vào đó sống cuộc sống như người bình thường đi. Dứt lời phía sau lưng nạ gạ tổ một cánh cổng đen kịt chính là hiện hiện ở đó, thả ra một lực đẩy, nạ gạ tổ chính là rơi vào bên trong biến mất rồi. Đi thôi, đi chuẩn bị một vài thứ, kế tiếp đó ngươi liền biết ta sẽ làm gì rồi. Kèn gì tựa như đang định đi, cô nản chính là ngắt đoạn. Trước tiên ngươi nói lý do vì ta một phần đi, ý ngươi là gì? Ta còn có cái gì hơn nạ gạ tổ? Ta chỉ là người bình thường, không mang theo huyết kế giới hạn, cũng không có đặc biệt gì nể gắng. Hả? Vấn đề này sao? Ta chính là ưa thích liền lên, đơn giản nhất, chính xác nhất câu trả lời như vậy liền đủ. Câu đề cử. Quyển 5 chương 93, ta tên đầy đủ Tatsunaga Kenji. Lẫn nhau không nói chuyện, hai người đứng tại trên cao ngọn tháp tại làng mưa, Kenji còn khá, dù sao thì nơi đây điều kiện không sai, cô nản thì giữ nguyên im lặng không rõ đến cùng đang suy nghĩ gì. Kabuto đã chết, vậy ai sẽ là người sử dụng tạp giới chuyển sinh đây, vận mệnh rất hư ảo. Kabuto đã chết đó là do vận mệnh hắn bị Kenji cải biến, nhưng mà tạp giới chuyển sinh không phải như vậy chuyển hướng, nó chỉ là thay đổi từ người này sang người khác mà thôi, còn vấn đề ở đây là ai sẽ kế nghiệm đâu. Minato giữ hoàn hảo một nửa cựu vĩ, cho dù chết vẫn vậy, còn những gì nụ gì kỳ khác chỉ là đem trên sức mạnh còn lại mà thôi, trả cờ dạ đó không có nhiều lắm tác dụng, bởi lẽ trong nguyên tắc, dù có hấp thu anh em vàng bạc cũng không thể hồi sinh hoàn mỹ thập vĩ, còn một lý do khác nữa chính là lượng trả cờ dạ bắt vĩ cũng chỉ là một cái thế thân. Bỏ qua vài thứ ngớ ngẩn này, hẳn xạ sủ kẹ đã và đang đi bắt vĩ rồi chứ. À cắt sủ kỳ hiện tại cũng chỉ còn vài người nữa mà thôi, được rồi vậy liền một tháng nữa mọi chuyện liền tại đây kết thúc. Nắm lên cô nạn, hai người ngay lập tức biến mất. Một lần nữa xuất hiện đã tại Thiên Hồ Lâm rồi. Kenji cũng không có nói thêm gì, hai mắt trừng lớn, một đội quân hơn 3000 Zetsu đột nhiên xuất hiện sắp xếp một cách chỉnh tề. Nhân mã có, Jonin có, Ao có, toàn bộ đều mang theo trang bị mũ giáp đầy đủ, tất cả trang bị đều ẩn hiện sáng rực quang mang, đây trang bị ma thuật, tuy chỉ là cấp thấp nhưng so với phổ thông vũ khí mạnh nhiều lắm. Lấy nhân mã đứng đầu toàn bộ hô lên một tiếng vang vọng khắp vùng. Khiếp sợ, rung động. Cô nản không còn lời để nói, đây còn là lần đầu cô được gặp khủng khiếp như vậy chẳng diện, đội quân này so Zetsu quá mạnh. Quân đoàn của ta đã gần ngàn năm không có chinh chiến qua, lần này phải xem các ngươi rồi. Gà, gà. Kenji lời nói dứt, chỉnh tề gào thét vui sướng vang lên bên tai, Zetsu khuôn mặt bất biến nhưng lại cực kỳ có hồn. Âm thanh vang vọng khắp Thiên Hồ Lâm mãi về sau mới dứt, ngay sau đó một tiếng hú kèm theo bốn tiếng ngựa hí thanh âm xuất hiện, một vòng tròn ma thuật đen kịt xuất hiện trên mặt đất. Phèn giờ cùng bốn khải huyền cũng từ đó mà dần hiện diện trước mặt. Chỉ cần như vậy, là đã đủ vô địch bình định nhân giới. Hai Long nhìn vô địch nhánh quân, Kenji lại ném ra một nhóm bảo vật, đây là đoạt được từ tay anh em nhà Kinkin, cũng chính là bốn món đồ của Hạ Gọ Dô Mộ. Trước đó còn nghĩ ngợi cầm lấy chơi đùa, nhưng xem ra cái này vô dụng mặt hàng, chẳng có gì đáng để mong ngợi. Hiện tại cái mặt hàng này muốn phong ấn tầm cỡ nạ ổ gì còn khó khăn chứ đừng nói sau này nang ra đùa nghịch. Dứt khoát kèn gì quăng qua một bên. Cô nạn nhìn lấy hết thảy không có mở miệng, đây là cô đang quan sát, đang đón xem rốt cuộc kèn gì còn bao nhiêu thứ chưa có lộ ra. Lần này chiến tranh, kèn gì chỉ đồng ý mang ra vài người, cũng không phải là lo lắng tổn thương, chẳng qua là không cần thiết mà thôi. Lần này tham gia chỉ có Hana, Đoa Hàn Quốc, Cản Cả, Nạ ố gì cùng gù dùm, những người khác không có ra bởi lẽ họ không hứng thú, họ chỉ quan tâm quê hương cả gù giả những năm kia. Hạ nạ cùng Đoa Hàn Cốc nhất quyết thì không cách nào, Cản Cả thì muốn kiểm tra bản thân tiến bộ, còn gù dùm thì khỏi nói, trước đó cô muốn ẩn dưỡng thanh kiếm của mình nhưng chưa có cơ hội đây, đây là vừa vặn. Đột ngột xuất hiện bốn người ai nấy đều vô cùng xinh đẹp, đẹp đến người khác giận sôi tình trạng, cô nản không khỏi sững sờ đến kinh ngạc, nạ ố gì cô đã biết, thế nhưng ba người này hình dáng vô cùng lạ lẫm à. Cô càng kinh ngạc hơn khi thấy hạ nạ hình dáng, đây vốn dĩ không phải nhân loại à. Làm sao có người mọc ra đôi sừng như vậy, còn có cái kia đôi thai nhọn và mẹ nó, rốt cuộc đôi cánh cùng chiếc đuôi kia là hàng thật phải không? Nhưng là khuôn mặt vô cùng xinh đẹp kia cùng với dáng người. Chưa kịp suy nghĩ nhiều, sau lưng cô bỗng nhiên phát lạnh một cái có như không chiếc lưỡi thẻ ra liếm tại cô. Giật mình cô quay lại liền phát hiện sau lưng cô không biết lúc nào một đầu rắn màu sắc sặc sỡ đang mỉm cười nhìn mình, đúng. Chính là mỉm cười. Chớp chớp đôi mắt con rắn không biết lúc nào đã biết mất rồi. Không. Không đúng, là trước mặt. Đúng là vậy, trước mặt cô Ba Hàn Cọc đang ngồi. Mà ngồi lên một đầu rắn, mà trước đó đằng sau cô chính là con rắn kia. Nhanh quá nếu như vừa rồi muốn giết mình mà nói. Cô nản tâm thần run nhẹ một cái, những người này hẳn là người của hắn chứ cùng là nữ nhân với nhau. Thế nhưng cô chưa bao giờ nhận mình yếu hơn bất kỳ ai, nhưng hiện tại cô mới biết được, người nào theo người kia đều là vô cùng đáng sợ. Cô lại nhìn nhiều hơn về Đoa Hàn Cốc, Đoa Hàn Cốc khuôn mặt nghiêm chỉnh, vóc người ma quỷ cộng thêm một sức hút vô cùng bá đạo, một hình ảnh đầy tính dụ hoặc song song cạnh đó lại một cảm giác tựa như trước mặt là một uy nghiêm nữ vương phong thái. Nếu cô nhận mình là nam nhân, chắc chắn phải si mê không thể nghi ngờ. Nhìn đến con rắn kia túi đầu lên thai Ba Hàn Cọc nói nhỏ, cô nạn nghi hoặc thoáng chốc, đột nhiên cô lại có cảm giác không ổn sinh ra, Đoa Hàn Cốc đột nhiên nhõn miệng cười nhẹ, cảm giác không ổn lại càng tăng cao hơn. Đoa Hàn Cốc không làm gì cả, một luồng thoang thoảng thổi qua làm tốc lên một gọn tóc, Hạ Kỳ Bá Vương đông chốc căng cực hết cỡ phun trào mà ra. Lấy Đoa Hàn Cốc làm trung tâm, một khổng lồ vương giả khí chất bùng nổ mà ra, toàn bộ mặt đất cũng bởi vậy toé nứt ra kéo dài, bầu trời xung quanh ảm đạm không còn chứa một chút tia sáng, mây đen cứ vậy mà khủng bố răng kín mít trên toàn bộ hòn đảo, từng tia sét dữ dội nổ lên. Khí thế khủng khiếp liên tục không ngừng kéo lên, song càng ngày càng dâng lên cao nước kia, ngoại trừ kẻ gì, Hạ Nạ cùng Ký Mỹ Cổ và Phẹn Dở còn lại toàn bộ đám người mồ hôi đưa ra, sắc mặt khó coi hơn, đặc biệt bên cạnh Cổ Nạn sắc mặt đã tái xanh rồi, tuy nhiên cô vẫn còn sức cắn răng miễn cưỡng gắng gượng, không cho phép cơ thể hạ xuống dù một ít. Khí thế kéo dài vài giây rồi cũng chấm dứt, toàn bộ hòn đảo tựa như lâm vào một đợt khủng bố sóng quét, dẹt trắng thả ra vũ khí toàn bộ ngã xuống đất không hề nhúc nhích. Đây chỉ là khí thế thôi sao? Cổ Nạn hồng hộc thở hắt ra, ánh mắt kinh hãi khó tin nhìn về phía Hàn Cốc, đây cũng quá mẹ nó kinh dị đi, bất giác ta muốn trở về ngủ thật sự. Được rồi cũng đừng như vậy náo nha, dọa sợ người ta lại nhìn xem của ta nhà này. Kèn Dị câm nín nhìn phía xung quanh, đôi mắt giao rực sáng lên, thần lực kích hoạt, mọi thứ lại trở về với quỹ đạo không chút sai lệch, toàn bộ hòn đảo vật chất lẫn dẹt gục ngã đều trở lại như cũ không chút mảy may. Chứng kiến như vậy một màn, cô Nạn lẩm bẩm tự thốt lên một tiếng. Thần. Đây mới thực sự là thần, trước đó Nạ Gạ Tổ tự xưng thần so với người này thủ đoạn, quả thật như trời và đất. Nạ Gạ Tổ có thể biến phá toái hòn đảo trở về nguyên vẹn hay sao không thể, nếu như có thể sớm đã bắt lại cửu vĩ rồi. Nhìn Kèn Dị dáng vẻ, Hàn Cốc khanh khách cười một tiếng, kế đó chính là nũng nịu ôm tay đung đưa, ban nãy cô nhưng chỉ muốn khảo sát ý chí Cổ Nạn mà thôi, nếu như vậy còn không thể vượt qua, cũng là quá kém chút. Thời gian trong gia viên, Đoa Hàn Cốc ngoài khai phá đến cùng cực trái ác quỷ, khai phá toàn bộ hạ kỳ, tất nhiên cô cũng không tiếp tục khai phá hạ kỳ quan sát đến mức đọc được nội tâm suy nghĩ, bởi cô tôn trọng mọi người. Ngoài ra thì cô cũng học được thật nhiều, ma thuật đủ các loại đồ vật đến mức hiện tại cô đã đứng ở cấp độ nào liền khó nghĩ rồi. Đừng sợ, chỉ là một trò chơi nhỏ mà thôi, Hàn Cốc nhưng là đùa giỡn. Cản cả lẽ phép túi người xin lỗi một cái, kế tiếp đó một vòng tròn ma thuật che lấy cơ thể Cổ Nạn, một ma thuật nhỏ giúp thanh tĩnh tinh thần. Thấy ổn thỏa, Cản cả nhấc nhẹ váy lên giới thiệu. Ta tên Cản cả mẹ Sazet. Hiện tại là Tatsuna gạ Cản cả, rất vui được quen biết. Tựa như theo chân Cản cả, mọi người cũng lần lượt giới thiệu tên mình. Tatsuna gạ Uzum. Tatsuna gạ Hana. Các loại tựa như làm quen, quen thuộc, Cổ Nạn mới thở ra một hơi, chí ít những người này thật biết cách nói chuyện, những ngẫm lại những người này đều mang một họ, nhưng là về sau mới mang, nói cách khác. Đúng như ngươi đang suy nghĩ, tất cả họ đều là vợ ta, ta tên đầy đủ Tatsuna gạ Kenji. Dự là 105 CNM, cầu đề cử. Quyền 5 chương 94, chiến tranh bắt đầu, đến từ ủ dùm sát phạt. Nghẹn họng nhìn Kenji, Cổ Nạn không biết nên nói gì cho phải, thật sâu có một chút cảm giác khó hiểu, nhưng lại không rõ ràng nó là cái gì, cuối cùng vẫn là lấy bình thường thái độ gật đầu một cái coi như hiểu rõ. Thật sự thì cô vẫn còn tự ti khi tự so sánh, hai người kia mỗi người một phong thái, cả hai đều toát lên vẻ cao quý, một cỗ có như không khí chất vua chúa, mà sự thật cũng chính là như vậy. Một người danh xưng nữ vương hải tặc còn mỗi cái vốn dĩ cũng chính là nữ hoàng một nước. Kế theo đó bên cạnh ủ dùm càng khiến cô than vãn rồi, không có cao quý, với khuôn mặt trang nhã đẹp đẽ, thế nhưng ẩn giấu sau đó là chỉ có sắc bén, một tia tựa như một thanh không gì không chém đứt vũ khí sống, càng xem càng hãi như lấy. Kỳ thật cô Nạn bản thân không hề xấu như cô tự thấy, căn bản là do tuổi tác mà thôi, đơn giản vì cô hiện tại cô đã ngoài 30, tuy rằng khuôn mặt lẫn vóc dáng đều bảo trì ở độ tuổi 25,26 tuy vậy nhưng nào có thể so sánh cùng mấy người được gia viên tán thành, hiện tại sống trong gia viên. Chỉ cần kẻn gì không chết như vậy họ liền giữ mãi thanh xuân, bất tử bất diệt, cho nên là khuôn mặt vẫn như vậy trẻ tuổi là tất nhiên. Dù sao thì cũng đã đến, chi bằng vẫn là thêm nghỉ ngơi dạo chơi gì tùy ý đi, kế theo đó chúng ta nên là hành động rồi, nghĩ đến Cổ Nạn nên là theo Nao gì học tập đi, hai người vừa vặn không xung đột phong cách chiến đấu. Nói xong rồi kẻn gì cũng trở lại sâu bên trong biệt viện đóng lại cửa. Nhìn lất kẻn gì biến mất, Hạ Nạ đứng tại đình viện giữa hồ bắt đầu làm những kỳ quái cử động không ai rõ ràng rồi, cũng không riêng gì Hạ Nạ, ba người kia cũng tương tự tìm một chỗ ngồi xuống tương tự hành động. Thấy vậy Nạ Ô Dị không nói lời nào kéo theo Cổ Nạn rời đi, Cổ Nạn không rõ nhưng cô có thể rõ ràng bốn người kia đang vận dụng ma thuật nhòm ngó thế giới này a dù sao thì có nghe Nạ Ô Dị nói qua, nhưng tất nhiên vẫn là cần nghiệm chứng quan sát một hồi. Nói rằng đóng cửa nhưng tầm mắt Kèn Dị vẫn luôn thả ra bao quanh hết thảy, thấy rõ những người này động tác mới yên tâm khuyết đại ma lực hướng về bốn phương tám hướng mà tràn đi. Cùng với toàn tri thiên phú, Kèn Dị có thể nắm rõ ràng sự kiện lớn nhỏ, nhất thanh nhị sở trên thế giới này, khác với Kèn Dị, bốn người kia ma lực có hạn lại cũng không có toàn tri cái này nghịch thiên kỹ năng. Cho nên muốn nhìn chí ít vẫn cần tách bản thân ma lực và ý thức ra ngoài cơ thể, cái này rất tiêu hao. Tầm giờ này 5 người đồng loạt đang ngó chừng về một nơi, bởi lẽ 5 người đều cùng lúc phát hiện năng lượng ba động lớn nhất ở một nơi, kẻn gì rõ ràng cũng đoán được rồi, đây là nhóm xạ thủ kẻ đang vây bắt bắt vĩ. Qua toàn chi kẻn gì rõ ràng thấy đến tương tự bản thân, bốn luồng khác nhau ma lực đang rung nhẹ nhìn phía bên dưới, kẻn gì liền rõ ràng là ai rồi, đáng tiếc bốn người kia lẫn nhau cũng không có nhìn ra ai với ai. Cứ vậy quan sát qua đi qua, ngày này qua ngày khác. Những người kia đã thu hồi đi bởi lẽ những gì cần hiểu về thế giới này cũng đã rõ, phân đoạn thực lực trung bình cũng tính ra tổng kết lại một từ yếu. Chí ít là đối với bốn người là như vậy. Kèn gì vẫn vậy từ lúc đó đến hiện tại không rời cửa, tất cả những gì đang xảy ra tựa như một thước phim, mà Kèn gì là người đang xem chọn không bỏ sót một giây, từ những chuyện vụt vặt như xây dựng lại làng lá, xong rồi đến cả cả sĩ thay thế Sù Nạ đang hôn mê các loại. Cuối cùng ngày này qua ngày khác, từ sự kiện bắt vị mất tích chuyển hướng sang cho ạ cả sủ kỳ rồi đến xạ sủ kẻ trên thân, từ từ tiếp đến các loại sự kiện diễn ra. Vì đàn rồ đã chết cho nên cả cả sĩ làm hổ cả thay thế dẫn đầu đi họp ngũ đại cả ở thiết quốc rồi, xong rồi xạ sủ kẻ đại náo cuộc họp, rồi đến nạ rủ tổ đi luyện tập khống chế tiểu vĩ. Kế theo đó kẻn gì cũng buông xuống hết thảy, đến lúc bắt đầu cho cuộc chiến tranh rồi. Kế tiếp vài ngày, khi mà toàn bộ cuộc chiến đã khởi động rồi kẻn gì mới bắt đầu hành động. Mở cửa ra ngoài, khoác lên bình thường quen thuộc áo choàng trắng lên thân, bốn kỵ sĩ khải huyền lại biến thành bốn tôn kéo xe ngựa, mà phía sau ghế kẻn gì chính là ngồi tại đó uy nghiêm như một vị thần không thể khinh nhẫn. Sau lưng đứng đó sáu thân ảnh thần tình lạnh nhạt, cố nản cũng vậy có chăng cũng chỉ là một chút cảm xúc vi diệu mà thôi. Toàn bộ Zets cũng được trang bị lên thân đủ các loại trang bị ma pháp, bao gồm cả phi hành năng lực, cho nên là một khổng lồ nhánh quân lấy phèn giờ dẫn đầu cũng đang tại rầm rộ theo sau đen kịt cả một mảng trời. Uy thế hùng tráng không gì sánh được đội quân, mỗi lần đi qua là một biển mây đen kịt thỉnh thoảng sấm sét chập chờn theo đó, dị tượng lớn như vậy uy thế tất nhiên nhiều người cũng nhìn ra, nhưng chung quy tầm mắt quá thấp cũng chỉ tưởng tượng ra đó là một cơn bão đàn di chuyển phương xa mà thôi. Khanh khách, thật nhớ lại trước kia chinh phạt đế quốc đây, tuy không sánh được lúc đó hào hùng, nhưng như vậy cảm giác thật kích thích. Hạ Nạ vui vẻ khanh khách cười nói, tránh đi vướng víu cô cũng thu hồi đi hai chiếc cánh, nhưng đặc trưng vẫn còn đó đôi thai hai chiếc sừng và không ngừng múa máy chiếc đuôi. Nói xong cô đâm thủng một tầng không gian, từ sâu trong đó cô rút ra một thanh lưới hái giơ lên qua đầu. Đây là nghi hoặc Hạ Nạ cử động, cô nàng biết đây là cái gọi ma thuật, nhưng là cô cũng chưa có học, nhưng vẫn rất tò mò loại lực lượng mang mới mẻ cái tên này. Hạ Nạ giơ lên trên không, khoe miệng lẩm bẩm, lưới hái cũng theo nhịp miệng mà tỏa ra ánh sáng hắc ám huyền ảo. Mở bừng ra một đôi hoàng kim con mắt sáng rực, Hạ Nạ khẽ quát một cái. Đạt lướt, thế giới hắc ám. Bổ mạnh xuống khoảng không, một vòng tròn ma thuật đen kịt hiện ra, song thời từng điểm trôi qua vòng tròn vẫn đang không ngừng khuyết tán ra, liên tục kéo dài dường như bất tận. Cảm thấy đã đủ độ lớn, Hạ Nạ mới dừng lại động tác thu hồi đi lưới hái. Bắt đầu đi. Kenji nhàn nhạt mở miệng, Hạ Nạ gật đầu búng tay một cái. Đúng ngay lúc này, khổng lồ vòng tròn ma thuật vỡ ra, mắt trời ảm đạm, bóng tối bắt đầu bao trùm, do là ma thuật này được căng ra diện rộng cho nên tác dụng cũng từ đó thu nhỏ lại, nhưng như vậy đủ rồi. Nguyên bản chiêu này nhưng là khiến một vùng không gian đen kịt lại, không rõ thời gian, không có tầm nhìn, nhưng vì được khuyết đại ra vô số lần cho nên tác dụng cũng từ đó thu hẹp lại, chỉ như buổi tối bình thường, bởi lẽ ma thuật này che hoàn toàn đi ánh sáng mặt trời. Bên dưới chiến trường. Chuyện gì? Vì cái gì bầu trời đột nhiên tối? Đừng đám người bắt đầu ngờ vực nghi ngờ, nhưng là rất nhanh đối thủ cũng không cho cơ hội nghỉ ngơi lắm miệng, vứt bỏ đi không gian phát sinh biến đổi, đám người lại lâm vào từng trận chém giết. Kỳ hỉ, họ không có quan tâm lắm đâu. Hạ Nạ che miệng khẽ cười duyên một cái. Kèn gì cũng không có bao nhiêu phản ứng, tất cả những này chỉ là để ẩn giấu bản thân cùng đội quân cho tiện mà thôi. Loại được cũng vui, mà không loại được cũng chẳng sao. Chúng ta làm gì tiếp theo đâu? U Dùn khẽ động một cái bay ra lơ lửng tại không trung. Để ta đi thôi, kiếm của ta đã khát khao khó nhịn. U Dùn tuyệt sắc khuôn mặt cùng với một thân kimono đỏ như máu vang vàng lời nói xung quanh từ từ hạ xuống. Thân ảnh ma mị thoát ẩn thoát hiện, rất nhanh chính là rơi đến đang hỗn loạn trong chiến đấu một cái ngẫu nhiên chiến trường. Nhìn U Dùn rơi xuống, đám người cũng căng mắt mà dõi theo, nhưng rất nhanh đám người chính là ôm chán rồi. U Dùn đơn giản chính là điên cuồng bạo chúa, rơi xuống một khắc không phân địch ta, không hề cố kỵ Zets cũng vậy, nhân loại cũng thế, toàn bộ đều máu nhuộm ngã xuống dưới chân cô. Khắp cả chiến trường chỉ còn thấy tựa như một quả lưu tinh đỏ bừng đang không ngừng lướt đi lướt về, mỗi lần đi qua là máu tươi vảy xa 10 mét, thanh kiếm trên tay cô tựa như thỏa sức non nê đang không ngừng tỏa sáng nhấp nháy, hiển nhiên rất vui vẻ. Như nhận thấy đồng bạn mình gieo họ, U Dùn càng ngày ra tay càng lăng lệ nhanh nhẹn, đây không giống như là đi giết người, đây là đi gặt lúa. U Dùn bản tính nhưng thật sự lộ ra a. Kèn gì không nói gì lặng yên nhìn. Trước đó khi U Dùn còn là dạ nạ cụ tỏ, chỉ riêng Sỉ Cải đã rõ ràng thấy được U Dùn có bao nhiêu khát máu rồi, Sỉ Cải nhưng ngoài chém đứt hết thảy nhưng nó vẫn còn cộng dồn liên chẳng a. Hôm nay sinh nhật tác, cầu đề cử V. Quyền 5 chương 95, chiến tranh cách nhìn, bốn nữ xuất thủ. Người kia không sai, điên cuồng như U Dùn vậy, a. Đây là tử sĩ sao? Hạ Nạ ánh mắt hứng thú nhìn bên khác chiến trường, nơi đó một thân ảnh cũng tương tự Hạ Nạ, lấy một địch ngàn không rơi xuống hạ phong. Người này dĩ nhiên chính là Uchiha Mạ Đạ Dạ, nhưng hiện tại đây vẫn là hế thổ chuyển sinh. Phía dưới chiến trường căng thẳng là vậy, thế nhưng là kẻn gì cũng không nhiều lắm bận tâm, trước hết đi bắt vị đi rồi tính toán sau, kẻn gì cũng không rảnh đến nỗi đi chờ đợi đủ các loại mạ đạ dạ lục đạo này nọ, thực tế thì nhiệm vụ đến đây liền có thể hoàn thành rồi. Vẫn là ngồi đợi hắn tự chạy đến đi, lười đi tìm. Ngồi híp lại ánh mắt về hướng xa kia, kẻn gì ánh mắt chớp động, ngay tại lúc đó thì nạ tạ cùng hạ nạ bị đang đại giao chiến với Zets, thế nhưng là đột một hư không tiêu thất. Hết thảy tất cả chỉ xảy ra trong nháy mắt, cũng không có người sẽ để ý đến, dù sao thì chiến trường mà. Kèn gì cũng không muốn nhìn Hạ Nạ bị cùng Hy Nạ Tạ lâm vào cảnh chém giết, dứt khoát thu lại một trong sáu không gian, qua đi đoạn này rồi nói. Quá trình có vẻ dài nhưng thực tế chỉ ngắn ngủi thời gian mà thôi, khắp nơi chiến trường nơi nào cũng đầy một mảnh hỗn loạn, ngay bây giờ Mã Đạ Dạ vẫn cùng Gà Ạ Dạ cùng Âu Nổ Kỳ chiến với nhau. Lấy cùng bố trả cơ dạ, nếu như để nghiêm túc thì Gà Ạ Dạ và Âu Nổ Kỳ đều đã là hai cỗ thi thể, tất cả chỉ vì hắn muốn chơi đùa mà thôi. Lúc này đây Kẹn Dị cũng rõ ràng thấy đến Nạ Dụ Tổ rồi, đáng tiếc chỉ là phân thân, nếu không liền bắt lại ngay hiện tại cũng không vấn đề gì. Phèn giờ.
Vâng chủ nhân.
Phèn giờ đứng tại phía trước nhánh quân cất ra tiếng người âm vang mở miệng. Khôi phục chân thân, giải trừ hạn chế, bắt lại cho ta bắt vi đi. Mở miệng gõ bàn, Phèn giờ hú một cái rồi biến mất. Bản thể Phèn giờ lớn bao nhiêu ở đây ít ai rõ, nhưng Kẹn Dị có thể khẳng định, tuyệt đối không thể bé hơn Cửu Vĩ, còn năng lực chắc chắn là hơn bất kỳ một con vĩ thú nào. Phèn giờ răng cắn nhưng là có thể giết thần chứ đừng nói những này sinh vật. Rất nhanh mọi người liền chứng kiến rồi, Phèn giờ tựa như một tòa núi di động, mỗi bước chân một vòng tròn ma thuật bên dưới lại nổ bể ra, cứ như vậy mỗi lần thì lại có một nhóm lớn nhị dạ bị đè bẹp dí. Đây là bốn. Toàn quân rút lui. Nhìn cái kia khổng lồ hùng vĩ Phèn giờ, cả đám nhị dạ nghẹn họng nuốt xuống một ngụm nước miếng, mặc kệ tất cả những người khác, hô to một câu chạy đi cho có lệ, còn lại thì thân ai nấy lo toàn bộ rút chạy. Vài nhị dạ ra đời khi nhìn thấy Phèn giờ ngay lập tức tinh thần như vỡ vụn, ngay lập tức truyền tin tức về căn cứ cho giải ca. Phèn giờ xuất hiện tại chiến trường. Giải ca âm trầm vô ngữ nói ra một tiếng sau đó lại nhìn phía Suna. Là Nạ Ổ Di Sèn xảy sao? Âm thầm nói ra một tiếng, Suna vẻ mặt có chút biến hóa, tất nhiên cũng chỉ bên ngoài, còn bên trong nhiều tầng run sợ không ai biết. Trước kia Phèn giờ nhưng là giết chết anh em nhà Kinh Kinh, Nạ Ổ Di chiến tích càng là đáng sợ hơn, lấy sức một người đè bẹp toàn bộ nhánh quân chi viện của các quốc lý khác, một người dẫn đội triệt tiêu sạch sẽ, có thể nói Nạ Ổ Di chính là một tấm khiên phòng thủ bất bại, một thanh kiếm sắc bén không gì không xuyên của Cổ Nỗ Hạ, nhưng hiện tại người đó là địch nhân a. Kể đến chiến tích của Nạ Ổ Di, hai người đều thật sâu có một khái niệm, đánh bại lịch sử mạnh nhất anh em làng mây, từng tha chết cho ổ ngộ kỳ lẫn gì nụ gì kỳ, lấy sức một người khiến bốn quốc gia run rẩy rút quân. Hiện tại thế nào đâu? Dù chỉ cả cùng cả dẹt đụng độ đến mạ đã dạ, còn bên kia nhưng là Phèn giờ, không biết rõ cho tên nhóc kia cùng bê tham chiến là đúng hay sai nữa. Ánh mắt phức tạp, giải cả không còn gì để nói, bởi lẽ có nói gì thêm cũng vô dụng. Ta nghĩ muốn đi ra chiến trường, hai người kia không thể địch lại Uchiha mạ đã dạ đâu, Uchiha nạ ổ gì càng không thể, nếu như một người Uchiha nạ ổ gì mà nói liền có cơ hội. Nhưng con sói kia ông nội ta từng nói, nó mạnh hơn bất kỳ con vĩ thú nào. Kỳ thực Sú Nạ cũng không nói hết, chân chính e ngại không phải Nạ Ổ Dị, nguy hại lớn nhất là phía sau Nạ Ổ Dị, Kẹn Dị cơ. Mạnh hơn vĩ thú. Giải cả nào biết nhiều vậy, trước đó nhưng đánh bại hai anh em nhà Dị Kỳn, nhưng không có nghĩa là sẽ mạnh hơn vĩ thú đi, dù sao thì hắn cũng chưa từng gặp bất cứ thứ gì có luồng trả cờ dạ mạnh mẽ như vĩ thú. Sú Nạ lắc đầu nói, ông nội ta từng nói, toàn bộ vĩ thú ông nội đều có thể dễ dàng đùa giỡn bắt giữ, riêng Phèn Giở thì không thể, cho dù có thêm nhiều người ngang ông đi chăng nữa. Vô dụng. Mặc kệ thế nào đi chăng nữa, hai người họ đang nguy hiểm. Bên phía Kenji. Nhìn phía dưới chiến trường, Kenji ngữ khí trầm ổn hô nhẹ một câu. Các ngươi có sợ? Toàn bộ Z sau lưng tựa như bất mãn Kenji lời nói, toàn bộ gào to lên vang động cả bầu trời. Hợp mở, toàn quân nghe lệnh, tiêu diệt toàn bộ địch nhân. Lời nói vừa dứt, âm thanh như sấm vang vọng cả vùng trời, từng đoàn Z tựa như một đám mây đen khổng lồ rơi xuống như mưa, từng bộ trang bị ma thuật sáng lấp lánh trong màn đêm. Giết giết giết. Từng âm thanh vang vọng toàn bộ chiến trường, nhân mã cầm đao xung phong lên trước liên tục gạt hái. Khí thế không thể nào giảm, toàn bộ nhẫn thuật cấp thấp rơi vào người lại tựa như bụi văng lên thân không hề đáng kể, mà nếu có thể cắt tay cắt chân thậm chí là đầu thì cũng chỉ đơn giản chốc lát mọc lên mà thôi. Cô nạn ánh mắt khó tin nhìn tràng cảnh phía dưới, đây rốt cuộc cô lại biết thêm một chút về kẻn gì rồi, vô địch sức mạnh, vô địch lực lượng. Có nhánh quân này trước đây liền có thể bình định, thống nhất ngũ đại quốc gia. Không, phải nói là thống nhất toàn thế giới mới đúng chứ. Đoa Hàn Cốc đứng dậy bước về phía trước, trên tay hiện hiện một hình trái tim, tay kia lại tựa như cầm lên dây cung kéo căng ra. Nhìn đến căng cực hết thể mới nhẹ nhàng thả xuống tay. Ngay tại lúc này, bầu trời một khổng lồ ma pháp trận hiện hiện, một trận mưa tên liên tục không ngừng rơi xuống như thác đổ, cắm phải người nào hóa đá vỡ vụn người đó, rất nhanh phía dưới một mảnh hoàn toàn nát vụn thành đá. Một chiêu duy nhất, tàn sát một mảnh chiến trường những người này. Đạp lên trên đầu rắn, một người một rắn tựa như lướt ván một dạng trượt xuống bên dưới chiến trường mà đi, đồng thời cản cả cũng không có đứng nguyên nữa mà cũng động. Trên tầng mái tóc vàng kim tỏa sáng, cản cả gỡ ra trên đầu vương miện, phút chốc vương miện lại hóa hình vì một chiếc quyền trượng, tương tự đi xuống. Nạ Ổ Dị thấy toàn bộ tham gia cũng bắt đầu hành động, khẽ môi nhấp nhẹ chín đầu thú mặt nạ cũng từ từ hiện hiện mà ra. Đạp lên đầu con hổ, dẫn đầu chín con thú đồng loạt lao xuống tham chiến, hạ nạ cũng như vậy thả rơi tự do xuống. Lâu không chiến đấu, ngứa ngáy khó chịu đây mà. Nhìn bên dưới Kẹn Dị khẽ lắc đầu, cản cả không nói, cô chỉ muốn thử năng lực hiện tại mà thôi, nhưng ba người kia khác, ba người kia sinh ra chính là ưa thích chiến đấu. Hiện tại đứng tại không trung chỉ còn hai người cùng bốn Khải Huyền. Chiến tranh chính là như vậy, trước đó ngươi từng trải qua nhưng ngươi không có cái nhìn rộng lớn như bây giờ, cảm giác thế nào? Ngậm ngùi nửa ngày, cô nản nhẹ giọng phun ra. Tàn khốc. Đối chính là như vậy tàn khốc, nhưng sinh mạng chính là như vậy rẻ đấy, ngã xuống liền xong nhưng hơn thế có người ngã xuống nhưng vẫn bị gọi dậy làm công cụ, nhìn hế thổ chuyển sinh mà xem, ha ha, thật là thú vị giống loài đâu. Đôi lúc Kẹn Dị lại tự nghĩ bản thân trước đó là loài người, lại tự nhìn nhận các loại, cuối cùng mới tổng kết được chủng tộc S cấp cũng vậy, SS cũng như thế, SSS cấp cũng không khá hơn là bao, nhưng con người vẫn đặc biệt nhất, bởi lẽ đấy là giống loài có nhiều mặt hàng nhất. Đối với người chết hay không chết, Kẹn Dị đều không có chút đồng cảm nào. Trung quy cũng chỉ là sinh mạng mà thôi. Cũng không biết từ lúc nào Kẹn Dị đã không còn quan tâm sinh mạng kẻ khác, mặc kệ các ngươi sống chết miễn sao gia đình ta không tổn hại vậy liền được rồi. Nếu đã lựa chọn đứng bên kia chiến tuyến, như vậy cái chết hẳn cũng đã suy nghĩ qua, như vậy chết liền thì lại thế nào, tổ bị tổ đã từng cho cơ hội nhưng lại không trân trọng, như vậy cũng đừng trách kẻn gì thiết huyết thủ đoạn trinh phạt rồi. Chết đi rồi trả cờ dạ vụt tắt trở lại với đất, lúc đó cả cụ dạ thu hồi lại trả cờ dạ cũng dễ dàng hơn thật nhiều. Quyền 5 chương 96, chiến tranh lần 4 kẻn gì ra tay. Nhìn đến bên cạnh kẻn gì vẻ mặt, đây chính là coi mạng người như cỏ rác, cố nản không rõ vì sao như vậy cũng không sợ, tự hỏi là do trước kia cùng nạ gạ tổ cũng như vậy sao? Không thể. Đúng như vậy, nạ gạ tổ chiến tranh vì hòa bình thế nhưng kẻn gì lại không phải, như vậy thực sự cần thiết hay sao? Thật khó hiểu. Hai người im lặng hồi lâu, cuối cùng nhưng vì một âm thanh bạo nổ vang vọng hai người mới căng mắt nhìn lại. Phía bên dưới một khu chiến trường, năm vị cả thần sắc ngưng trọng khí thế khổng lồ đối mặt với Mạ Đa Dạ. Trước mặt Mạ Đa Dạ cũng không có quá nhiều khẩn trương, trong ánh mắt còn nhiều hơn là vẻ khinh thường, đây là ánh mắt của người đứng trên cao nhìn xuống thấp bé yếu đối thủ, không đúng thậm chí trước mặt không đáng coi là đối thủ. Kèn gì cũng có loại ánh mắt này, ánh mắt không hứng thú. Người ở đây quan sát ta, trước tiên ta còn có việc. Nhắc nhở một câu kèn gì đột ngột tại biến mất trong màn đêm, hướng về phía khác chiến trường đi đến, trên người áo bào trắng lóe ra như lưu tinh bay trong màn đêm, kéo dài tựa một dải lụa không có giới hạn độ dài. Nhìn đến phía dưới kia một mảnh tan hoang, kẻn gì không có chút nào lưu ý, ánh mắt chỉ tập trung tại phương xa phía giờ. Nơi đó bị một chiếc chân khổng lồ đè lên, phía dưới kỳ NB đã tại hấp hối, đồng thời bên cạnh thân ảnh vàng kim cũng đụt một cái hóa thành làn khói. Phân thân sao đáng tiếc. Kẻn gì nhàn nhạt lắc đầu một cái, nạ dụ tổ tên này phân ra quá nhiều phân thân chạy loạn khắp chiến trường, thế nhưng không quan trọng rồi. Ngược lại thì trả cờ dạ cửu vĩ cũng không thiếu cách đặt đến. Nhận thấy người đến là ai, phèn giờ nhấc chân lui lại ngồi xổm chờ đợi, kẻn gì cũng không có nói nhảm. Trên tay bắn ra vài sợi xích hồng sắc quấn quanh người, đồng thời bốn thanh hắc thiết cũng mạnh mẽ bắn ra phong tỏa trả cờ dạ bát vị bên trong. Đứng trên lưng phèn dở thúc dục chạy đi, sau lưng bị trói chặt kỳ nở bê vẫn không ngừng bị lôi kéo theo sau. Không giống ổ bị tổ cái kia, kèn gì không muốn dùng bán thành phẩm thập vĩ, hồi sinh cần phải hoàn hảo hoặc là gần như. Trước tiên đến chỗ ổ bị tổ. Ngay tại kèn gì có chủ ý đó, ổ bị tổ vẫn đang cùng nhóm cả cà si, nạ rủ tổ giao thủ. Đúng lúc nạ rủ tổ ánh mắt giật mình một cái, mù mịt không rõ chuyện gì nhưng cảm giác không ổn. Có chuyện gì sao nạ rủ tổ? Tuy rằng trước mắt cần chú ý hơn vẫn là trước mặt đối thủ, thế nhưng cả cạ sĩ để ý đến khuôn mặt nạ rủ tổ biến hóa cũng quay ra hỏi. Phân thân của em tại chỗ kỳ NB bị đánh nổ, do không phải tự động giải trừ cho nên thông tin nhận lại là không có, bên đó rốt cuộc đối thủ là ai đâu. Nạ rủ tổ lấp lóe không rõ ràng cho lắm, lại có dự cảm không tốt. Không tốt. Bên đó chiến trường là phèn giờ. Cả cạ sĩ ánh mắt co lại, đồng thời dự cảm không tốt cũng phát sinh lên. Nạ rủ tổ hiện tại em là phân thân hay bản thể? Là phân thân, bản thể đang tại chiến trường bên khác, là chỗ ngũ đại cả. Cả cạ sĩ nghe vậy cũng thở phào một cái. Tổ bị tổ đứng một bên nghe nói chuyện, trên tay đang cầm chiếc quạt cũng giơ lên cắm xuống đất. Hắn nhận ra có người đang đến, mà hắn còn thấy mang theo bát vĩ, nhất thời trong lòng vui vẻ. Tựa như một cơn cuồng phong thổi ra, phèn giờ hình thể khổng lồ ầm một cái tiếp đất, dư chấn mạnh đến nôi đám người cả cạ sĩ trực tiếp bị chấn bay xa ra ngoài, bụi mù xuất hiện cũng nhanh chóng tản đi, cuối cùng mới lộ ra hùng vĩ thân thể. Bát vĩ ở đây, mà đã ra hẳn dạy ngươi thủ đoạn phong ấn khác đi, không đến nỗi giống nạ gà tổ. Tổ bị tổ gật đầu một cái kéo theo dây xích trói buộc kỳ nở bê chui vào không gian khác. Rời đi về sau, tổ bị tổ mồ hôi từ trên trán rơi xuống, sau lưng áo cũng đã ướt nhẹp. Đó rốt cuộc là cái gì một đôi mắt? Dìn nghệ gẳng. Không phải dìn nghệ gẳng, so dìn nghệ gẳng càng phải mạnh mẽ, mạnh hơn quá nhiều. Hóa ra đằng sau chiếc kính đen kia là khủng bố như vậy đôi mắt sao? Tổ bị tổ càng nghĩ càng sợ, ngay tại khoảnh khắc chạm mắt ban này thôi, hắn cảm giác như nhìn thấy vô tận địa ngục, cảm giác đối phương chỉ một ý nghĩ, bản thân dìn nghệ gẳng đều có thể nổ tung. Giống dìn nghệ gẳng lại còn có câu ngọc xạ dìn gẳng, tuy nhiên lại màu bạc đôi mắt cũng không phải màu tím còn đóa hoa đang phát sáng bên trong kia. Là dìn sợi gẳng, ngươi có thể gọi là tổ nhãn, dù sao thì ngươi cũng không biết, nói rõ ra thì dìn nghệ gẳng à không. Dìn nghệ gẳng thậm chí còn chưa phải do nó tách ra, ngươi có thể coi dìn nghệ gẳng là cháu đời thứ ba. Hợp mờ nói vậy nghe có sao không nhỉ? Hắc dẹt từ trong tay áo ổ bị tổ chui ra ngoài nhìn lấy kỳ nơ bê, thế nhưng miệng vẫn từ từ nói, tựa như giải thích cho ổ bị tổ hiểu lấy. Dù sao cũng không ảnh hưởng gì, nếu nói ra thì đã làm sao đây nào? Phổ cập kiến thức cũng không sai. Ổ bị tổ nghe xong tâm thần chấn động, thế nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, mạnh đi nữa cũng là cùng một phe. Không đáng e ngại, thế rồi ổ bị tổ trực tiếp triệu hồi ra dị ma thần tượng tiến hành rút ra bát vi phong ấn. Ngay tại lúc này bên ngoài, kèn gì ánh mắt hờ hững nhìn đám người, đôi mắt tựa như thần minh ngó xuống sâu kiến, lạnh nhạt mà bá đạo. Dín nệ làm sao? Không. Không phải. Đối diện với ánh mắt này đám người không khỏi lộ vẻ áp dụng, thế nhưng nạ rủ tổ lại khác, nạ rủ tổ không nghĩ nhiều được như thế, mắt thấy kỳ nở bê bị bắt đi ánh mắt cực kỳ tức giận. Bé ẹ. Khốn kiếp, trả lại bé ẹ. Nạ rủ tổ tức giận gầm thét một cái. Trên tay ngưng tụ ra một bàn tay khổng lồ trả cờ dạ cửu vị vua xuống chỗ kẻ gì. Hiện tại hắn rất có lớn tự tin, bởi có trả cờ dạ cửu vị hắn cảm thấy hắn mạnh hơn bao giờ hết. Thế nhưng là như vậy tự tin, nhưng trong mắt kẻ gì vẫn chưa đủ nhìn. Kẻ gì ánh mắt khẽ hiệp lên nhìn cái kia khổng lồ bàn tay vua xuống, bản thân cũng không có gì động tác, thế nhưng sau lưng một nắm đấm khổng lồ lam sắc cũng ngưng tụ lại hoanh lên bàn tay. Bắt thập thần quyền không kích một vũ mà ra, khủng bố uy thế tựa như quét sạch sảnh xanh hung hăng đụng chạm vào bàn tay, lại không một chút khó khăn ngay lập tức đánh tan tác trả cờ dạ cửu vi không còn lưu lại. Ngươi còn kém rất nhiều, bản thể ngươi ra đây ta liền bắt một thể. A, như vậy trùng hợp. Kẻn gì vui vẻ nhìn phía xa xa một cái nạ rủ tổ khác chạy đến, còn phân thân nạ rủ tổ bị kẻn gì đánh đi cũng tự động được giải trừ. Giải trừ một khắc ký ức cũng tràn vào nạ rủ tổ trong đầu, hắn rồi cũng rõ ràng hết thảy vừa phát sinh. Ông chú bệ ẹ vậy mà bị bắt, chết tiệt, các ngươi rốt cuộc có mục đích gì hả? Trả lại bệ ẹ. Nạ rủ tổ gầm thét một tiếng, toàn thân trả cờ dạ cửu vi tăng cao hết mức có thể, so sánh với ban nãy phân thân liền không phải một cấp độ. Đáng tiếc dù cho có gầm thét đi chăng nữa, kẻn gì ánh mắt vẫn hờ hững không có chút mảy may ba động, cái này sức chiến đấu không nổi 200.000. Kẻn gì biểu thị nhằm chán. Hẳn là sắp xong rồi. Kẻn gì ánh mắt nhìn xuyên thẳng không gian, nhìn thẳng Obito đang rút ra trả cờ dạ bắt vĩ, cứ vậy liền không đến 5 phút nữa liền hoàn tất, như vậy liền đơn giản hơn quá nhiều. Cái gì sắp xong? Bắt vĩ rút ra rồi, hắn đã chết. Kẻn gì nhẹ nhàng lời nói, thực tế thì nó chẳng có chút nào đáng kể. Ngươi, đáng chết. Nạ dù tổ muốn rách cả mí mắt, cả cựu vi cộng đồng gầm lên một tiếng vô cùng tức giận. Trên miệng cũng không ngừng có âm dương trả cờ dạ vận chuyển xoay tròn, ngưng tụ hoàn mỹ vi thú ngọc, thẳng về kẻn gì mà bắn đi. Rít gào cũng vô ích. Kenji nhẹ nhàng thả ra một ngụm, đống chốc trước mặt một động đen kịt mở ra, vi thú ngọc cũng tựa vậy mà chui tọt vào bên trong. Ngay tại đang trong kinh ngạc, đám người lại giật mình cảm nhận được trên đầu nguy hiểm. Cũng đúng là vậy, trên đầu đám người lại mở ra một cửa động, thình lình một màn lại xuất hiện, viên vừa nãy vi thú ngọc trực tiếp chui ra rơi xuống phía đám người. Cháy mau. Kakashi hét lớn một tiếng, nhưng đã không kịp rồi, nhìn đến đang gần chạm vào người đám người, Naruto kịp thời lấy lại bình tĩnh, nhanh chóng lấy trả cờ dạ bao phủ đám người tạo thành một tấm màn. Bùng nổ tiếng vang phát ra, một khủng khiếp cột nấm được sinh ra ngay lập tức, vụ nổ khuyết đại biến nơi đây thành một miệng núi lửa, mà ở giữa đó, đám người nạ rủ tổ cũng kịp thời thầm hô may mắn. Ngay vụ nổ phát sinh, mà đạ dạ cũng thành công giải quyết năm cả, nhìn thấy hướng vụ nổ, mà đạ dạ cũng nhanh chóng chạy đến xem xét. Nhưng khi thấy Kenji, hắn chợt giật cả mình, hắn biết về Kenji, nhưng không có từng gặp nói chuyện. Quyển 5 chương 97, tình thế nguy cấp dung hợp trả cờ dạ cửu vĩ. Nhìn ngó xung quanh tựa như tìm kiếm ai đó, kế theo đó ánh mắt lại chuyển rời nhìn nạ rủ tổ. Hắn không mở miệng. Thế nhưng nạ dụ tổ sắc mắt khó coi lên rồi, bởi lẽ mạ đạ dạ đối thủ nhưng là ngũ đại cả a, hiện tại mạ đạ dạ xuất hiện tại đây liền mang ý nghĩa năm cả đã thua trận. Uchiha mạ đạ dạ. Không sai, hiện tại so hạt hỉ ra mạ chỉ mạnh không yếu. Liếc mắt nhìn sang nhỏ nhẹ một tiếng, mạ đạ dạ cũng vì vậy mà kinh ngạc, còn nhiều hơn chính là ngưng tụ, hắn rõ ràng thấy kẻn gì ánh mắt, đây là ánh mắt kẻ cao nhìn xuống, còn có cái kia đôi mắt mang đến uy hiếp nữa, thế nhưng hắn cũng không nói thêm gì, dù sao hắn nhận định hai người cùng một chiến tuyến. Sở dĩ không sợ bởi lẽ đợi thập vĩ hồi sinh. Hắn có tự tin chiến thắng bất luận kẻ nào, kể cả bên cạnh Kenji. Xong rồi. Ngay tại Kenji lời vừa nói xong, một vòng xoáy ngưng thực xuất hiện, kế theo đó một cái xác bị ổ bị tổ ném bụt một cái quăng xuống đất. Ông chú bệ ẹ. Nạ dù tổ khàn giọng hô một tiếng, thế nhưng là vẫn vậy, không có một chút nào dấu hiệu trả lời, hiển nhiên là đã chết. Hắn cũng không phải Uzumaki tộc nhân, sau khi rút ra vị thú kết cục chỉ có một. Đó là chết. Ổ bị tổ không chứa tình cảm đá văng đi xác kỳ NB, tiện tay hắn cũng tháo xuống trên mặt nạ. Tháo xuống mặt nạ, lộ diện trong mọi người tầm mắt. Cuối cùng tất cả rõ ràng diện mục chân thật. Kakashi Sensei 4. Không chỉ riêng Kakashi, bên cạnh Rui cũng thất thần nhìn hình dáng trước mặt, giọng nói thì thào. Không thể sai được, Uchiha Obito. Nhìn đến đám người, Kenji cũng không có tiếp tục hứng thú, còn kém trả cờ giả cửu vị nữa, nhưng có vẻ như kế hoạch hẳn có chút sai sót rồi. Sơ cầm suy nghĩ, trước đó muốn rút lấy trả cờ giả từ Minato nhưng có vẻ đã quên mất, như vậy hiện tại liền từ chỗ nạ rủ tổ rút ra, nhưng là như vậy cũng sẽ không ổn, quá tốn thời gian. Naoji. Bất đắc dĩ khẽ gọi một cái. Dù sao cũng không ảnh hưởng gì đến nạ ố gì, thế nhưng lấy đi cửu diện hộ thuẫn cũng có chút không phải lắm. Hạt hết cách, như vậy lần sau đưa cho cái khác làm qua đi. Nghe đến kẻn gì gọi, nạ ố gì thân từ đằng xa như đã hiểu rõ ý định, lập tức cho lệnh chín đầu thú mặt nạ bay đi. Hiện tại giờ đây Obito đã triệu hồi ra dị ma thần tượng, hay nói cách khác là phôi sát thập vĩ, Hazets cũng không rõ ràng từ đâu xuất hiện mỉm cười lộ ra khuôn miệng trắng tinh nhìn tràng diện trước mắt. Mà đã giả cũng muốn dùng dị ma thần tượng hút lấy cửu vĩ, thế nhưng hiện tại hắn vẫn là một cái xác chết ta, làm thế nào lại có thể xử xuất đâu? Thế nhưng ngay lúc này hắn nhận ra có vật thể đang bay đến rồi. Đồ vật gì? Chưa kịp định thân lại, chín đầu mặt nạ tựa như từng viên bóng lớn đen kịt hiện hóa thành từng đóa lửa màu đỏ lơ lửng trên không trung rồi. Không được, ngăn cản chín cái kia lại, nhanh lập tức, Kakashi sèn sự tỉnh táo lại. Không cần biết trước đó có chuyện gì xảy ra nhưng hiện tại không phải lúc suy nghĩ chuyện đó a. Có chuyện gì vậy? Chín cái kia là gì? Duy ánh mắt nhìn lên đánh giá lấy, kết quả cũng chỉ có vài chữ hắn có thể phun ra. Nồng đậm cực kỳ nồng đậm tà ác trạ cơ dạ. Không rõ nhưng bên trong cựu vĩ hắn bắt phải ngăn cản bằng được. Nếu không e rằng có chuyện lớn xảy ra. Nạ dù tô lắc đầu biểu thị bản thân mù mịt, càng thêm nữa là từ chín đóa lửa kia, hắn cảm nhận được giống nhau, giống với bản thân trả cờ dạ. Mọi người ngăn cản chín đóa lửa kia. Thế con nhóc, nhóc định làm gì? Duy tựa như đoán được nạ dù tô ý định một hai rồi nhưng vẫn phải hỏi lại. Báo thủ cho bệ ẹ. Đứng tại nơi xa, kén gì vẫn chờ đợi chín chiếc mặt nạ hoàn tất dung hợp để đẩy vào phôi sát thập vĩ nên cũng không có bao nhiêu để tâm nạ dù tô đáng người, hoặc có lẽ là không đáng để quan tâm. Thú vị, chúng định ngăn cản thập vĩ hồi sinh, như vậy kẻn gì xa mạ, ngài định làm gì đây? Mạ Đạ Dạ khép cười nhìn đám người đang lao đến đây, mở miệng nói chuyện tuy kiêng kỵ kẻn gì, thế nhưng trong đó lời nói hoàn toàn không có một chút cái gọi là tôn trọng, hắn vẫn đặt kẻn gì ngang hàng, gọi một tiếng xa mạ chỉ là vì kẻn gì từng là thầy của hạt hỉ dạ mà thôi. Kẻn gì rõ ràng có thể nhìn ra được Mạ Đạ Dạ suy nghĩ, hơn hết hắn nhìn ra Mạ Đạ Dạ đối với đôi mắt của mình có nồng đậm hứng thú cùng tham lam, thế nhưng bản thân không thèm chấp. Đây là từ linh hồn lạc vào cơ thể, móc ra đôi mắt thì lại thế nào? Lắp lại một đôi bình thường mắt thì nó vẫn sẽ lại biến trở lại gìn sấy gẳng và ngược lại móc ra gìn sấy gẳng thì nó vẫn sẽ biến thành phổ thông mắt mà thôi. Thế nhưng cũng phải có bản lánh lấy được mắt kẻn gì rồi nói. Sức mạnh kẻn gì hầu như là tới từ linh hồn, cho nên là dù có làm thế nào đi nữa, linh hồn không tổn hao như vậy cơ thể vẫn có thể hoàn mỹ tái tạo. Muốn giết kẻn gì trước tiên phải giết được linh hồn kẻn gì, mà không chỉ một lần mà phải là 9 lần. So với thần thể lẫn thần cách còn mạnh mẽ, đó chính là thiên hồ chủng tộc. Đó cũng là vì cái gì có thể so với toàn bộ chủng tộc mà xếp đến cấp độ SS. Trở lại với câu hỏi của Mạ Đạ Dạ, kẻn gì giữ nguyên thái độ chỉ câu trực lên 9 đốm lửa đang dần dần ngưng kết lại thành một. Ngăn cản chúng đi, rất nhanh thập vĩ liền hồi sinh rồi. Đối đoạn đùa nghịch này kẻn gì không hề có hứng thú, chí ít là đối tầm cỡ đám này hiện tại, có lẽ đợi đến hai người đạt được âm dương lực lượng có thể còn có chút vui vẻ, nhưng hiện tại còn chưa đủ. Kế tiếp Mạ Đạ Dạ chính là vui vẻ điên cuồng bán hành cho đám người rồi, ngay tại Ố Bỉ Tổ cũng tham gia mà đối thủ lại là Kakashi, hai người dù sao cũng cần có một cái kết cục. Chí ít cần nửa tiếng đồng hồ mới có thể hoàn toàn xong việc. Tự nhủ một phen, Kenji lại tiếp tục ngồi đợi, ngàn năm cũng đợi qua, chỉ 30 phút mà thôi, không đợi được chắc bị cười thối ruột rồi. Nói là ngàn năm nhưng thực tế vẫn còn chưa đến, chí ít khoảng cách 5 năm nữa mới có thể tiêu hóa hết thời gian dịch. Đoàng 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 bốn. Từng tiếng lôi điện nổ vang cả một vùng, bên kia cả một bầu trời đèn kịt bị bao phủ lấy từng tia lôi điện, rõ ràng đây là Hạ Kỳ Bá Vương tác động đến, hẳn là Hàn Cốc lại làm quá lên. Trở lại thôi, không cần thiết làm quá lên vậy, nhiều sẽ mệt. Truyền đến một đạo tin tức cho Hàn Cốc. Kenji lại nhìn về hướng khác chiến trường, không tập trung thì thôi, nhìn đến Kenji nuốt nhẹ một ngụm, tương tự run giọng gọi trở về. Cũng không biết có phải hay không sai lầm khi cho hai cái này cuồng bạo tính khí ra sân, bên kia không phải ai khác liền là Uzum rồi. Nói đến đoạn đó chiến trường thì chỉ có vài từ có thể hình dung, sắc khí, máu tanh. Bên đó bầu trời liền được thay thế bởi một mảnh trời hồng sắc, đây cũng không phải đám mây có màu, đây là do xương máu chưa tiêu tàn đấy, không rõ giết bao nhiêu người à, quá mẹ nó hung dữ đi. So với hai người này, càng cả cùng Hạ Nã lại điệu thấp hơn rất nhiều. Hai khu vực kia cũng yên tĩnh nhiều lắm. À, vậy mà gặp gỡ cái kia Q200 nhóc con, hờ mờ, không biết cản cả so với hắn ai cao hơn một bậc. Cản cả lên làm nữ hoàng cũng đâu phải là bù nhìn, đó là chân chính có khả năng lên làm chứ không phải cha chuyển con nối âm như loại kia. Chúng nữ ngoại sợ nạ cùng Robin ra thì thật sự ít người có thể so được chỉ số thông minh của cô. Dù sao thì cản cả cũng không ưa thích chuyện chém giết, hẳn một cuộc đấu chi xảy ra cũng là lẽ thường tính, nếu đã vậy liền cũng không gọi cản cả trở lại nữa. Thực lực cản cả bản thân nhìn cũng rất tin tưởng. Bên cạnh chiến đấu vẫn còn nổ ra. Đất đá các loại văng vẩy đến nơi này, thế nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng. Rất nhanh 9 phần trạ cờ dạ dung nhập thành một đóa lửa rồi, hơn thế nữa nhìn phôi sắc thấp vĩ có vẻ như tham lam thu hút cái kia. Nếu dung nhập đoàn này trạ cờ dạ có thể như không thể một lần hoàn chỉnh thấp vĩ, thế nhưng so với nguyên tắc chỉ hơn không kém, dù sao thì toàn bộ trạ cờ dạ bắt vĩ cũng đã bị hấp thu rồi. Nên là lúc bắt đầu. Kenji ánh mắt thâm thúy lóe sáng lên, phôi sắc thấp vĩ tựa như chịu điều khiển một dạng, ngay lập tức chính là há lớn chiếc miệng ra không ngừng hút lấy hút để. Không ổn. Mau, mau ngăn cản hắn lại. Nạ dù tô một mực đang giao chiến, lúc này trong đầu cụ dạ mạ gấp gáp hô lớn, cụ dạ mạ cũng không do nếu để cái kia hấp thu hết sẽ có chuyện gì xảy ra, nhưng trong đầu cảm giác nguy cơ chưa bao giờ sai, hắn nhận thấy cực độ khủng khiếp chuyện sẽ xảy ra nếu như mặc kệ. Hết chương, cầu đề cử. Quyền 5 chương 98, thập vĩ hồi sinh. Nhận thấy cụ dạ mạ điên cuồng thúc giục, nạ dù tô cũng hiểu được vấn đề nghiêm trọng, ngay lập tức tránh ra mạ đạ dạ mà hướng thẳng về Kenji. Mạ đạ dạ ngược lại cũng không có ngăn cản, đứng yên tùy ý nạ dù tô rời đi, hắn cũng muốn biết Kenji làm thế nào ngăn cản nữa. Tất nhiên kẹn gì liền không để hắn thất vọng rồi, chỉ thấy giả sen hủ dưới kẹn trên tay hướng mình vào tới, hai ngón tay khép lại chém ra trước mặt một cái. Kiếm ba, phá. Đến tầm này tầng thứ, kẹn gì liền không cần kiếm cũng có thể nhẹ nhàng mà sử xuất toàn bộ kỹ năng, thế nhưng có nhiều cái thuận tiện hơn nên liền một mực không có sử dụng. Động tác vạch ra rất nhỏ, thế nhưng trước mặt chính là chân thực ngưng tụ ra một hình chữ thập kiếm khí chạm kích về giả sen hủ dưới kẹn, va chạm động tĩnh cũng không lớn, bởi lẽ kiếm này dùng để phá chiêu. Nạ dù tổ cũng không phải quá mức tin tưởng đòn này sẽ làm gì được kẹn gì. Cho nên là liền lưu đằng sau kế hoạch rồi, khi thấy đối phương dễ dàng phá hủy đi cấp S nhận thuật của mình, tuy rằng rung động nhưng giờ không phải lúc nên nghĩ chuyện này. Nói không bằng làm, nạ dù tổ dùng một góc độ xảo diệu lách người túi xuống dưới Kenji, đằng sau trả cờ dạ áo ngoài hóa thành vài cánh tay khác bắn về phía Kenji. Kenji gặp đến không hoảng, ánh mắt thẫn thờ nha một tiếng kinh ngạc, một tầng tinh thể cũng từ sau lưng ngưng tụ thành một đôi khổng lồ cánh bay lên, kế theo đó chính là như tên một dạng liên tục liên hồi trả đòn về nạ dù tổ. Đến lúc này phèn giờ cũng lười nhác nhảy lui ra nhường chiến trường, hắn đi hướng nạ Oji. Hừ. Thạch độn không thể phá được trả cờ dạ cửu vĩ đâu. Nạ dù tô đắc ý lớn tiếng nói, sau đó lại vút đi hướng về kẻn gì, trong lòng thì gấp gáp không chịu được, cụ dạ mà nói hắn biết nếu như không hạ được kẻn gì thì cái kia sẽ không ngừng lại hấp thu, mà thời gian thì càng ngày càng ít rồi. Thạch độn không phá được trả cờ dạ áo ngoài sao. Thế thì phải xem là ai dùng. Kèn gì khẽ lắc đầu, thạch độn cũng đâu phải cái nào cũng như nhau, tinh thể có nhiều loại, nhưng cứng rắn nhất vẫn là kim cương kia. Tất nhiên đám này cũng liền không rõ ràng kim cương là cái gì, cho nên mù mịt nhiều lắm. Xác thực nạ dụ tổ nói cũng có phần đúng, thạch độn không thể tổn thương được cơ thể hắn, thế nhưng kèn gì cũng đâu muốn tổn thương hắn à, mục đích kèn gì chỉ là cho câm miệng lại đỡ phiền mà thôi. Đang đắc ý sắp tấn công được lên người kèn gì thời điểm, nạ dụ tổ bỗng chốc ngưng lại, không phải ngưng lại mà là bản thân không thể tiến thêm được. Quay đầu nhìn thì đã phát hiện muôn rồi, những cái kia mảnh tinh thể hắn coi thường bỏ qua, giờ đây tựa như dây leo một dạng mọc ra quấn chặt lấy chân mình, mà không cách nào thoát ra nổi. Không được, vì cái gì nó cứng như vậy? Mặc kệ nạ dụ tổ tìm cách thoát thân, bản thân nhìn cũng chẳng muốn nhìn, lại tiếp tục quay về phía kia lợi, kẻn gì rõ ràng được rằng kiểu gì rồi nạ dụ tổ cũng thoát được mà thôi, nhưng không quan tâm. Thoát được thì lại như thế nào đây, ăn thịt mình không thành. Nhìn đến đang tại điên cuồng rít gào kẻn gì thật sự không nhịn được, ở đâu ra thật là lắm miệng, lẽ nào không hét lên liền không thể mạnh hơn sao? Thoát gì đến ngay trước mặt nạ dụ tổ một cái đá ngang đi, bất chấp hành động này có thể khiến nạ dụ tổ được sớm hơn thoát khốn. Bành! Một tiếng trầm đục vang lên, ngay cả bên dưới tinh thể cũng không thể chịu đựng được tầng này sức mạnh, ngay lập tức toái phiến, nạ dụ tổ bị trùng kích tại ngực cũng hoa một tiếng phun ra một ngụm máu lại tựa như bị xe tải húc phải, bay ra xa xa. Chết là không thể nào, thế nhưng chắc chắn không tài nào dễ chịu cho được. Vỗ tay một cái vừa vặn thập vĩ hoàn toàn thành công hấp thu trả cơ dạ. Ngay lúc này, thần tượng bắt đầu rung động kịch liệt, dưới mắt đất cũng đang dần rách ra cho mới một sinh vật trồi lên. Mở bừng rình xạ rình gẳng ra ngoài, thập vĩ ngửa cổ lên cao rít gào một tiếng vang động toàn thể chiến trường. Ha ha ha, tốt cuối cùng cũng hồi sinh, thế nhưng có chút đáng tiếc vì không phải toàn bộ sức mạnh vẫn còn thiếu một chút trả cờ dạ từ cựu vĩ. Mạ đạ dạ vui vẻ chống cây quạt xuống đất nhảy thẳng hướng thập vĩ mà đứng. Nhìn đến hình thù kỳ dị của thập vĩ kẻn gì khẽ lắc đầu, thế nhưng không còn quan trọng nữa, dù sao cũng hồi sinh, sớm hay muộn đều vậy. Bản thân giờ này có thể cảm nhận được tất cả trả cờ dạ trên thế giới này đang vì thập vĩ hồi sinh mà nhẹ nhẹ rung động, bởi lẽ đây chính là khởi nguyên của dòng trả cờ dạ thế giới này. Nạ dù tổ giờ có chút chật vật đứng lên, ánh mắt ngưng trọng nhìn trước mặt còn vết thương ban nãy đã được chữa trị không sai biệt lắm. Cú dạ mạ, đó là thập vĩ điều đáng sợ nhất cuối cùng rồi cũng xảy ra, chúng ta thua rồi. Cú dạ mạ giọng đầy dễ cận, mỗi một cầu đều như đang gõ thẳng vào trong đầu nạ dù tổ vậy. Thập vĩ, đó là cái gì? Dây dứt không biết nên nói hay không, cuối cùng cụ dạ mạ mới quyết định nói rõ ràng, dù sao việc cũng đến nước này, chi bằng nói ra luôn đi. Thập vĩ, hay còn gọi là bản nguyên của trả cờ dạ trên thế giới này, là tập hợp trả cờ dạ của 9 vĩ thú còn lại. Có thể nói nó là thủy tổ của trạ cờ dạ cũng không sai, nhưng chưa dừng ở đó, nó còn có sức mạnh hủy diệt, tháo núi, tách đất, lấp biển đều là chuyện đơn giản, đặc biệt nó không hề có ý thức, đó mới là nguy hiểm. Nói đến đây nạ dụ tổ nuốt ngụm nước bọt đến ực, đây là rung động. Thế nào nhóc con? Sợ rồi. Hả, làm sao sẽ? Ta sẽ trở thành hồ cạ, không có gì có thể ngăn cản được. Rất tốt. Ừ. Cùng nhau đập bẹp dí nó đi. Đồng loạt hai người gieo họ, cộng đồng tiến lên, thì khi này, mạ đạ dạ khinh thường cười lạnh một cái. Jin nghệ gẳng vận chuyển điều khiển thập vĩ tấn công hướng nạ dụ tổ. Mạ đạ dạ điều khiển được vốn dĩ rất bình thường, bởi lẽ phôi sát thập vĩ cũng là do hắn triệu hồi về. Kèn gì không có lên tiếng, bản thân chuyển hướng một nơi khác rời đi, hiện tại xù nạ cũng đã rất yếu, bất cứ lúc nào đều có thể ngã chết. Dù sao cũng là một đứa tiện nghi cháu gái, vô tình nhưng cũng không thể vô tâm, kèn gì còn chưa đến mức như thế, vẫn là quyết định ra xem thế nào tốt. Mỗi bước đi một chiến trường, bước đến bước thứ ba liền xuất hiện tại tàn dư một đống đồ nát rồi. Ngốc điếc. Nhẹ rên một tiếng, kèn gì chứng kiến cái gì? Đây đơn giản là một cái đần độn. Bản thân xác đã bị tách làm hai thế nhưng vẫn sử dụng trả cờ dạ chữa trị cho bốn người kia, đến nỗi lớp trả cờ dạ duy trì bản thân nhan sắc cũng bị che đi, thế nhưng bốn người vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Ngươi là ai, không được lại gần Suna Sama. Cắt xuống trên miệng tích tụ lấy axit tùy thời phun trào, chỉ cần kẻn gì tiến về một bước trực tiếp không nghề nang gì rồi, thế nhưng là cô vẫn sợ Suna sẽ bị liên lụy nên mới cân nhắc. Yên tâm, ta không rảnh đến mức ra đây giết một đám tàn binh. Phát. Phu tê ổ. Tiêu tụy yếu ớt khẽ mở miệng hô. Hai tay tuy không còn sức thế nhưng vẫn nắm chặt kẻn gì vào áo. Trước yên tĩnh, đá văng đi cành cây, kẻn gì vận chuyển âm dương trả cờ dạ bắt đầu tiến hành điều trị cho Tsuna, thật khâm phục cái này hậu nhân hai tộc Senju và Uzumaki, nếu như người khác hẳn chết không thể nghi ngờ. Đằng này tuy bị cắt đôi cơ thể, xương sống đứt đoạn, gãy hai chiếc xương sườn, ruột gan gì cũng tỏi ra đơn giản đây quá là kinh khủng đối với một người bình thường, thế nhưng cô vẫn còn đủ sức chữa trị cho bốn người kia. Chữa trị không sai biệt lắm, hàng gắn lại vết thương các loại cuối cùng Tsuna cũng đủ sức nói chuyện. Kèn gì rõ ràng thấy câu tiếp theo cô định nói rồi. Dừng lại đi, xin ngài chiến tranh chỉ khiến người khác đau khổ thêm thôi, đã chết quá nhiều người như vậy quá đủ rồi. Tu nạ lấp loe ánh mắt, vài giọt nước mắt cũng bởi vậy mà rơi vãi ra vô cùng thương tâm. Dừng lại là điều không thể, các ngươi lúc đầu đã có thể lựa chọn đầu hàng, ta mục đích cũng không có muốn giết các ngươi. Lắc đầu, kèn gì không có thêm nói chuyện, đây là nhiệm vụ, mà cho dù không phải nhiệm vụ, kèn gì vẫn sẽ làm, đây là vì cả cụ già. Lẽ nào phải chết hết tất cả các ngươi mới vừa lòng sao? Rốt cuộc mục đích thật sự là gì đây, là chiến tranh? Là chém giết sao? Lúc này đây lớn tiếng nói là Giải Cạ, hắn cũng kịp thời tỉnh lại nghe kẻn gì cùng Sù Nạ đối thoái. Giải Cạ lớn tiếng chất vấn, tuy nhiên vẫn còn rất yếu cho nên cũng không có tiến lên tấn công ngay. Trả lời ta, các người đám khốn kiếp này đang muốn làm cái gì? Vì cái gì các ngươi phải làm vậy? Ta không cần trả lời một tên nhóc như ngươi đi, việc ta làm theo một khía cạnh nào đó cũng là tốt, hoặc có thể là xấu, nhưng các ngươi biết đấy. Ta vốn dĩ làm việc không cần phải hỏi ý kiến hay trưng cầu cảm nhận của các ngươi, thế nên câm miệng đi. Quyển 5 chương 99, vô đề. Khinh thường nói chuyện với bọn này, Kenji mới quay ra hỏi đến. Thế nào? Cảm nhận được thất bại rồi chưa? Lẽ ra các ngươi không nên chiến đấu, ngay từ đầu các ngươi quyết định đã sai lầm rồi. Không sai biệt lắm 5 người hồi phục gần như 8 phần, Kenji mới xoay người bước đi, đây có lẽ là lần cuối ra tay cứu đi. Tổ phụ, không thể dừng lại được hay sao, nếu vậy có thể nói đến cùng mục đích không? Tu Na không có bỏ cuộc, vẫn còn cố gắng tựa như giống vậy sẽ thay đổi được chút gì, thế nhưng vẫn là không, câu trả lời của Kenji làm mọi người thất vọng rồi. Kenji đi trước đó không có quay lại mặt từ từ nói. Mục đích của các ngươi là giữ vững hòa bình, bất kể hy sinh quá nhiều người, nhưng mục tiêu của chúng ta cũng chẳng có nghĩa lý gì là chiến tranh. Ban đầu các ngươi mang ra bắt vĩ lẫn cửu vĩ làm vật hy sinh như các ngươi vẫn thường làm như vậy đã khác, mà thôi cái này không quan trọng, cũng chẳng thể thay đổi nổi kết cục. Các ngươi việc đang làm cùng ta đang làm việc là hoàn toàn trái ngược nhau, như vậy tại sao các ngươi không dừng lại mà bắt chúng ta dừng lại? Nên nhớ, ta là kẻ nắm quyền, cho nên các ngươi mới là phải dừng lại. Nói đến vậy thôi các ngươi cũng không cần tham gia chiến trường nữa, bởi lẽ không nổi kế tiếp trận chiến không phải các ngươi có khả năng nhúng tay đâu. Như vậy tạm biệt. Hướng về một nơi khác rời đi, có lẽ hai cái nhân vật chính cũng sắp tụ họp rồi, thời điểm giải quyết cũng không quá xa. Ngay lúc này Kẹn Dị chính nhìn về một phương xa, nơi đó vài tia to lớn trả cờ dạ đang nhẹ nhàng rung động, đây là hồ cả tiền nhiệm. Vừa vặn thiếu mất một phần trả cờ dạ, hẳn Mị Nạ Tổ vừa đủ để đền bù vào, hoàn hảo như vậy đúng là vẫn tự đưa vào miệng đây, như vậy mà đạ dạ không cần thiết tồn tại đâu nhỉ, hờ mờ. Giờ này không chỉ có nhóm xạ sủ kẹ, còn một người nữa đang từ minh thổ dần tỉnh được ý thức đây, hắn nhìn thấy nhận giới phát sinh hết thảy, khuôn mặt trầm như nước, vẻ mắt mặt chán nản hết sức. Như vậy thời gian yên bình đi qua, hạo kiếp mà trước kia lo lắng cuối cùng vẫn là đến. Hạ Gọ Rổ Mổ đang yên vị ngồi bất chợt biến mất tại chỗ. Hạ Gọ Rổ Mổ sở dĩ biết được hết thảy bởi lẽ toàn bộ trả cờ dạ mạch này trên thế giới đều là của thập vĩ, mà hắn lại từng là chủ thể của thập vĩ, lẫn lộn trong đó có trả cờ dạ là đương nhiên. Ngay cả Mị Nạ Tổ cũng làm được để lại ý thức giúp Nạ Dụ Tổ sửa phong ấn, Hạ Gọ Rổ Mổ còn không làm được thì cũng quá kỳ lạ rồi. Nhưng những điều này không quan trọng, rồi cuối cùng tất cả đều theo hướng bản thân sắp đặt mà thôi, không ai có thể thay đổi được. Trở lại trên chiến xa tại trên bầu trời, Kenji ánh mắt mị mị ngó qua bên cạnh, đây là vị trí của bản thân nhưng liên bị chiếm giữ. Còn ngồi có phần thư thích dạng kia. Thôi được đi ăn cố liền mất chỗ, không trách được, như vậy ta đứng liền ổn. Như vậy tiếp theo cứ như vậy hay sao? Không. Tiếp theo ngươi liền rõ ràng hết thảy. Trước đây, các cụ dạ dùng nguyệt độc vĩnh cửu vì muốn đối phó với đám trên kia, thế nhưng bây giờ không cần, mục tiêu chỉ là thu hồi lại trả cờ dạ mà thôi, không cần thiết dùng nguyệt độc. Còn phần mạ đạ dạ hiện tại vì sao còn sống, là vì kẻn gì muốn cho hắn nhảy nhót thêm chút nữa mà thôi, dù sao cũng cần đợi xạ sủ kẻ đến bản thân mới hoàn thành nhiệm vụ a, có thêm một cái giúp mình cầm chân đám người bên dưới cũng tốt. Ngoài ra còn có mục đích nữa là vì đợi con kia gìn nệ gẳng của Sasuke. Z giúp ta lấy gìn nệ gẳng cho Obito lại đây. Hướng về một nơi bên dưới nhẹ giọng, cũng không có cái gì động tĩnh, thế nhưng kẻn gì chắc chắn Z có thể nghe được rõ ràng. Tâm thần lại một lần nữa câu thông cho cả gũ dạ, cũng đồng thời đem cô cho triệu ra ngoài. Lóe lên một khắc cả gũ dạ xuất hiện trong tầm mắt hai người, ngay tại vừa xuất hiện một thoáng kẻn gì liền ngay lập tức đoạt lại tay cô đeo thêm một chiếc nhẫn. 3. Nó giúp che đi trả cờ dạ bản thân, đôi lúc mạnh quá cũng không tốt, nhìn xem. Nói nhìn xem là chỉ cô nạn. Tại vì cả cụ dạ xuất hiện hết sức đột ngột, dẫn đến chưa có điều chỉnh trả cơ dạ, kết quả là cô nạn bị ép đến khuôn mặt trắng sắm rồi. Không chỉ riêng cô nạn, ngay cả bên dưới phía xa, thập vĩ như có điều cảm ứng được một nửa của mình, nhưng lại biến mất vô tung không khỏi khiến mạ đạ dạ mất điều khiển mà ngơ ngác một thoáng. Phu quân, chúng ta hiện tại làm sao giờ, nên hay không thực hiện luôn kế hoạch? Trước dừng lại thoáng, thập vĩ còn thiếu khuyết một phần sức mạnh, đợi phần âm cửu vĩ trở về, ta rút luôn phần dương, như vậy liền có thể giúp ngươi lấy lại toàn bộ sức mạnh, quá trình thu hồi cũng nhanh hơn nhiều. À các ngươi đang nói gì có thể giải thích thoáng cái không? Cô nạn biểu thị bản thân cái gì cũng không biết nhìn hai người, nãy giờ hai người nói chuyện quá giật gần, thậm chí cô còn ẩn ẩn suy đoán ra, một suy đoán đáng sợ. Kém chút bỏ qua, đây nhưng là thêm một vợ nữa, rốt cuộc cái này có đến bao nhiêu vợ à, hết lần này đến lần khác đều như vậy xinh đẹp có phải hay không cố ý mang ra khoe à? Hờ mờ, đây là... Mà thôi, nói cũng không sao, ta là bản nguyên trạ cờ dạ, toàn bộ trạ cờ dạ trên thế giới này đều là ta mục đích là thu hồi lại nó. Cả cụ dạ không hề cho sắc mắt. Hất cầm lên tiêu ngạo nhìn xuống dưới đất. Ha ha, cả cụ già nhưng còn có bộ mặt này. Kèn gì khoe miệng cong lên tựa thấy cái gì đồ chơi mới một dạng, một năm vừa rồi hẳn giúp cả cụ già giải khai một chút bản thân tính cách đóng băng đi. Ngay lúc ba người đang từ từ nói chuyện đông tây, thì bên dưới chiến đấu cũng đã đạt đến phần căng thẳng nhất. Không phát sinh sự kiện ô bị tổ hấp thu thập vĩ bởi lẽ từ sớm đã bị nạ rủ tổ thông nào cho thua cuộc, đến mức đây là cái gì tiết tấu kèn gì cũng thật không hiểu nổi, nhưng dù thế nào thì mã đạ dạ vẫn là thành công hồi sinh. Có thay đổi một chút tuy nhiên không lớn. Nói vừa dứt dẹt mang theo một con gìn nghệ gẳng đưa đến trước mặt, nhưng khi vừa thấy cả gù dạ liền đưa người rồi. Mẫu thân. Tốt quá rồi, ngài thoát khỏi phong ấn, ha ha. Dẹt âm u cười ha ha vui sướng bám lên tay cả gù dạ vểnh lên khuôn miệng hình trăng khuyết cười đến vui vẻ. dù sao thì cũng chỉ như một đứa trẻ con lâu ngày không gặp mẹ mà thôi.
Ta không sao, sớm liền thoát phong ấn.
Cả cụ dạ dù sớm biết bản thân ý chí luôn vì một mục đích mà đến hiện tại vẫn cố gắng không khỏi một tầng cảm động. Nói nó là ý chí, thế nhưng nó cũng có riêng cách suy nghĩ, nghĩ tới quyết định cả cụ dạ muốn tạo riêng cho Zets một thân sắc rồi, kẻn sầy gặng như có điều vận chuyển lại bị mới một luồng sức mạnh cho ngăn cản.
Phu quân, vì sao?
Ta cũng từng suy nghĩ vậy nhưng chưa có thực hiện, vẫn là để ta tạo cho, nhưng về sau rồi nói, hiện tại chưa được, trở về gia viên đi.
Nghe theo phu quân.
Bên cạnh cổ nạn đã trợn mắt hốt mồm, thật sự là hai người các ngươi sinh ra cái khối đen kịt này có phải không? So với hạ gõ rổ mổ cùng hạ mù dạ tuy rằng không như vậy hoàn thiện, nhưng đối với cả cụ dạ, Zets càng so hai người quý giá. Nhìn đến Zets vui vẻ một mặt, Kenji đã có tính toán cho sau này, trước vẫn là xóa đi một phần ký ức cùng với lao đi ý chí của cả cụ dạ, bởi lẽ trước đây thẩm thấu toàn thứ tiêu cực trong người cả cụ dạ dẫn đến tính cách có chút vặn mẹo, như vậy không tốt một chút nào. Một đứa trẻ thì nên có suy nghĩ một đứa trẻ mà thôi, lớn quá cũng không tốt, thông minh quá cũng không ổn. Thoáng ôn chuyện một thời gian, bên dưới Kenji cũng cảm ứng ra đã đông đủ số người rồi, liền đến lúc ra tay rồi ha. Nhưng càng có một chuyện khiến bản thân càng đau nhức, cái này năm cái nữ nhân nhưng là không biết nghe lời. Gọi trở lại từ bao giờ nhưng vẫn không về, tuy rằng không đánh nữa nhưng là nên về đây à, ngốc tại đó làm gì? Về có hay không ra pháp đánh đón các ngươi? Cái gọi ra pháp chính là 69 đường tuyệt kỹ thần côn, mỗi gậy một đau á không đúng, hình như còn có chút sung sướng. Mạnh mẽ triệu hồi bốn người trở về, kèn gì mới yên tâm đi xuống bên dưới, đây chính là cái gọi lớn rồi nhưng còn ham chơi đây này, thật là. Xuống đến bên dưới ngay cạnh mạ đã dạ, ánh mắt đầu tiên kèn gì nhìn chính là mị nạ tổ không. Phải nói là nhìn vào bên trong cựu vĩ âm trạ cơ giả mới phải. Mỹ nạ tổ cũng nhận đến ánh mắt đối phương, bất giác có cảm giác không ổn. Mỹ nạ tổ bưng vội cái mông ánh mắt có chút khó coi nhìn lại. Quyền 5 chương 100, bán hành. Những mày khó hiểu, đây là đang làm gì? Kèn gì cũng không thèm quan tâm đối phương nghĩ cái gì, ánh mắt lóe ra như điện, thuấn di ngay lập tức ra đằng sau mạ đạ dạ một tay xin ngực. Đang tại vui vẻ vì sắp được đánh với hạt hỷ ra mạ đạ dạ ánh mắt co lại không thể tin tưởng nhìn trước ngực mình.
Ngươi
cái gì ngươi hết giá trị rồi, có thể thoải mái mà yên nghỉ. Lạnh băng băng lời nói, đồng thời kẻn gì cũng móc đi ra còn lại con mắt gìn nghệ gẳng đóng lại trong bình thủy tinh thu lại, như vậy liền có hoàn chỉnh một đôi gìn nghệ gẳng.
Hợp mờ, cho nạ ổ gì đi, dù sao trước đó lấy cửu diện hộ thuẫn.
Thống nhất rồi suy nghĩ, kẻn gì tùy ý rút tay ra đá văng đi mạ đá ra, bất kể bao nhiêu ánh mắt đang nhìn mình một cách khó hiểu. Tội nghiệp mạ đá ra, kế hoạch trăm năm cứ vậy dập tắt, đến cuối cùng bản thân cũng không thể rõ ràng vì sao chết nước kia.
À dạ, các ngươi nhìn ta làm gì, đã chết rồi thì nên ăn nghỉ tại tịnh thổ cớ gì lại lên đây náo đâu. Thế nhưng trước tiên để lại một số thứ đã.
Đứng trên thập vĩ nhìn xuống phía dưới, kèn gì tựa như có điều suy nghĩ, rốt cuộc thì vẫn phải đợi đông đủ đã rồi làm một thể luôn. Đây là cái cảm giác một địch 10 vạn trong truyền thuyết đi, toàn thế gian là đích, à, thật tốt cảm giác một phen đâu này.
Sèn sợi ngại.
Hạt khí dạ mạ khó tin nhìn trước mắt, đây nhưng là trước kia nói về chiến tranh đây sao, nhưng mà kẻ cầm đầu quy mô lớn này lại chính là người đó.
Ngươi không hiểu đâu hạt khí dạ mạ, trước tiên ngươi cứ yên nghỉ đi thôi, ta tiễn ngươi đoạn đường, thời đại các ngươi chấm dứt rồi, hiểu chứ?
Hạt khí dạ mạ khó xử ánh mắt. Đúng vậy, hắn đã chết.
Im miệng, cái ngươi đang nói là những gì ngươi đang làm đấy sao?
Ngươi nhìn xem, tất cả họ đã chết, tiên nhân háo sắc đã chết, ngay cả bệ ẹ cũng vậy, và cả bạn ta, họ làm nên tội gì?
Ngươi bây giờ đang nói với ta rằng bọn ta không hiểu, như vậy phải giết nhiều người như vậy mới có thể hiểu sao?
Nạ dù tổ tựa như rách cả cổ họng gầm thét lên, đám người ai cũng không nói, nói đúng ra họ không còn gì muốn nói.
Hơ mờ, như ngươi nói thì ta cần phải dừng lại có phải hay không, hay là nói ta làm như vậy là sai rồi?
Kenji khép cười một cái nói, khuôn miệng vẫn giữ vẻ mỉm cười hiền từ.
Các ngươi sai rồi, trở lại thôi, ta không cần biết tại sao ngươi phải làm như vậy, nhưng nếu như ngươi cần ta sẽ giúp ngươi.
Đến đây cũng may là kẻn gì đủ bình tĩnh, nếu không hẳn cười ra tiếng rồi, cái này nạ rủ tổ miệng độn quá mạnh, chắc không được trước kia nạ gạ tổ thất thủ.
Ngươi yếu lắm, yếu đến đáng thương ta ngay cả giết ngươi ngay cả ta chỉ dùng một đầu ngón tay đã là quá sức kia kìa, như vậy làm sao ngươi có thể giúp ta đây?
Đừng nói là ngươi, thêm cả toàn bộ các ngươi cộng lại, ta muốn giết cũng chỉ trong nháy mắt mà thôi, thế nên là ngươi thử nói xem ngươi lại như thế nào giúp ta đây.
Kẻn gì ngược lại cũng không đổi. Lâu lâu nói chuyện với những nhân vật chính này cũng thật rất thú vị.
Ta quá yếu sao?
Nói thật ta hiện tại muốn giết ngươi, muốn băm vằm ngươi ra, nhưng ta không làm thế. Nạ gạ tổ từng nói hận thù chỉ đem đến đau khổ, cuối cùng cũng không kết thúc nổi được, cho nên ta không làm vậy.
À, thật sự như vậy?
Như vậy hiện ta bây giờ muốn giết ngươi, ngươi lại làm thế nào đây?
Không.
Ta sẽ đánh bại ngươi, ta sẽ trở thành hồ cả.
Nạ dù tổ kiên định ánh mắt đối mặt với kẻn gì không chút e ngại, hắn vẫn còn nghĩ kẻn gì mạnh thật nhưng chung quy cũng chỉ dựa vào thập vĩ. Hắn có lòng tin nếu không có thập vi thì chỉ cần hiện tại sức mạnh đủ để đánh bại cái gì.
Hắn xem ra không cho các ngươi biết chút về trên lệnh các ngươi vẫn còn tồn động lòng tin à, nếu vậy thế này thì sao nhỉ?
Nói xong kẻn gì bất ngờ tháo ra trên tay chiếc nhẫn. Ngay lập tức tựa như một tòa núi lửa bộc phát, trả cờ dạ trong cơ thể liên miên không dứt bùng nổ ra, những cái kia nhẫn giả cảm ứng hệ ngay lập tức cảm ứng được khuôn mặt trắng bệnh túi xuống nôn hẹ, quá kinh khủng.
Nếu như nói thập vi trả cờ dạ tựa như một vòng xoáy không thể đo đếm, kẻn gì chính là một vũ trụ thu nhỏ trả cờ dạ, ngay cả bên dưới tràn đầy trả cờ dạ thập vi cũng run rẩy theo.
Đây, đây con mẹ nọ còn là người sao?
đám người mạnh mẽ một chút hoặc là nhẫn giả bình thường tuy không đến mức nôn nhưng cũng bị dọa đến ngồi bệt xuống. Hiển nhiên toàn bộ đã mất sức chiến đấu. Thập Vĩ đã đủ đáng sợ, nhưng người này còn khủng bố hơn Thập Vĩ, thế này thì còn đánh đấm cái gì? Chưa hết, còn nữa này, như vậy thì sao nhỉ? Ngay lập tức chín đuôi rộng mở, cả tóc lẫn áo đều như vậy bước lên cao điều, xung quanh cơ thể một lớp trả cờ giả màu trắng tựa như ngọn lửa một dạng cháy xém, sau lưng chín viên cầu đạo ngọc xuất hiện sau lưng. Dìn xây gẳng trả cờ giả hình thức. Trước hết thu hồi cửu vĩ trả cờ giả trước. Nói xong kẻn gì điều khiển Thập Vĩ đứng thẳng người há miệng ra. Ngay lập tức từ khoang miệng Thập Vĩ bắn ra hai đầu dây xích phân biệt mị nạ tổ và nạ dù tổ. Tránh ra. Đám người không nghe cũng hiểu nguy hiểm cũng nhanh chóng nhảy ra tránh đi, thế nhưng nạ dù tổ cùng mị nạ tổ không đơn giản như vậy thoát, kể cả thời không nhận thuật cũng vậy. Sợi dây xích đuổi theo không ngừng, cho dù có chạy kiểu gì cũng vẫn bị dai dẳng đằng sau đuổi theo. Tốn thời gian qua đấy. Khẽ rên một tiếng, kẻn gì bắn ra bốn thanh hắc thiết phong tỏa vùng này không gian, như vậy liền khỏi phải chạy. Hả? Mải mê để ý đám kia. Kèn gì đằng sau một mũi tên màu tím khổng lồ bên trên còn cháy lên ngọn lửa đen đang vù vù xé gió hướng mình rơi đến. Nhận ra rồi kèn gì cũng không có xoay người lại, chín viên cầu đạo ngọc tựa như biết suy nghĩ một dạng, tự động xếp lại với nhau tạo thành một chiếc khiên che chắn hoàn toàn mũi tên. Vô ích thôi, các ngươi dù mạnh hơn thế nữa vẫn chưa đủ. Sau lưng một chiếc đuôi kéo dài ra quấn chặt lấy Sở Sano, kéo về đập thẳng xuống đất đến một cái rầm. Đúng lúc này một đầu dây xích đã thành công bắt được cổ cựu vĩ rồi, còn thiếu một đầu nữa. Naruto. Chết tiệt. Một độn, một long thuật. Một độn, một nhân thuật. Hạt khí dạ mà ngay lập tức hai tay kết ấn, một đầu mục nhân, một đầu mục long gào thét trồi lên từ mặt đất, mục long quấn chặt dây xích lại, mục nhân thì giúp sức kéo lấy dây xích không cho cửu vĩ bị rút đi. Thiết bảng ngàn cân. Khi dù rèn lúc này cũng động, một cây gậy sắt khổng lồ hướng kẻn gì mạnh mẽ mà bổ xuống. Cũng ngay, chiếc gậy chưa kịp đập xuống, một lực đẩy khổng lồ từ kẻn gì thổi ra bắn văng bay đi xa xa, lực đẩy quá mạnh hỉ dù rèn đôi tay cũng vậy mà bị nát bấy thả ra gậy bay ra xa. Hừ, kiến càng lấy cây. Khinh thường lách người đá ngang một cái. Đúng lúc này Tô Bị Dạ Mạ xuất hiện ngay trước mặt đường đi của chân kẻn gì, cứ như kiểu kẻn gì sớm đoán được từ trước, mà chính xác là kẻn gì đoán được trước. Ầm. Vang lên một tiếng trầm đục, Tô Bị Dạ Mạ ngay lập tức bị đá đến văng tung tóe không thể tái tạo. Ngươi là người đầu tiên trở lại tỉnh thổ. Ánh mắt lóe lên một tia kỳ dị quang mang, linh hồn Tô Bị Dạ Mạ ngay lập tức tựa như một vật dẫn bị bốc lên cao biến mất. Dĩ nghệ gắng năng lực chính là luân hồi, ngoài hồi sinh còn có tác dụng dẫn dắt linh hồn trở lại tỉnh thổ và ngược lại là từ tỉnh thổ đến hiện thế, Nagato chỉ triệu hồi được linh hồn nhưng không thể dẫn linh hồn về tỉnh thổ. Đơn giản vì hắn không biết có tịnh thổ tồn tại. Cách cách một tiếng, một đầu sợi xích nữa thành công trói chặt lên người Mỹ Nạ Tổ mạnh mẽ kéo trở về. Nhìn đến bên đó đang cố gắng chơi trò kéo co, kẻn gì gõ nhẹ bước chân xuống đất. Cách cách cách. Từng tầng tinh thể bắt đầu lan tỏa từ dưới chân kéo lên đến một nhân cùng một lòng, tinh thể đi đến đâu những thân gỗ bị tinh thể hóa đến đó, chẳng mấy chốc chính là hoàn toàn bị đông cứng lại. Vỡ vụn đi. Nhấp nhẹ một cái, một tiếng xe toang vang lên, từng mảnh tinh thể vỡ vụn rơi xuống, vật ngăn cản biến mất, Thập Vĩ lại tiếp tục lôi kéo hai con cựu vĩ trở lại. Nên như vậy là thế nào đây? Vô ích thôi. Nhìn đến khổng lồ bàn tay bằng cắt lẫn với khổng lồ người đá phân biệt hai bên níu lại sợi xích, kẻn gì không khỏi lắc đầu. Kết quả đã được định từ lúc bắt đầu rồi, các ngươi rất xui vì gặp phải ta. Bắt thập thần quyền không kích. Vài quả đấm ngưng động bắn nát bấy hết tất cả vật cản. Trạ cơ dạ bùng nổ thêm một lần nữa, hai đầu dây xích lại càng thêm ra sức kéo trở về nhanh hơn. Như vậy, kết thúc. Trả chương nhé, mai chương muộn. Quyền 5 chương 101, thu hồi trạ cơ dạ, lục đạo xuất hiện. Không chút nào bị chặn lại. Ngay lập tức toàn bộ trả cờ dạ âm dương cựu vĩ bị Thập Vĩ kéo vào nuốt sạch, nạ rủ tổ lẫn mì nạ tổ đều bị đẩy ra ngoài văng xuống đất. Không ba. Cả đám người nhao nhao vây quanh lấy nạ rủ tổ, đến mức bên cạnh mì nạ tổ cũng không thể bình tĩnh nổi, khác với nạ rủ tổ, mì nạ tổ nhưng sớm đã chết cho nên rút ra cũng chẳng có chuyện gì. Hút xong hai phần trả cờ dạ, Thập Vĩ bỗng nhiên bất động, tựa như bị đơ mở dạng, bất quá cái này kẻn gì cũng không lo lắng, đây hẳn là tiêu hóa dung hợp đi. Ta giết ngươi ba. Rít gào một tiếng vang vọng, xạ thủ kẻ đứng trên sở sạ nổ ho ánh mắt tựa như muốn giết người mở dạng. Bắn vọt rơi xuống, trên tay đại đao khổng lồ màu tím cũng vậy mà mạnh mẽ chém xuống. Quá yếu. Giơ nhẹ ngón tay hướng phía trước khỏe miệng nhấp nhẹ. Hạ cải. Trước mặt ngưng thực một tầng vòng tròn ma thuật, huyền ảo một tầng sức mạnh màu tím đỏ cứ vậy mà xoáy tròn bắn ra phía trước. Không một chút ngăn cản, năng lực hủy diệt cứ vậy mà tàn phá sạch sẽ sở sạn nổ, thậm chí ngay cả sở sạn nổ ho chưa kịp tới gần đã dần tan biến đến sạch sẽ. Không tốt. Xạ xù kẻ cảm ngay lập tức vứt bỏ sở sạn nổ ho nhảy vụt ra ngoài trong mắt biến cực hạn của vào. À mạ tê giả. Nhảy ra ngoài vừa xong. Hư không đột nhiên xuất hiện một đám lửa đen rơi rụng xuống kẻn gì, tốc độ tuy nhanh thế nhưng kẻn gì đều có thể dễ dàng tránh thoát, chỉ là lười tránh mà thôi. Túi xuống nhìn lấy thân thể màu trắng đang hừng hực cháy lên ngọn lửa màu đen, thế nhưng cho dù cháy thêm đi chăng nữa vẫn không thể nào bỏng đến thịt mảy may, ngay cả trả cờ ra áo ngoài của kẻn gì cũng không thể bị tổn thương nước kia, dù sao thì kẻn gì hiện tại vẫn là dìn sấy gẳng hình thức. Dìn sấy gẳng, xin dạ kẻn sấy. Bừng một cái đánh bật đi toàn bộ ngọn lửa, hoàn toàn không coi vừa rồi là chuyện đáng kể. Đến mà không trả lễ thì cũng không phải. Tiếp tục duỗi thẳng ngón trỏ về phía trước, kẻn gì khỏe miệng nhấp nhẹ. Ngay lập tức xạ sủ kẻ xung quanh không khí co lại ép cả cơ thể lại một chỗ. Không được. Cả cơ thể bị ép đến gắt gao, khuôn mặt đỏ bừng không cam lòng nhìn kẻn gì, quá mạnh bản thân tựa như con kiến bé nhỏ,
không hề có chút lực lượng phản kháng. Không gian nghiền ép cũng không phải như vậy dễ thoát, hiện tại xạ sủ kẹ nhưng đứng tại vùng ranh giới giữa không gian và không giới nguyên, hư vô, cách thoát đơn giản nhưng phải đủ sức rồi nói. Chết. Không có chờ đợi xạ sủ kẹ thoát thân đi ra, sau lưng kẹn dị một quả hắc cầu cấp tốc biến đổi thành một thanh trường mẫu bắn đi xuyên thủng ngực xạ sủ kẹ. Đây rồi, cuối cùng rồi cũng hoàn thành. Không chút để ý đám người đang tuyệt vọng, kẹn dị phẩy tay một cái đẩy toàn bộ linh hồn hế thổ trở về tịnh thổ, sau đó mới nhìn đến thập vĩ. Thân thể xung quanh bắt đầu nứt vỡ rơi xuống, thập vĩ tựa như thoát ra khỏi kén một dạng sung sướng ngẩng cao đầu rú dài một tiếng. Cả cú dạ lúc này cũng không biết từ lúc nào xuất hiện tại bên cạnh, mặc kệ cho thập vĩ có bao nhiêu động tác. Cô nhẹ nhàng ấn tay lên đầu thập vĩ, cứ như vậy thập vĩ lại hóa thành một dòng xoáy theo tay tràn vào cơ thể cả cú dạ. Vinh 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 ba. Hấp thu xong hoàn hảo thập vĩ, cả cú dạ từ trước đến nay chưa từng có mạnh mẽ, xung quanh đất đá, tất cả mọi thứ như đang hứng chịu lấy cơn thịnh nộ từ đất mẹ vậy, núi lửa phun trào, sấm sét rền vang, tất cả mọi thứ dị tượng đều đang chân thực trước mắt. Sức mạnh cả cú dạ vẫn như vậy tăng lên cao vút, đã hoàn toàn vượt ra khỏi nguyên bản phạm chủ, giờ đây cô chính thức mới là toàn thịnh mạnh mẽ nhất. Trả cờ giả hình thức cũng vậy buộc phát lên, các loại cầu đạo ngọc cũng xuất hiện sau lưng rồi. Hai người hiện tại toàn bộ không khác nhau là bao nhiêu, có chăng chỉ là màu sắc trắng và xanh mà thôi. Cả cụ dạ như vậy một khắc liền nói rõ thế giới này đã đến hồi kết. Đứng thẳng xuống đất, mái tóc trên đầu cả cụ dạ bắt đầu kéo dài chui xuống đất, trực tiếp hấp thu trả cờ giả trên toàn bộ thế giới này trở lại cơ thể. Lúc đầu có vẻ không rõ ràng lắm, thế nhưng những người quanh đây bắt đầu cảm nhận được rồi cơ thể khác thường. Đúng vậy, là trả cờ giả bên trong cơ thể đang lấy tốc độ kinh hồn sói mà lấy, từng chút bị rút đi ra. Mà bên đó cả cụ dạ càng ngày càng thêm lộng lẫy. Rất không tệ, chí ít mạnh mẽ hơn sở giặc cùng cấp độ ma vương mấy người, như vậy cả cụ dạ hiện tại sức mạnh trong gia viên có lẽ chỉ xếp sau kẻn gì mà thôi, tức là trả cờ dạ cái này không có như ma lực rộng rãi, có lẽ sau đó để cả cụ dạ từ từ thay đổi. Z một bên không chịu nổi sợ quá nhảy dựng lên chui vào ống tay áo kẻn gì, đây quá đáng sợ chút đi. Kẻn gì cũng không vấn đề gì đứng lặng lặng đợi, không phải đợi cả cụ dạ, kẻn gì đợi chính là đợi hạ gọ rổ mổ xuất hiện hoặc nói cách khác là chờ đợi thu hoạch viên kia gìn nệ gắng. Cũng không đến bao lâu, trả cờ dạ trên thế giới điên cuồng được cả cụ dạ thu lại trong cơ thể, hiện tại cả cụ dạ chính là đang trong trạng thái vô ý thức, bên ngoài phát sinh không hề hay biết. Đó cũng là lý do theo nguyên tắc vì sao cô phải giải quyết hết mới yên tâm, thế nhưng ai ngờ đến lại lật thuyền trong mương đâu. Nhưng một thế này kẻn gì xuất hiện, không ai có thể ngăn cản. Cả cụ dạ hấp thụ, còn kẻn gì đứng bất động bảo hộ, nói rằng bảo hộ chứ thực tế hiện tại cũng chẳng có ai có thể ngăn cản nữa, dù sao thì trả cờ dạ còn đâu mà lên đúng không. Nhiệm vụ cũng chưa có hoàn thành. Đó cũng là lý do kẻn gì vững tin rằng sau một lát hạ gõ rổ mổ sẽ xuất hiện, nhưng dù sao hoàn thành hay không thì vẫn vậy, hệ thống ngủ say rồi nên rằng cũng không có biết được. Không phải hạ gõ rổ mổ, là thế giới này đang đối kháng sao. Nhìn đến bên cạnh cả cụ dạ hấp thu có chút bị làm chậm, kẻn gì không khỏi nhíu mày lại, ánh mắt băng lãnh nhìn thẳng hướng bầu trời, toàn chi thiên phú lại bắt đầu khởi động câu thông đến ý chí thế giới này. Ngươi là muốn nghịch lại ta sao? Có tin hay không ta tiêu diệt cả ngươi? Thanh âm tựa như kinh lôi, đâm thủng màng nhĩ từng người, đây là đang cùng ý chí thế giới này giao tiếp. Hiện tại kẻn gì chỉ cần mở ra phong ấn liền hoàn toàn có thể ép chết ý chí thế giới này, bởi lẽ thế giới này không chịu được kẻn gì tồn tại. Tựa như tức giận với kẻn gì, xung quanh không gian cạnh kẻn gì bắt đầu gợn sóng co lại dữ dội, trên bầu trời sấm sét càng ngày càng dày đặc nhưng rồi cuối cùng vẫn dịu lại, không tiếp tục nữa. Hừ, xem ra còn biết điều. Thực tế thì ý chí lực loại này rất ít khi phản ứng, nói trắng ra là không hề phản ứng, tương tự như gã cùng ạ lệ ạ, trừ phi xuất hiện trực tử ma nhãn loại kia uy hiếp trực tiếp đến nó nên mới phải ma diệt đi cảm xúc của Siki, còn kẻn gì lại khác. Kẻn gì không hề thuộc về thế giới này, tuy cảm nhận được uy hiếp thật muốn tiêu diệt, thế nhưng kẻn gì mạnh, mạnh hơn cả nó. Nhìn đến cả cụ dạ lại hấp thu bình thường trở lại trả cờ dạ trên thế giới này, kẻn gì mới yên tâm thu hồi thiên phú nhắm lại mắt chờ đợi. Thế giới này rộng lớn, trả cờ dạ cũng trải rộng rãi khiến cho việc hấp thu lại tương đối chậm, nhưng như vậy cũng tốt, càng có thời gian chờ đợi. Nhìn đến bên trong không gian khác, khi nạ tạ cùng hạ nã bị đã vô ý thức ngủ say, kẻn gì liền thu hồi trở lại bên trong gia viên. Đợi đến tỉnh dậy, mọi chuyện cũng đã kết thúc. Âm thầm đưa ra một câu nói. Kẻn gì lại chuyển mắt về hướng một vùng không gian khác, nơi này toàn bộ hỉ ủ gạ gia tộc vẫn an toàn không tổn hao, chết trận chỉ là vài tộc hỉ ủ gạ phân nhánh mà thôi. Còn hí nạ tạ cùng hạ nạ bị lý do xuất hiện tại chiến trường không cần nói cũng biết là tìm kẻn gì. Dù sao hai người cũng không biết kẻn gì là phía sau chủ mưu một trong dẫn đến cuộc chiến này, biết được cho nên đi tìm là điều tất nhiên, mà hai người cũng không rõ kẻn gì mục đích, đơn giản vì ngoài ít người thì không ai rõ ràng rồi, nhưng hiện tại đã sáng tỏ. Đến rồi. Hạ gọ rộ mô. Phía trước một cột sáng đánh tan đi thế giới bóng tối của hạ nạ. Một thân ảnh giàn mua ngồi thiền từ từ hạ xuống, trên tay nhật nguyệt tích trượng phân biệt kéo theo hai cái xác của nạ rủ tổ lẫn xạ sủ kẻ lơ lửng bay lên. Nhìn đến đối phương chăm chú, kẻn gì cũng không đánh thức, đùa chứ hiện tại gõ chết ba người tương đối dễ dàng, nhưng như vậy chẳng phải mất đi một viên gìn nệ gắng sao. Cả cụ dạ không bị ý chí lực ngăn cản cũng đã hấp thu gần như xong xuôi rồi, còn không nhiều không ít khoảng nửa tiếng nữa, vừa vặn tỉnh dậy hai bên đều xong chuyện. Hết chương, cầu đề cử. Quyển 5 chương 102, kẻn gì VS xạ sủ kẻ, nạ rủ tổ. Thời gian không tới bao lâu, phía bên kia hai thân ảnh bắt đầu mở mắt, ngay tại đó hạ gọ rổ mổ cũng ngừng lại động tác. Phụ thân đại nhân, mẫu thân đại nhân. Hạ gọ rổ mổ âm thanh vang vọng hướng phía hai người nói lấy một câu, đây là chào hỏi.
Nạ dù tổ cùng xạ sủ kẻ cũng không lấy làm lạ, dù sao thì trong lúc tiếp nhận sức mạnh cũng đã nghe kể lại, chỉ là hơi khó tiếp nhận sự thật thôi, khi biết hắn phải đối phó nhưng là cổ lao nhất hai người. Ngươi thế nhưng trả giá đủ đây, yên ổn ở tịnh thổ không tốt sao, vì cái gì chấp nhất trở lại đâu, ngươi thừa biết không thể ngăn cản chúng ta mà, hay là ngươi thật sự tin rằng sức mạnh ngươi ban cho hai tên này có thể đảo ngược lại tình thế. Hờ hững lời nói, kèn gì cũng không có ra tay với hạ gọ rổ mồ, nói theo cách chuẩn xác thì không ra tay được, hạ gọ rổ mồ đã đại biểu thế giới này một phần lực lượng. Nếu như ý chí thế giới này là gạ thì hạ gọ rổ mổ chính là ạ lệ ạ, hoặc có lẽ là tương tự như vậy. Hai người không thể để lại thế giới này một con đường sao. Dù sao họ thật sự không nên bị như vậy. Có lẽ ngươi nói đúng đấy, đó là trách nhiệm của ngươi, ngươi bảo hộ nhân loại thật nhiều năm, nhưng ngươi thấy cái gì? Gần ngàn năm qua nói ngươi không theo dõi bước tiến nhân loại đánh chết ta cũng không tin, mà không quan trọng, dù sao thì bọn ta cũng chỉ thu hồi lại lực lượng cả gù dạ ban phát xuống, vật quy nguyên chủ mà thôi, một việc hết sức bình thường. Ngươi cùng hạ mù dạ đều vậy, nhưng là kết quả không khác nhau là bao nhiêu. Mặt trăng thì tự tàn sát rồi hủy diệt, dưới địa vực thì ngươi rõ hơn ai hết, sức mạnh của cả cụ dạ không phải dùng như vậy. Hai người sai rồi, bọn họ thật đáng trách, nhưng bọn họ cũng là những sinh vật đáng thương, hoặc nói cách khác họ là những đứa trẻ không lớn, vì vậy tại sao chúng ta không cho họ một cơ hội đây? Được rồi, ta hỏi một câu, ngươi hiện tại lấy danh nghĩa là nhân loại người thủ hộ, hay là lấy danh nghĩa ý chí lời phát ngôn? Không khí yên tĩnh lại, tất cả mọi người không rõ trong lời đó ý nghĩa, nhưng hạ gọ rổ mồ lại rõ ràng nhất. Thở dài một tiếng, hạ gọ rổ mồ đánh lấy một câu. Có thể nói là cả hai đi. Hơ mờ, được rồi, như vậy ngươi biết trước kia lý do cả cụ dạ làm vậy? Biết. Ừ, nếu như ngươi đã biết lý do cả cụ dạ làm vậy nhưng vẫn giữ khư khư cố chấp cái định kiến đó, như vậy ta tiễn ngươi trở lại tỉnh thổ thôi, giữa chúng ta không còn lời để nói. Hướng về phía trước đẩy một cái, không gian xung quanh tựa như một gợn sóng nhiễu loạn cả vùng, hạ gọ rổ mổ cũng không có dùng sức ngăn cản mà chỉ dựa theo đó phù phiếm tan biến mà thôi, hắn rõ ràng dù có ngăn cản thì cũng chỉ phí sức, vẫn là đặt niềm tin vào hai đứa trẻ. Tất cả ta có thể làm cũng chỉ có vậy, nhân loại có hay không thoát được là nhờ hai người các ngươi. Phụ thân, mẫu thân thật xin lỗi. Cả cụ dạ như có điều nghe rõ ràng bất ngờ mở mắt ra một thoáng, hai hàng nước mắt cứ vậy rơi xuống. Dù sao thì cũng là một tay nuôi lớn, nói rằng thất vọng nhưng tình cảm đâu phải là không, trên đời này lại không có người mẹ nào không thương con đâu. Nhưng qua rồi thời gian, cả cụ dạ cứng rắn nhắm lại đôi mắt tiếp tục phần mình thu hồi lại trả cờ dạ, thu hồi lại hạ gọ rổ mổ trả cờ dạ là không thể nào. Hiện tại hạ gọ rổ mổ trả cờ dạ cũng không phải đơn thuần trả cờ dạ rồi, dù sao thì hắn hiện tại cùng với thần linh không có nhiều lắm khác biệt. Các ngươi đã nghe rõ ràng lý do vì sao, hoặc là tất cả các câu trả lời cho những câu hỏi vì sao mà trước đây hai người các ngươi treo lên miệng hướng ta gầm thét để hỏi. Hai người các ngươi hiện tại trong cơ thể chỉ còn trả cờ dạ của hạ gọ rổ mổ, còn của các ngươi hẳn sớm bị cả gù dạ hút khô rồi đi. Hừ, như vậy vẫn đủ đánh bại ngươi, đúng không xả xù kẻ? Ờ. Hai người ăn ý nói với nhau một tiếng, nạ rủ tổ viên mắt một tầng ám hồng hiện lên chế độ hiền nhân khởi dậy, cả cơ thể nhuộm lên một tầng lửa vàng, sau lưng chín quả cầu đạo ngọc cũng như vậy lơ lửng. Kế bên kia xả xù kẻ cũng lộ ra một con mắt gìn nệ gặng, xung quanh cơ thể một lớp trả cờ dạ màu tím tương tự chập trùng. Lục đạo hình thức, dĩ nghệ gặng như vậy vẫn chưa đủ cho nên không cần tự tin vậy đâu, nhưng dù sao cũng mất công đợi cả cụ dạ, ta liền cùng hai người các ngươi chơi một thoáng đi. Đống nhiên phía trước xạ sủ kẹ nhấc miệng cong lên một luồng đắc ý. Lên đi nạ rủ tổ. Hờ mờ. Xoay người một thoáng, nạ rủ tổ từ lúc nào đã xuất hiện sau lưng Kenji, trên tay giả sẻn sủ di kèn rẻ rẻ bay đến. Không có nhiều lắm động tác dư thừa, Kenji xuề ra trắng nón bàn tay hấp thu hoàn hảo Shizuken. Thế nhưng hai người kia cũng không có lấy làm kỳ lạ. Dù sao thì gìn nghệ gẳng tác dụng cả hai đều rõ, nhưng mà thực sự hai người mục đích là vậy sao? Đương nhiên không phải. Người ném chiếc hũ di kèn thực chất cũng chỉ là phân thân của nạ rủ tổ mà thôi. Ngay sau đó xạ sủ kẹ lập tức vận dụng gìn nghệ gẳng hoán đổi với phân thân xuất hiện tại đó rồi. Làm thôi nạ rủ tổ. Hét lên một câu, nạ rủ tổ cũng không biết từ nơi nào đã xuất hiện bên cạnh phân biệt hai nơi, mục tiêu là cả cụ già. Nên gọi thông minh hay ngu ngốc đây? Kèn gì không có ra tay ngăn cản, lúc này đây khi hai người hai tay tựa như chuẩn bị ấn lên người cả cụ già một khắc. Sau lưng cả gù dạ cầu đạo ngọc liền phân biệt bùng nổ ra hai bên hướng hai người đánh đến rồi. Không được. Làm sao sẽ cầu đạo ngọc tự có ý thức hay sao? Kinh sợ nhảy ra khỏi tầm đánh của cầu đạo ngọc, hai người không có nói thêm gì, ngay lập tức lại chuyển hướng phía kẻ gì, rõ ràng là không đánh được cả gù dạ, như vậy liền đánh kẻ gì. Đến hay lắm. Chín chiếc đuôi xuề rộng rộng vươn ra xa liên tục đâm trọn, cộng thêm cả đàn trong dịn sợi gài hình thức, đừng nói trả cờ dạ, chỉ riêng vật lý công kích hiện tại kẻ gì đã không có đối thủ, chí ít là toàn bộ thế giới này, bao gồm cả Gribamon. Dù sao thì yêu tộc vốn dĩ dựa vào da dày thịt béo, nhưng trước đây kẻn dĩ đều đi hướng ma thuật nên cũng không có nhiều lắm chú tâm, không chú tâm nhưng không có nghĩa nó yếu, phản chính là nó vốn dĩ như vậy. Vất vả tránh đi chín chiếc đuôi, hai người bắt đầu mới buộc phát ra sức mạnh thật sự đây, sở sạ nổ ho hiện hiện, xạ sủ kẻ không hề lưu giữ chút nào, trên tay sở sạ nổ ho toàn chân thể buộc phát ra khủng bố quang mang ngưng tụ ra khổng lồ một đầu mũi tên. Mũi tên nhìn dở dạ, tựa như lưu tinh một dạng, mũi tên cứ vậy hướng kẻn dĩ xẹt qua tốc độ nhanh không thể đỡ. Kiếm 10, diệt. Khép hờ ngón tay kẹn dị vạch về phía trước một chém, tựa như chỉ có nhẹ nhàng gợn sóng, nhưng nếu là đối thủ của kẹn dị mới có thể nhìn ra cái này nguy hiểm đến cỡ nào. Mũi tên hình giờ dạ cùng kia gợn nhẹ sóng kiếm va chạm với nhau, tưởng chừng như dễ dàng xé rách nhưng mà không. Hai thứ va chạm tựa như một quả bom bạo tạc vang lên đinh tai nhức óc, đám người xung quanh mất đi trả cờ dạ cho dù đứng rất ca cũng bị lực lượng phản chấn bay ra xa xa, sống chết không rõ. Tia sáng mù mắt toàn bộ xung quanh, ngay theo đó một câu nói quen thuộc lại vang lên. Nipu, ca hệ bùn xin no rụt. Lấy điểm mù phát động, đa trọng ảnh phân thân phát huy rất tốt khả năng của nó, nương theo tiếng phiu phiu phiu, hàng trăm hàng ngàn bản phân thân ngập trời đang lấy một tốc độ vun vun lao xuống bên dưới thẳng về kẻ gì. Sau lưng xạ sủ kẻ phát động xong công kích cũng không ngừng lại mà tiếp theo rút ra màu tím thanh kiếm. Hai người hợp sức trong ứng ngoài hợp toàn bộ đều ép kẻn gì không còn kẽ hở. Tam bách lục thập thần quyền không kích. Chín chiếc đuôi thẳng đứng chĩa lên hướng đám phân thân liên tục không ngừng đâm trọn, mỗi chiếc 40 đòn, chín chiếc 360 đòn đồng loạt đánh tan tác từng chiếc phân thân. Hai tay kẻn gì cũng không rảnh để ngồi không, chỉ thấy kẻn gì hai tay bỗng nhiên ngưng thực ra một thanh mâu nhọn, toàn thân bảo phù bởi màu đỏ tựa như vừa từ trong lò nung ra vậy. Phanh. Đâm về phía trước cùng với sở xạ nổ giữ thế ngang bằng nhau, mặt đất không chịu tải được ngay lập tức bùm lên một tiếng vang dội, lấy kẻn gì làm trung tâm quét sạch sành sanh đất đá ra mọi phía. Các ngươi chưa ăn cơm sao? Kẻn gì bắt đầu có cảm giác thấy chán, lại lấy bản thân làm trung tâm, một sức đẩy vô hình bắn ngược mọi thứ bay đi xa xa, bao quát sở xạ nổ ho bên trong đó. Nên là đến ta chủ động xuất kích thời điểm. Dìn sợi gẳng, dìn kẻn sợi bạ cụ. Quyền 5 chương 103, kẻn gì vs nạ dù tổ, xạ sủ kẻ V2. Nên là đến ta chủ động xuất kích thời điểm. Dìn sợi gẳng, dìn kẻn sợi bạ cụ. Nương theo lấy âm thanh vang lên, sau lưng một viên cầu đạo ngọc phân tán ra thành vài viên nhỏ hơn ngay trước mặt, kẻn gì cổ tay khẽ xoay một cái, một chiếc vòng tròn. Song vẫn chưa dừng tại đó, chiếc vòng lại phân ra làm hai tách ra mỗi tay một chiếc. Kẻn gì lúc này mới hướng phân biệt hai nơi, hướng về nạ rủ tổ một chiếc, ngay tại bên trong vòng tròn, một cột khổng lồ vòi rồng gió lốc cực tốc mà thổi đi qua, còn bên kia lại hướng về xạ sủ kẹ mà ném đi, chiếc vòng không gì cản nổi xé rách hết thảy. Bên kia nạ rủ tổ không chút hoài niệm chính là bị lốc xoáy cuốn sạch bay ra xa xa, còn bên kia sở xạ nổ vẫn đang cố gắng cứng đối cứng với thiết luân vòng, đến đây kẻn gì không ngại pha thêm chút muối nữa. Đang vất vả khó lòng chống đối, kẻn gì lúc này lại động. Dìn sợi gẳng, kỵ bộ kẻn sợi bạ cụ. Nhãn lực tích tụ, từng viên hắc cầu lại như phân tán mà ra lóe ra tràn ngập bầu trời, ngón tay khẽ điểm xuống dưới một cái, từng viên hắc cầu lóe ra quang mang sáng lấp lóe cả một vùng bầu trời. Ngay sau đó từng viên hắc cầu như những quả lưu tinh rơi xuống hai người. Không thể đối kháng. Sasuke nhìn thấy trước mắt tình hình trực tiếp dùng hết sức lực đẩy bay đi thiết luân vòng, ngay sau đó hai cánh sở xạ nổ hó xuề rộng ra bảo phủ nạ dù tổ. Ồ! Nhìn đến tan hoang nát bét sở xạ nổ hó kẻn gì không khỏi ồ lên một tiếng, vậy mà thực sự đỡ được. Tất nhiên là giá phải trả cũng không ít, đó cũng là kẻn gì ngưng tụ ít hơn một chút mà thôi. Nếu như thêm vài chục vài trăm viên nữa thì sẽ không đơn giản thế này đâu. Thế công dừng lại hai người ngay lập tức nhảy vụt ra khỏi, nhờ ơn trả cờ dạ của hạ gọ dô mộ, sở xạ nổ áo lại hoàn hảo ngưng tụ thêm một lần nữa. Hai người không có nói nhảm, nạ rủ tổ trên tay một thanh khổng lồ dạ sẻn sủ dị kẹn lại một lần nữa tựa như quạt gió xoay tròn. Xạ sủ kẹ làm theo kế hoạch. Hét lớn một tiếng, nạ rủ tổ hướng về xạ sủ kẹ ấn vào, bên đó xạ sủ kẹ cũng gật đầu một cái, hiển nhiên hai người sớm có kế hoạch từ trước. Ngay tại thời khắc hủ dư kẹn gần chạm đến người xạ sủ kẹ một khắc, xạ sủ kẹ trừng lớn mắt về phía Kenji. Jin nệ gẳng, ở mẹ nổ thẹ gì cả dạ. Hai người không có dấu hiệu, tựa như không gian thế chỗ cho nhau, nhưng thực tế không phải vậy, Kenji tầm nhìn hiện tại thay đổi hiển nhiên là do xạ sủ kẹ hoán đổi qua. Chỉ trong chớp mắt này dạ sẻn hủ dư kẹn chính là chạm đến người Kenji, một lực xoáy bắt đầu cắt lấy lớp trạ cờ dạ áo ngoài. Kenji thần sắc không hoảng, thần chi sớm đã biết trước sẽ có dạng này. Jin sợi gẳng, các mi dài a cụ, thần địch. Ngay trong chớp mắt, toàn bộ không gian, thời gian xung quanh ngay lập tức tái tạo hoàn hảo, không hề có kẻ đến gì, không hề có hoán đổi, có chăng chỉ là dạ sẻn sủ dị kẻn đang gần đụng phải xạ sủ kẻ. Không được. Chấn mắt hét lên một tiếng, nạ rủ tổ muốn ngừng lại trên tay nhưng quá muộn, dạ sẻn sủ dị kẻn không chút nghi ngờ đã cắt vào người xạ sủ kẻ. Á á á á. Phiêu. Hét thảm một tiếng, xạ sủ kẻ ngay lập tức biến mất tại chỗ, thay đổi với hắn là một cục đá nhỏ đang bị cắt đến thành phấn vụn. Xạ sủ kẻ kịp thời tránh, nhưng vẫn là bỏ rơi mất một cánh tay, cả người hề vải sắc mặt trắng bệnh vô cùng khó coi. Nhìn đến xạ sủ kẻ cánh tay đứt đoạn đang không ngừng rơi ra máu tươi, nạ rủ tổ hoàng hốt vội vã chạy đến vận chuyển dương độn chữa trị cánh tay đứt gãy. Xin lỗi, xạ sủ kẻ không dừng tay được. Không có chuyện gì, là chúng ta tính sai, sớm không hề biết hắn còn dạng này năng lực, trách không được lục đạo hiển nhân nói hắn là khó hiểu nhất. Xạ sủ kẻ trắng bệch khuôn mặt khoát tay một cái tỏ vẻ không sao, sau đó lại hướng về kẻn gì mở miệng. Ta đoán không nhầm thì năng lực của ngươi là gìn nệ gẳng, không đúng là cao cấp hơn gìn nệ gẳng, và ngươi vừa sử dụng là một trong những đó năng lực đúng không? Đảo lộn thời gian vừa xảy ra. Hơ mơ. Xét theo góc cạnh nào đó thì đúng là ngươi nói có phần đúng thật, nhưng ta bổ sung đầy đủ hơn, của ta năng lực có thể đảo lộn cả phi thời gian, phi không gian, chỉ cần không quá lâu thì quá khứ đều có thể nghịch đảo, kể cả sinh tử, thậm chí là cả khi nó có bị xóa khỏi dòng sông thời gian đi chăng nữa, hợp mờ mà chắc ngươi cũng chẳng hiểu. Này này đảo lộn sao? Như vậy làm sao đánh? Nạ dù tổ co giật khuôn miệng, có chút khó coi nhìn lấy cái gì. Ngu ngốc, mạnh mẽ như vậy kỹ năng chắc chắn nó sẽ có làm mát để sử dụng lại, chỉ là không rõ bao nhiêu lâu mà thôi. Dù sao thì hiện tại không thể liều mạng như ban nãy được. Rõ rồi. Trước tiên ta ra thử trước, cậu ở đằng sau quan sát điểm yếu điểm trợ. Được. Thời gian không còn bao nhiêu nữa, hắn vốn dĩ chỉ đang chơi, đợi ả tỉnh lại mọi thứ liền kết thúc ta cờ ơ. Cậu nói nhiều quá xạ xù kẹ, đợi đấy ta lên trước. Khoan đã mày đồ ngu này. Bất lực nhìn nạ rủ tổ lao lên phía trước, tuy nhiên xạ xù kẹ vẫn ngoan ngoan đứng quan sát, dù sao cách duy nhất cũng chỉ có như vậy. Muốn dùng thể thuật thăm dò. Vì biết nhẫn thuật vô dụng sao? Nếu vậy liền cùng ngươi giải trí thêm chút đi. Hai thân ảnh lập tức lao vào nhau đánh cái ầm ầm trên không, một trắng một vàng hình dáng khá là tương tự, chỉ là kẹn dị mang trên người khí tức khủng bố hơn rất nhiều mà thôi. Sở dĩ có thể đánh cái ngang tay cũng là do kẹn dị không tận lực, chẳng may đánh chết luôn thì lấy gì chơi bây giờ. Sắc thực có chút khá hơn, mất đi cựu vĩ nhưng đổi lại được lục đạo một nửa sức mạnh, cũng không tệ cho lắm, tuy nhiên cũng giống như mất đi năm đạt được bảy vậy, không hơn bao nhiêu. Ngay tại nạ rủ tổ không để phòng lúc, sau lưng kẹn dị một chiếc đuôi giờ cao lên trên, tựa như đập con rồi mở dạng, nạ rủ tổ chỉ thấy một cột đen không ngừng phóng to. Cuối cùng đầu như bị trọng kích đập bay xuống đất. Khục khục. Ngươi ăn gian, vậy mà sử dụng đôi. Lao đi trên khóe miệng vết máu, nạ rủ tổ tựa như sửng cổ một dạng tức giận mắng to, vạn không nghĩ đến ánh mắt liên tục chăm chú vào cánh tay, thế nhưng lại bị một đôi vụt cho dụng. Giống như tay chân một dạng, ta dùng đôi thì lại có gì sai hả? Các ngươi thật buồn cười đấy, nhiều lần cũng gặp một đám người, đánh không lại thì than vãn thủ đoạn này kiếp, nhưng mà hắn quên mất đây là sinh tử đấu trường, chứ không phải giao lưu chiến đấu, điểm đến thì dừng, cho nên làm ơn sử dụng cái đầu dùm. Kenji lắc đầu không tiếp tục nói. Nói với kẻ ngu thì đích thật có ngày kéo trình độ quy xuống bằng nhau luôn. Trong lúc nói chuyện, chỉ không để ý một thoáng, xả sủ kẻ bên kia sở sạn đồ hóa hoàn chỉnh một lần nữa ngưng lại trên bầu trời, lấy ngay loại khủng bố lực lượng tạo thêm mới một mũi tên ỉn giờ ra nhằm hướng Kenji. Thử, cho ngươi khoe khoang. Nạ dù tổ hợp hai tay lại biến đổi ấn tay hình chữ thập. Xe si cả bùn xin no rụt. Làn khói biến mất, một đám chân dài cô gái cởi trần xuất hiện bại lộ ngay trước mặt Kenji, từng cái đều mang trên mặt gợi dục mời gọi, nhưng đối cái này Kenji ánh mắt trầm tĩnh như nước. Đám người nhìn nhau ngây không biết nên nói gì cho phải, kẻ gì căn bản không hề bị thuật này ảnh hưởng, không khí nhất thời biến thành vô cùng quỷ dị. Không có tác dụng. Sasuke đừng bán. Vì cái gì? Vì cái gì nhẫn thuật vô địch của ta không có tác dụng đây? Naruto một mặt phiền muộn nhảy ra thật xa nhìn kẻ gì. Ánh mắt hờ hững nhìn Naruto, kẻ gì mới mở miệng. Thứ nhất thì ngươi biến đổi rất không tệ, chí ít có thể khiến 10 người thì cả 10 không chút phòng bị thất thủ, nhưng mà ta cũng không phải người. Thứ hai thì ngươi tốt nhất nên ra ngoài nhiều một chút tìm kiếm thêm tư liệu. Bởi lẽ ngươi biến ra cũng không có so với vợ ta đẹp mắt, hơn hết là ngươi vẫn chỉ là một đứa trẻ con, phụ nữ bại lộ ra sao cũng không biết để mà biến chuẩn cho được, ta nhìn liền thấy rất nhiều bộ phận sai vị trí. Giải thích như vậy đã hiểu rồi chứ, đáng tiếc không còn cơ hội cho ngươi ra ngoài tìm kiếm tư liệu rồi. Mẹ! Gặp chuyên gia rồi! Âm thầm phun mắng một tiếng, nạ dụ tô lập tức điều khiển trên lưng hắc cầu biến thành một chiếc gậy dơ ra trước mặt, sau đó lại nhìn về phía xạ sụ kẹ. Vinh vinh vinh! Ba người giật mình quay lại. Nơi đó cả cụ dạ hấp thu gần như đã đến ngưỡng cửa hoàn tất, trên người khủng bố lôi điện bắt đầu rèn rạch mài ra vô cùng kinh khủng. Hợp mờ, xem ra không chơi được nữa đáng tiếc, như vậy liền giết hai người thôi. Quyền 5 chương 104, chương gần cuối. Dứt lời sau lưng kẹn dì toàn bộ hắc cầu bắt đầu ngưng tụ lại xoay tròn lấy, một thanh tích trượng rơi vào trong tay. Kẹn dì thần sắc hứng hở nhìn hai người. Muốn chơi thêm nhưng như vậy đủ rồi. Nói xong từng tầng vòng tròn ma thuật bắt đầu lấy kẹn dì làm trung tâm mà phân ra nhiều tầng, một tầng, hai tầng, bốn tầng, bốn, trăm tầng. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi vài giây, nguyên bản vùng không gian đen kịt tựa như được muôn ngàn vì sao chiếu lấp lánh, thế nhưng nó cũng không phải cái gì ngôi sao, đây là ma thuật, quá nhiều tầng ma thuật cùng một lúc khởi động dẫn đến chi chít trong không khí. Trước tiên thu một chút lợi tức. Đặc Chen Lơ búng tay một cái, vài chục vòng tròn ma thuật lóe ra qua mang, ngay lập tức từ bên trong vòng tròn chui ra từng đầu dây xích bắn về phía hai người. Từng đầu dây xích như những con rắn một dạng, rào hoạt linh động, toàn tìm đến hai người kẽ hở để đàn xen vào, nhất thời vùng này lâm vào một cuộc chiến với dây xích. Chưa hết, dứt miệng kẹn dí lại búng tay thêm cái nữa, lại thêm vài chục vòng tròn ma thuật bên trên được thắp sáng lên. Từ bên trong vòng tròn lại bắt đầu mọc ra từng cột băng cắm thẳng xuống đất, hoàn toàn phong tỏa đi tất cả các hướng hai người có thể chạy thoát. Đúng như kế hoạch, vài tiếng phanh phách vang lên. Lúc này đây kẹn dí mới vung tay loại bỏ toàn bộ tầng băng để lộ ra bên trong hai thân ảnh bị gắt gao xuyên thủng tứ chi và buộc lại. Không sử dụng được trả cờ ra đúng không? Hai người được hạ gõ rổ mổ ban tặng sức mạnh, thế nhưng không hoàn hảo, các ngươi căn bản cũng không khai phá cho tốt lắm thì phải, ta đã đâm thủng các ngươi năm huyệt. Lần lượt hai chân là mạnh đẳng án dư, hai cánh tay là chạch đoán, khôi thế, quan trọng nhất, trả cờ dạ các ngươi được ban tặng đã cộng đồng với các ngươi bên trong cơ thể nên ta cũng phong luôn dĩ mạch. Ngươi, hai người hộc ra một ngụm máu, ban nãy bọn họ rõ ràng phòng thủ, thế nhưng toàn bộ phòng thủ đối với sợi xích không hề có tác dụng, đang định dùng cầu đạo ngọc ngăn cản thế nhưng ngay lập tức sợi xích từ bóng phản chiếu dưới cầu đạo ngọc mọc lên đâm thủng đi năm huyệt vị, thế là không còn thế là nữa. Huyệt vị phong tỏa, trả cờ dạ của hạ gọ rổ mổ ban tặng tựa như thủy triều rút, toàn bộ không cách nào vận dụng. Bất lực chưa, ta đánh bại các ngươi không cần dùng toàn lực. Thậm chí ta có thể dùng sức mạnh yếu hơn các ngươi để đánh bại các ngươi, trùng quy vẫn là có hoa không quả a. Khẽ lắc đầu, Kenji chậm rãi bước lên phía trước, hai ngón tay nhẹ chạm đến viền mắt xạ sủ kẹ. Con mắt này, ta muốn. A a a. Không quản đối phương gào thét đau đớn, Kenji rút ra một bình thủy tinh thả con mắt vào trong, kế tiếp mới lui trở lại. Ngươi ma quỷ, a a trả lại đây. Xạ sủ kẹ con mắt trống rỗng, một hàng huyết lệ chảy xuống không cam lòng gào thét. Bất kể đối phương có nói gì, Kenji không quan tâm hướng về một bên mỉm cười. Đi thôi. Cả cú dạ lúc này khôi phục hình dáng như cũ, ôn nhu cười một cái đồng lòng, gần gật đầu ân một cái, hai người hướng về một bên bay đi. Đến đoạn xa xa, Kenji mới nhấp nhẹ miệng. Kết thúc. Dagapocalypse. Dìn phe hệt tìn. Tương tầng còn lại vòng tròn ma thuật bắt đầu hợp lại phân biệt hai chiếc, một đỏ một đen, một trên một dưới. Đây là ngày tận thế bóng tối của Hana, một cái nữa là hủy hoại tuyệt chủng của Sơ Zet, tất nhiên chỉ là bản mô phỏng, dù sao thì kẻn gì vẫn đang bị hạn chế ma thuật. Rất nhanh vụ nổ xảy ra đến rồi, tuy nhiên kẻn gì không nhìn nó, hết thảy đều đã như trong lòng dự tính, nhìn nhiều lại có gì tác dụng đây, hoàn thành nhiệm vụ rồi, kế tiếp nên là thời điểm thanh lý ủ sủ kỳ đám kia. Nghĩ đến mỏ mỏ sỉ kỳ có một đôi gìn nệ gẳng, đáng tiếc cú giả sỉ kỳ là gìn xạ gìn gẳng nên không thể móc ra được, nếu không liền tốt, dù sao thì cũng có một đôi là chắc chắn rồi. Cả cú giả cũng nói đồng đẳng với cô chỉ có hai tên đu giả sỉ kỳ và mỏ mỏ sỉ kỳ, còn lại liền không đáng ngại, có thể nhiều nhất cũng chỉ tầm cỡ kín sỉ kỳ mà thôi. Trước đây cô sở dĩ trốn ra đây là vì muốn ẩn dưỡng thần thụ thức tỉnh tiên mình gìn xạ gìn gẳng cùng với tạo dựng một đội quân đánh trở lại, trước đó không thể. Nhưng hiện tại cả cụ dạ có dư sức mạnh để càn quét sạch sẽ Osotsuki, cho dù hai tên hợp lại cũng không phải đối thủ của cô. 61 tháng sau 6. Sắp xếp hỉ ủ gạ ở lại bên trong một tầng không gian, kẻn gì cùng chúng nữ chính là bước vào cổng không gian do cả cụ dạ tạo dựng, đây là cả cụ dạ thông đạo trở lại tổ địa. Lần này toàn bộ chúng nữ xuất động, đây là tinh thần chị em lên đến đỉnh điểm, đùa chứ chị em trước đây bị bắt nạt, không giúp ra tay lại còn tưởng tuổi này đến đây. Đám người đang đứng trên một chiếc khổng lồ tấm thảm. Cái này nhưng là đồ vật của Odin đưa cho Zosuit, dù sao giống như gả con gái ra ngoài không có quả tiễn là không được. Đám người đứng tại trên không nhìn xuống bên dưới này đây một vùng bình nguyên xanh tươi, so với trái đất càng thêm yên bình, nơi đây thỉnh thoảng cũng còn mọc lên đủ thứ cây chọc trời cao vun vút. Và, cây kia vì sao to như vậy, Papa, có hay không lấy về nhà chúng ta trồng không? Thầy cô ánh mắt sáng lấp lánh liên tục vỗ tay nhìn cây khổng lồ, dù sao mới chỉ hơn 7 tuổi không có được ra ngoài thường xuyên, thế giới quan cũng chỉ dừng lại bên trong đó, khó tránh khỏi thấy cái lạ là hứng thú lên. Kia là tổ thụ, từ hạt giống lên đến mức phát triển tiêu tốn chỉ 5 năm kết quả, thế nhưng quả tiếp theo cần phải tốn 1000 năm nữa mới tiếp tục sinh ra, mỗi thế giới chỉ được duy nhất tồn tại một cây, đó cũng là trước kia ta ăn trộm một quả đem xuống trái đất trồng. Như vậy sao, Kakuza Mama, vậy tại sao trước đó không ăn mà lại mang đi trồng đâu? Có chút ngốc lăng nhìn Kakuza, xác thực là như vậy, đây cũng là những người này đang thắc mắc. Lúc này Kakuza lại lên tiếng. Đó cũng không phải, thực tế thì cây này không dùng quả để ăn mà chỉ để trồng, nói cách khác mỗi thần thụ chỉ dùng được duy nhất quả đầu tiên. Quả thứ hai, thứ ba và về sau nữa trở đi chỉ để dùng làm hạt giống. Chưa dừng lại ở đó, những cây được mọc từ hạt giống khác sau khi hái quả xuống, cây cũng sẽ tự động trở thành quái vật không thể tiếp tục kết quả nữa, bởi vậy muốn có thần thụ thì cách duy nhất là phải lấy hạt giống tại đây. Ra vậy, đám người như hiểu được gật đầu một cái, dù sao thì như dạng này thần kỳ loại quả, nếu như có thể dùng liên tục thì cần gì khổ sở khai phá bản thân sức mạnh. Ha 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 ba. Ngay tại lúc này một tiếng cười vang vọng toàn bộ không gian vang lên, tiếng cười có phần vui vẻ, thêm điểm tức giận còn nhiều hơn là hưng phấn. Mọ mọ xì kỳ. Nếu như đã đến liền ra ngoài gặp đi. Ha ha ha, tên phản bội nhà ngươi ăn cắp thần quả còn dám quay lại, vẫn còn dám dẫn ngoại nhân đến bộ tộc. Lúc này đây hai người tựa như thuấn di một dạng xuất hiện trước mắt, hai người đều mang vẻ ngoài tương đối giống cả Cú Dạ, nước da trắng như tuyết cùng mái tóc bạc tiêu biểu, còn với đặc thù hai chiếc sừng khác nhau nữa. Không rõ vì sao nhưng có vẻ như có sừng thì chính là đại biểu cấp cao đi, dù sao thì phổ thông một số sủ kỳ cũng không có sừng, a cả Cú Dạ ngoại lệ, cũng không hiểu vì sao hấp thu xong rồi toàn bộ trả cờ dạ thì cặp sừng của cả Cú Dạ cũng biến mất. Mặc dù từ lúc rất lâu lần đầu gặp cô cũng không có nó. Gặp đến ta còn không quỳ xuống. Các cụ giả mắt lạnh lại nhìn hai kẻ này vốn dĩ trước đây đối với cô bên ngoài tôn kính vì công chúa, nhưng bên trong ai cũng rõ ràng, hiện tại hai tên này nhưng công nhiên tỏ thái độ. Ha ha ha, ngươi còn tưởng ngươi là cao quý người kế thừa ôn xuân sủ kỳ tộc, các cụ giả hàm sao? Từ lúc ngươi ăn cắp trái thần trốn đi thì cũng chính là lúc ngươi bị gạch ra khỏi ôn xuân sủ kỳ tộc rồi, hiện tại ngươi vẫn còn dám quay trở lại, nhưng là còn dám câu kết người bên ngoài. Mọ mọ xỉ kỳ cười đến điên cuồng, hắn nhìn thấy cái gì? Hắn rõ ràng có thể thấy được trên trán cả gù dạ có vết hẳn, đồng thời cũng nhìn ra ẩn nấp bên trong đó rình xạ gì gặng. Ánh mắt tham lam, hắn lại khẽ liếc bên cạnh gù dạ xỉ kỳ, gù dạ xỉ kỳ cũng có rình xạ gì gặng, thậm chí còn trước cả gù dạ, thế nhưng hắn không đánh lại. Nhưng không sao, hiện tại cả gù dạ trở lại, hắn tin tưởng hấp thu xong cả gù dạ hắn cũng tương tự thức tỉnh rình xạ gì gặng. Chương gần cuối, khi ủng hộ nở tờ nhẹ mấy cưng. Quyền 5 chương 105, nạ rủ tổ chương cuối. Gạch ra khỏi bộ tộc. Ngươi có tư cách đó sao? Cả gù dạ lạnh băng băng ánh mắt, âm thanh vang vọng khắp mọi ngóc ngách. Ngay tại phút này, cả gù dạ mở miệng thêm nữa một câu. Ta cả gù dạ, lấy danh nghĩa tộc trưởng của sủa sủa kỳ kêu gọi toàn thể đồng tộc quy thuận hoặc là chết ba. A a ha 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 ha. Ngươi nhìn xem, không còn tộc nhân nào nghe theo tên phản bội nhà ngươi đâu. Mọ mọ xì kỳ cười lớn một tiếng, khuôn mặt vặn vẹo đến điên cuồng. Tốt tốt tốt, đã như vậy liền không còn lý do gì lưu lại các ngươi đám này. Ý gì? Cả gù dạ, đừng nói ngươi mang theo đám người này là vì mục đích muốn trở về nắm của nhá. Ha ha ha, chết cười ta. Kỷ sĩ kỳ ở đâu? Cho ta giải quyết đám người này. Lời nói vừa dứt, một cái khác thân ảnh nhảy ra đến,
trên tay vác theo khổng lồ cự phủ tỏ như than nung hướng đám người bước đến bổ xuống. Cả cù giả cũng không quan tâm, ánh mắt băng lãnh nhìn lấy hết thảy, mọ mọ xỉ kỳ trên miệng vẫn mang theo nụ cười đắc ý. Lúc này đây kỉnh xỉ kỳ bộ sắp rơi đến trên người kẻn gì rồi? Ta không muốn trước mặt con gái ta giết người, tự nhìn lấy thân phận mình đi, thấp hèn sâu kiến. Mí mắt khẽ hở ra một đoạn, kẻn gì khóa lại vùng không gian bao quanh kỉnh xỉ kỳ, tiếp rồi lại nhẹ vươn ra đầu ngón trỏ, tan biến. Ngón trỏ nhìn như nhẹ nhàng chậm rãi nhưng lại vô cùng nhanh, đến khi điểm đến đầu kỉnh xỉ kỳ mới bắt đầu bộc phát ra một đoàn lửa trắng. Không không không, vì cái gì không núp nít được, thả ra chết tiếp bà. Vùng vẫy như lợn bị cắt tiết, thế nhưng là vẫn không cách nào thoát khỏi không gian cầm cố. Cứ như vậy kỉnh sĩ kỳ liền lặng yên gọn gàng hóa thành hư vô tiêu tán. Phu quân, hai tên này để ta, là thời điểm đòi lại món nợ ngàn năm trước. Ừ, được rồi. Kèn gì cũng không có thêm mắm muối gì, thực lực hiện tại cả cụ dạ rất mạnh, mạnh hơn bao giờ hết, đừng nói hai tên này, thậm chí nhiều hơn nữa cũng không đánh lại cô. A, kém chút liền quên, trước tiên cầm cái này đi theo. Kèn gì đánh ra hư không một cửa động, một thanh toàn thân bị dây xích chẳng chịt buộc lại đang phát ra âm thanh lanh lanh vang vàng lên tai từng người. Tờ giờ u e hệt ca lòn, ta mượn ngươi vỏ ạ vạ lòn một thoáng. Kèn gì lời nói vừa dứt, thanh kiếm phát ra nhẹ nhẹ rung động vui sướng, ngay sau đó từng sợi xích đứt ra, cũng từ đó một chiếc vỏ kiếm rơi vào trong tay Kèn gì, toàn bộ không gian lại đóng lại. Khẽ biến vỏ kiếm thành một chiếc vòng thuận tiện mang theo, Kèn gì đeo trở lên cổ cả cụ giả mới gật đầu ra hiệu có thể. U giả xỉ kỳ tên kia, thế nhưng là có một món đồ vật ngưng động thời gian, đúng là cả cụ giả mạnh hơn hai tên này nhiều lắm, thế nhưng cô chưa tiếp xúc qua lĩnh vực thời gian này cho nên cũng rất hạn chế, ạ vạ lòn là lựa chọn tốt nhất, dù sao thì nó cũng được mệnh danh là phòng ngự tuyệt đối, đối kháng nho nhỏ ngưng động thời gian liền dư xài. Cả cụ già nhận xong vòng cổ, vận chuyển nhãn lực tiên tri ngự trùng, cả ba người biến mất tại chỗ. Nếu cả cụ già không muốn giữ lại, như vậy liền chết hết đi thôi. Mở ra hai thông đạo không gian, một nhóm lớn hỉ ủ gạ thành viên xuất hiện, thêm một cửa nữa thì là một đội quân dẹt xuất hiện. Toàn quân nghe lệnh, giết. Và bốn. Hét lên một tiếng vang vọng cả bầu trời, hai nhóm bắt đầu rơi đến mặt đất, cả vùng lãnh thổ rộng lớn lâm vào cuộc chiến tranh, khổng lồ chiến tranh. Chúng nữ cũng nhảy rơi xuống dưới trợ lực, phổ thông tộc nhân thì không cần họ, nhưng tầm cỡ kỉnh sĩ kỳ thì nhiều lắm. Đến lúc này đây, Kenji mới ôm cái cổ lên cười nói, ta đi chỗ khác chơi. Hung hăng gật đầu một cái, cái cổ bám chặt cổ Kenji như con lười một dạng, hai người đứng trên thảm bay vèo một cái biến mất. 92 năm sau 6. Cũng đã khoảng thời gian khá lâu từ ngày đó, đứng tại một hoành tráng cung điện đỉnh nhọn, Kenji ánh mắt hứng hở nhìn lên bầu trời. Nhiệm vụ xong rồi, cũng thành công đưa cả cụ dạ đánh trả hai tên này, ôn xuân sụ kỷ toàn bộ đã bị tiêu diệt rồi, thế nhưng hai năm qua hệ thống vẫn một mực ngủ say như chết chưa hề tỉnh lại. Thật là biết rằng sắp xong nhiệm vụ, thế nhưng vẫn cố ngủ đâu. A, sao thế con? Quay lại sau lưng, một thân ảnh bập bẹ đang lung lay hướng đến. Anh. Thấy Kèn gì nhìn lại, đứa bé giơ hai tay lên nhảy nhảy, hiển nhiên đây là đòi bế. Kèn gì cưng chiều xòa đầu ôm lên, vui thích cảm xúc mãnh liệt, bùng một cái đứa bé ngay tức khắc biến thành bé nhỏ hồ ly cuộn mình trong ngực Kèn gì gừ gừ âm thanh. Ha ha, chẳng giống ai mà. Nói đó là tính cách, nhưng thực tế thì khuôn mặt cùng cả gụ dạ nhưng tựa từ một lò rơi ra đến, thậm chí cả gụ dạ tạo ra khung ảnh bản thân hồi xưa cũng ý như lúc một mẫu. Vì sao không đi cùng anh chị chơi đây nào, họ không cho chơi cùng sao? Không phải đâu papa, Echo nhưng muốn chơi một mình. Lúc này đây hai thân ảnh bẹ bẹ chạy đến, cả hai đều giữ nguyên bán nhân loại hình vi vu trong gió, vội vàng báo cáo Kèn gì, cây cố lại hướng đằng sau khoảng 2 tuổi loại hình nói. Đi thôi, dẹt đi chơi tiếp. Vâng, đến đây. Nhìn hai người chạy rời đi Kèn gì cười khẽ lắc đầu, dẹt khi xong việc đã được Kèn gì cùng cả gụ dạ đồng thời tạo dựng, thân xác dẹt thế nhưng là Kèn gì cắt đi đôi tạo thành đấy, còn về phần khác là cả gụ dạ làm ra, trí nhớ trước đây trải qua cũng được cả gụ dạ lau đi, hiện tại dẹt cùng một trang giấy trắng giống nhau, chỉ tương đương 2 tuổi đứa bé. Còn trên tay Kenji, như cậy cô nói, nó tên Echo. Đây là con của cả gụ giả cùng Kenji, đứa bé kế thừa hoàn mỹ nhất gìn nệ gẳng, cùng với Kenji giống nhau, nó đều mang màu xanh tuy nhiên chỉ mang theo 6 câu ngọc. Đứa bé này kể cũng kỳ lạ, cũng gần 1 năm tuổi rồi, tuy nhiên ít khóc, ít cười đặc biệt có phần lười biếng, chỉ thích được bế ngủ chứ không có chịu cùng anh chị chơi. Ngủ như vậy ngon. Ta không có lười biếng a, cả gụ giả lại càng không, nhưng sao ngươi lười vận động vậy a? Hung hăng cọ sát một hồi, Kenji mới lắc đầu mỉm cười trở lại. Cung điện này cũng không phải tộc trưởng nơi ở cái gì, chỉ là một tòa biệt viện trước đây rất lâu cả gụ dạ sống mà thôi, thế nhưng bị ụ dạ xỉ kỳ chiếm ở, dù sao thì bây giờ tộc trưởng dẫn dắt cũng được đưa cho Hi A Xi, cô chẳng quan tâm. Kèn gì đâu biết rằng giờ này trong đầu đứa trẻ ít nói kia đang không ngừng suy nghĩ quá nhiều điều. Vậy mà đã gần 1 năm rồi, thật không nghĩ đến vậy mà luân hồi thành công chúa hồ tộc, nhưng xem ra họ rất yêu thương mình, thật khác với trước quá, cũng may ma nhãn còn. Giờ này ánh mắt đứa bé lóe ra một vòng xanh lam cuối cùng lại ảm đạm xuống gìn nệ gắng. Ánh mắt còn nhưng lại không thể sử dụng được lâu liền bị đôi mắt này áp chế rồi, không đúng, là hai con mắt đang đấu đá với nhau, không nghĩ lại như vậy mạnh mẽ đôi mắt, cả cha và mẹ đều mạnh đến vậy sao? Thậm chí còn mạnh hơn cả ma nhãn. Giờ này Kèn gì để ý hẳn có phải hay không nhảy dựng lên, mẹ nó đây nhưng là trực tử ma nhãn nha, vì cái gì con gái ta liền có nó rồi. Đó cũng là Kèn gì không có dùng toàn chi xem xét, mà cũng chẳng có lý do gì Kèn gì lấy toàn chi đi soi con gái mình cả. Ổn định như vậy sinh hoạt cho đến Esco sinh nhật 1 tuổi ngày hôm đó. Thiệt tan gần lúc Kèn gì muốn trở về ngủ một giấc. Ken, hệ thống hoàn thành quá trình ngủ đông,
cưỡng chế túc chủ vào trong không gian riêng hệ thống. Kenji hoa mắt một mảnh, xuất hiện kế tiếp là một vùng mênh mông vũ trụ. Đây là?
Đúng vậy, đây là nơi trước đây mở cổng thấy thân ảnh kia đang ngồi, thế nhưng hiện tại Kenji xuất hiện chả thấy ai, chỉ còn một gốc cây duy nhất.
Hệ thống, ngươi ngủ say xong có gì thay đổi a?
Có thưa túc chủ, có một số nhất định thay đổi tỉ như.
Hợp lại 5 cánh cửa đầu trở thành khung ảnh, túc chủ từ này mở ra cánh cổng sẽ không được nhìn những đoạn vụn kia nữa, mà đạt được mới một mảnh ghép, đợi đến khi hoàn thành bức tranh liền sẽ tổng thể một lượt.
Hết rồi à?
Vâng, cơ bản thì đã hết, còn thay đổi nhỏ khác rồi sẽ từ từ nói sau.
Kèn gì vô ngữ không tiếp tục trao đổi, mất tích vài năm cuối cùng sửa thêm được có một đoạn mới mẻ, mà dù sao thì cuối cùng rốt cuộc rời khỏi được thế giới này rồi.
Hệ thống trả nhiệm vụ.
Cái này là một bước ngoặt, thực tế thì cũng chẳng rõ trực tử ma nhãn và gìn nghệ gẳng cái nào hơn, trực tử ma nhãn thì có thể cắt cả khái niệm, nhưng gìn nghệ gẳng mạnh mẽ liền có thể thay đổi được cả thực tại hơi khó nên cứ cho ngang hàng đấu đá đi, 105 là 105.
Quyển 5 chương 106, phiên ngoại.
Ken, chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến 1, tương thưởng sơ khai chìa khóa.
Ken, chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến 2, tương thưởng 1000 năm yêu lực.
Ken, chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ phụ tuyến, tương thưởng 10 triệu điểm tích lũy.
Ken, giết chết nhân vật trọng yếu, tương thưởng một lần giảm giá 50% thương thành vé.
Ken, chúc mừng túc chủ thay đổi quỹ tích thế giới theo một chiều hướng hoàn toàn khác biệt, tương thưởng thần thụ cây trồng ít 100
năm một quả, không bị giới hạn, không thể nhân giống.
6.
Ban phát thưởng thành công, Ken gì không khỏi vui vẻ. Tuy thần thụ không giúp ích bản thân nhưng đối với chúng nữ có rất lớn trợ lực, mà thời gian chỉ 100 năm, thế nhưng lại không bị giới hạn nữa. Đáng tiếc không thể nhân giống lên.
Hệ thống.
Còn chuyện gì sao túc chủ?
Con em gái ngươi, qua đền bù đi đâu rồi?
Kèn gì vẫn còn nhớ như in đây, chạy đâu cho thoát nổi, nhớ đến lần trước qua đến bù, kèn gì không khỏi vui vẻ lên.
À đâu nào, đây chẳng phải là do quên sao, của túc chủ đây, túc chủ có 1-2 lần quay thưởng đặc biệt qua đền bù.
Mở quay thưởng đi.
Rất nhanh một vòng tròn hiện ra, bên trong đủ các loại vật phẩm hiếm, từ SSSS. Hơn nữa còn có vài món đồ vô cùng lạ mắt, đặc biệt không xuất hiện mấy vật phẩm bậc thấp.
Ấn nhẹ nút quay, từng tiếng cách cách động cơ khởi chạy, vòng bánh xe chạy vun vút không có dấu hiệu dừng lại, mỗi lần đi qua SSS cấp kèn gì đều dựng thẳng thai lên căng thẳng nhưng lại thất vọng nê chề.
Chúc mừng túc chủ nhận được S cấp nhãn thuật tự chọn, phải chăng mở luôn hoặc lựa chọn tiếp tục quay thưởng.
Tiếp tục quay đi.
Dứt lời, vòng tròn lại một lần nữa khởi chạy rồi, mãi đến tận khi chậm lại kèn gì mới căng mắt nhìn, mũi tên chỉ đích ngay dấu.
3.
Chúc mừng túc chủ nhận được vô cấp vật phẩm, thư viện đã tạ lý án. Tự động hình thành bên trong não bộ, chỉ cần hiển hóa liền có thể mở ra.
Thông tin, thư viện Đạ Tạ Lị Ản là một kho tàng, nơi chứa đựng 9666 cuốn sách ma thuật, thư viện sách được tập hợp lại từ nhiều hiền triết, nhiều vị thần, nhiều loại tầng ý chí, phẩm loại từ thấp đến cao đều có.
Kèn gì không thể nhịn được quá mẹ nó bạo tạc, đây là hạc 4.
Không nghĩ lại là Đạ Tạ Lị Ản, Đạ Tạ Lị Ản là gì thì trên đã giải thích, đó đơn giản là vô tận ma pháp à, nhớ không lầm thì bên trong còn thật sự có rất nhiều loại vô giải ma pháp. A a a a.
Hưng phấn thì hưng phấn. Thế nhưng vẫn không thể quên trước đó vật phẩm, mở ra S cấp nhãn thuật. Từng vòng mắt bắt đầu hiện hóa lên. Nói rằng S cấp nhưng thực tế được chọn lựa cũng thật rất nhiều, bởi lẽ có cả kèn sợi gẳng nhưng là chuẩn S cấp, còn gìn nghệ gẳng S cấp độ, hơn nữa gìn xạ gìn gẳng S cấp, còn rất nhiều loại nữa tỉ như.
Ản phạ sở tỉ ơ mạ, à, ghét, S, có tù xì no mạ gẳng, S, hoài kỳ họ củ, S, 4.
Những thứ trên kèn gì từ đầu đến giờ chỉ tập trung vào có tù xì no mạ gẳng, đây là một trong số ít S cấp, hơn hết nó cũng là cái kèn gì cần. Bởi chỉ có nó toàn chi mới có thể phát huy hết khả năng.
Cuối cùng Kenji ấn tích vào có tủ xì no mạ gẳng.
Ken, hoàn thành chọn lựa, chúc mừng túc chủ nhận được trực tử ma nhãn, túc chủ muốn dung hợp vào hai mắt hay là mở mới một vị trí?
Mở mới cho ta lên trán đi, dung hợp đôi mắt đó thành một con thôi sau đó mở cho ta giữa trán.
Ngay sau đó một trần long long tựa như có người đang gõ búa lên đầu mình vậy, ngay cả Kenji sức chịu đựng lên đến tầng thứ khủng khiếp, thậm chí lúc cắt đuôi tạo cơ thể cho Zets cũng không có nhíu mày lấy một cái, nhưng hiện tại quá đau đớn, cơn đau lúc như búa bổ. Khi thì như hàng vạn cây kim cắm thẳng vào đầu. Thời gian như vậy kéo dài, mồ hôi trên người đã dị ướt nhẹp cả áo, cuối cùng dần dần dịu lại, kèn gì mới mở mắt ra.
Thông tin.
Tên, Tatsunaga kèn gì.
Thông tin căn bản, thiên hồ, yêu tổ.
Sức chiến đấu, 580-700, SS.
Chức nghiệp, không.
Danh hiệu, tổ yêu, đấng vĩ đại.
Trang bị, phiên vũ, à, tờ Zue Calon, SS, tổ số cản đạn tạ lị ản, 3.
Dương đổ, 25-50.
Kỹ năng hồ yêu thiên phú, SS. Hỏa hồ, băng kỹ, hồ mị, cửu mệnh, ngưng động, quy luật, không gian, toàn trì, âm dương đột, cỏ tủ xì nổ mạc gẳng, S, dìn sợi gẳng, SS, toàn bộ khả năng đã từng xuất hiện của dìn nghệ gẳng và kẹn sợi gẳng, thần lịch, thần đoán.
Điểm tích lũy, 31-200-000.
Vậy mà bùng nổ một cái lên đến, hơn 100.000, là công của 1.000 năm yêu lực cùng với trực tử ma nhãn đi, đồ tốt ta, như vậy là đạt đến SS cấp độ, tin tưởng có thời gian hấp thụ hoàn hảo tất cả tri thức bên trong thư viện liền sẽ lên một tầng cao mới, còn lên đến bao nhiêu thì không rõ ràng rồi.
Đặc biệt Kenji còn phát hiện, cập nhật xong hệ thống tự động lược bỏ kỹ năng cấp S trở xuống ra khỏi phần thông tin, có lẽ là do Kenji có quá nhiều dạng nên lười liệt kê đi, tỉ như hắc ám ma thuật, lôi ma thuật, hủy diệt ma thuật, bắt thập thần quyền không kích, tinh độn,
thạch độn đủ mọi loại ngón nghề, nếu như liệt kê hẳn là quá nhiều. Trong lòng thử suy nghĩ một thoáng, ấn ký hoa văn ngọn lửa trên trán bỗng nhiên tách ra để lộ ra một con mắt cứ vậy mà tỏa sáng, mang theo con ngươi một tầng lam sắc sáng bóng, bên trong trong còn hiện hiện một tầng tử sắc lấp lánh quang huy, đây đích thật là trực tử ma nhãn không sai. Nhìn đến xung quanh khắp nơi đều là vết rách nát, tựa như thế giới trải qua biến động khủng bố biến thành tử vực, nhìn đến trên tay chiếc gương vết rách kẹn dị không khỏi lấy tay cắt miết theo ranh giới. Không tốn chút sức mạnh, vết cắt ngọt ngào tách đôi ra rơi xuống. Ngoài ra còn có vài hố nhỏ đen kịt, kẹn dị đã xem qua cho nên có thể rõ ràng, đây gọi là tử điểm. Cuối cùng hài lòng nhắm lại mắt thế giới trở lại như cũ, kẹn dị mới trở ra bên ngoài. Còn kém một việc nữa liền có thể đi đến thế giới khác, đó là đi đón cổ nệ cổ. Sắp xếp mọi người trở lại ra viên kẹn dị không chút do dự chuyển tống một lần nữa đến giờ ít giờ thế giới. Vẫn là thành phố cũ quen thuộc kia, rất nhiều người đã trở lại thăm nhà một chuyến đến rồi. Sơn ạ, Di ạ, ạ kẻ nọ, Dô Xuyết, xe nọ vì ạ còn phần ỉnh vực không có trở lại vì cũng không có nơi về nên là không có đi ra. Đứng trước cửa biệt thự đèn đuốc vẫn sáng, rất rõ ràng bên trong còn có người sinh sống, Kenji chậm rãi không một tiếng động chui vào nhà. Lên đến đỉnh chót ban công, Kenji liền thấy một thân ảnh đang đứng ngắm nhìn phía trước bầu trời, thân ảnh nhìn chung có chút vô thần. Ai đây? Kenji vòng ra sau lưng che lại đôi mắt, dọa đến trước mặt căng cứng dựng ngược hai lên. Nào. Cô nệ cổ dâm chân một cái, lập tức xoay lưng ngậm chặt lấy tay kẹn gì ra sức mà cắn. NG. Ao ao và bốn. Do miệng vẫn còn ngậm chặt tay kẹn gì, cho nên là lời nói phát âm cũng không có ra chữ, thế nhưng kẹn gì có thể rõ ràng bên trong đó ý nghĩa. Được rồi, đây chẳng phải trở lại đón còn gì ác thú vị. Xoa đầu cô nệ cổ, tay lai nhấc lên ôm vào ngực đi trở lại vào trong, thân ảnh nhỏ chỉ biết cuộn tròn lai ngoan ngoan an toàn hưởng thụ. Nị ạ ngài trở về. Cù dầu cổ không biết từ lúc nào vắt chân ngồi liếm tay ác ý nhìn hai người. Nị ạ, đại nhân, nệ cổ chan nhưng rất nhớ ngài đấy. Hôm nào cũng nhìn mây nhìn gió thở dài đây, Esta quả thật đúng là thừa mà. Há còn thật như vậy. Kenji nhìn cụ rổ cô lại nhìn cô nệ cô một cái mới ngồi xuống dưới. Thế, giờ ta trở lại mang đi cô nệ cô ngươi không buồn sao? Nị ạ, ngài nói gì đấy, tất nhiên là buồn đấy, nhưng cô nệ cô vốn dĩ không thuộc về đây, nhìn nó buồn ta còn buồn hơn, biết làm sao giờ. Kenji đến đây có chút trầm mặc, đích thật vậy. Như vậy ngươi theo ta luôn. Nị ạ không được, ta còn rất nhiều chuyện muốn làm cho nên không thể theo được, dù sao thì cũng nhờ ngài chăm sóc cô nệ cô. À đúng rồi. Ta còn có chuyện, trước hết liền đi. Cù dồ cổ chợt như nhớ ra điều gì, thần sắc có chút gấp gáp, vội vàng nhảy một cái chạy vụt đi. Đi đâu chơi không? Không muốn. Như vậy trước tiên thả ra, ta đi tắm một thoáng. Không muốn. Nhìn ôm ngực mình không rời bỏ, nếu như người khác thấy liền nói đây là con lười chứ không phải mèo, mèo rất chảnh không thể nào ôm đến như vậy chặt. Cứ vậy kẻn gì liền có một chiếc vòng cổ thịt treo trên người. Đi tạm biệt người con sao. Nhìn đến cổ nệ cổ gật đầu một cái, hai người lúc này mới biến mất rời khỏi nơi này. Quyển 6 truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 1, phỉ tài thế giới. Tiếp đến vài ngày sau đó, qua từng lần họp mặt lẫn đến bữa tiệc tùng, kèn dị rốt cuộc gửi lời từ biệt. Hệ thống, đến kế tiếp thế giới đi. 10. Ánh sáng loa biến mất, một khung cảnh cổ xưa lại hiện ra trong tầm mắt, đi dạo vài vòng kèn dị nhận định được rồi, bản thân hiện tại đang tại một hoang đảo, thế nhưng là lơ lửng trên bầu trời, mà sau lưng là một tòa tế điện. Ken, truyền tống hoàn tất, hiện tại túc chủ đang tại phỉ tài thế giới. Hệ thống mạnh mẽ chèn ép tính giúp túc chủ mới một thân phận thần cân bằng, hiện tại túc chủ đang nhận định là đang ngủ say vừa tỉnh dậy. Cùng ý thế giới này cộng đồng, túc chủ có thể xuất hiện bất kỳ tại mốc thời gian nào trong tương lai, hiện tại túc chủ đang tại thời đại chư thần năm ít. Ken, hệ thống trả lại trả cơ dạ trở lại bản thân ma lực. Phân phát nhiệm vụ chính tuyến duy nhất, tạo dựng tín ngưỡng bản thân. Phân phát nhiệm vụ phụ tuyến, giữ cân bằng thế giới theo đúng thân phận, không có giới hạn, không có hạn chế, không bắt buộc. Mỗi khi ngăn chặn một lần đều được tính là hoàn thành nhiệm vụ, phần thưởng nhân lên số lần hoàn thành khi rời khỏi thế giới. Giải thích, theo lẽ thường mà định, nghịch lý lại quy luật thời gian, sinh tử, vận mệnh, sức mạnh quá lớn đều được tính là đang làm mất cân bằng. Lưu ý, thế giới không vận hành theo nguyên tắc, kể cả sẽ dẹp xúc phạm đến sinh mệnh, vượt qua thời gian, các loại trái với lẽ thường đều tính vào. Lý do, nguyên tắc không hề có thần cân bằng. Vậy mà biến thành thánh mẫu rồi hả? Kèn gì câm nín nghĩ lại từng câu từng chữ hệ thống nói, đích thật là có chút buồn bực, cái này tạo tín ngưỡng chưa phải chưa từng làm, thực tế thì hẳn cùng với trước đó Overlord cũng đã làm, thế nhưng quy mô bé tẹo. Quá nhiều thông tin bắt đầu đào ảo vào trong não Kenji, từng dòng thời gian bắt đầu chạy thẳng vào não, từng sự kiện trên thế giới này. Trên thế giới này phân loại sức mạnh gần bằng với giờ ít giờ, tất nhiên là xét theo góc độ cao nhất hiện tại đi qua thế giới đẳng cấp cao nhất chỉ có giờ ít giờ, cho nên là cứ lấy nó làm thước đo vậy. Hiện tại có lẽ toàn bộ chư thần đều vẫn còn sống, bao gồm 18 vị thần chiến tranh mà nguyên tắc nhắc đến, sau này thực sự có thể triệu hồi bằng dạ cụ mại tợ tỉn ổ gột mặt thế nhưng là cũng chỉ là triệu hồi nổi hình bóng mà thôi, chân chính thì 18 người này sống hay chết cũng không ai nhắc qua, hoặc có lẽ là thiếu thông tin chính xác. Như vậy thế giới này tổng cộng có 24 vị thần, tính thêm cả kẻn gì chèn ép tính vào là 25 người, 18 thần chiến tranh, mỗi người đều mang sức mạnh, quyền năng riêng biệt không cần nói thêm, ngoài ra còn thần thời gian cờ dân ổ, và cả thần sinh tử, hai quản sự sống và cái chết tăng xê dẻm, ngoài ra còn hai cái khác, thế nhưng hiện tại vẫn chưa có sinh ra ý thức. Ý chí chia sức mạnh rất rõ ràng, quản hạt sinh tử, quản lý thời gian. Kẻn gì thì được hưởng lấy khả năng tiến về tương lai cân bằng sức mạnh. Ha ha ha, nghĩ hay lắm, có khả năng tiến về tương lai ta còn cân bằng cái rắm, ta cầm đi chơi có phải vui hơn không? Muốn bản hồ làm việc đừng có mơ, a tâm trạng tốt có thể giúp ngươi ra tay vài lần chơi đùa. Lý do thế giới này có thần quản hạt thì tương đối đơn giản, ý chí của thế giới này chịu trọng tải lớn nên muốn ép đi ra, mấy cái thấp thế giới không cần thiết bởi lẽ chỉ riêng ý chí lực đều có thể ngăn cản vượt mức giới hạn cho phép, nhưng mà thế giới này quá đa dạng chủng tộc giống loài, cái gọi là thần cũng là như vậy sinh ra, kèn gì chỉ là lừa dối cái này ý chí, một cái khách qua đường mà thôi. Theo như quá khứ ghi nhận, cờ giận nổ vốn lười biếng luôn nằm ngủ, ảng sẽ rèm tương tự, chỉ có 18 tên kia tăng động hiếu chiến. Vốn dĩ sinh tử lẫn thời gian đều được hai tên này quản hạt, tuy nhiên do lười biếng mà ý chí lực cũng không tự xóa đi bản thân hiện diện, cho nên hệ thống cấp cho cái thân phận cân bằng này cũng không sai. Kẻn gì không rõ ràng vì bản thân mà có hai tên ánh mắt đang từ nơi xa nhìn mình, một nơi giống như tu la ngục, nơi đầy dây xiềng xích và sấm sét, một nơi khác là một khu vực trắng xóa lơ lửng khổng lồ chết chung, cả hai địa phương khác biệt thế nhưng đều có điểm chung là hai thân ảnh đang lấy lười biếng tư thái liếc mắt nhìn mình. Tựa như nhìn ra có người đang dòm trong mình, kẻn gì cũng lé mắt hướng hai phương hướng khác biệt nhìn. Do cộng đồng với thế giới này ý chí nên kẻn gì có thể dễ dàng quan sát được đến, tuy nhiên cũng chỉ là nhìn qua rồi thu hồi tầm mắt, bởi lẽ bản thân cũng tương tự bị đối phương không để ý, đối phương vậy mà cũng cùng mình mở dạng, liếc một cái rồi vắt chân ngủ. Hệ thống, nếu như ta cùng ý chí lực thế giới này cùng hưởng tầm nhìn, như vậy suy nghĩ của ta có bị nó cho nhìn thấu? Không có, túc chủ suy nghĩ nhiều, so với hệ thống, ý chí cái đồ chơi này không đáng nhắc đến, hệ thống chèn ép tính thân phận tất nhiên là hoàn mỹ, ý chí thế giới này vẫn đang bị hệ thống cho lừa dối bằng một tầng khái niệm lẫn thực tại khác. Cho nên có thể nói rằng thế giới đã không có ý chí cái này đồ vật, tất nhiên điều đó cũng không ảnh hưởng đến nó đưa cho túc chủ quyền năng. Hả, ra vậy, không biết rời khỏi thế giới này ta còn có thể hưởng quyền năng này không? Kẻn gì thực tế vẫn còn mê mội vì cái này quyền năng đây, quan sát hết thảy, di động tương lai, quá mức vui vẻ sự việc. Thế nhưng rồi hệ thống lại tạt qua một xô nước lạnh rồi. Không thể, nếu túc chủ muốn cũng có thể từ từ cảm nhận khả năng này mà đưa nó vào bản thân hoàn thiện, còn quyền năng này chỉ là ý chí của thế giới này lực lượng mà thôi, không thể hoàn toàn lấy rơi mất. À, hiểu. Kẻn gì có chút đáng tiếc, thế nhưng sống được càng lâu cũng hiểu rằng đồ miễn phí thường khó ăn. Kế tiếp kẻn gì đẩy cửa điện vào bên trong. Xác thực bên trong hoàn toàn giống tuyết ngoài một chiếc ghế tựa lẫn một viên khổng lồ pha lê, viên pha lê khổng lồ này nhưng tràn đầy ma lực đây. Có đồ tốt không thu là kẻ ngu. Kẻn gì tâm ý vừa nghĩ thoáng cái, trực tiếp quân đồ về ra viên, sau đó bộ mặt tỏ vẻ như không có chuyện gì xảy ra ngồi xuống ghế. Mất đi viên pha lê tỏa sáng, căn phòng lâm vào một trận đen tối, tất nhiên với gìn sấy gẳng cùng hạ kỳ quan sát thì nó cũng chẳng làm khó nổi kẻn gì. Đúng rồi. Viên dầu như vậy ma lực hẳn là chỗ cờ giận nổ cùng sẽ rèm còn có hay không nhân lúc chúng ngủ đi ăn trộm thoáng cái. Suy nghĩ qua một lần cuối cùng vẫn là lắc đầu, dù sao việc trộm gà bắt chó này cũng không nên rơi lên mình thân, quá hạ thấp thân phận, quá mất mặt, có lẽ tìm cơ hội khác lừa đi thì tốt hơn. Ken, nhận được một điểm khinh bị từ hệ thống. A còn kém một chuyện quên mất nói cho túc chủ, đứa con thứ ba của túc chủ nhưng là luân hồi từ thế giới khác nhân vật. Mẹ, còn có chuyện này. Hệ thống nhắc nhở, kèn gì trực tiếp nhảy dựng lên, đang khi định vào ra viên nhìn qua sau đó nghĩ ngợi lại thôi. Có lẽ tìm cơ hội hai cha con từ từ nói sẽ tốt hơn, dù sao hiện tại Esco cũng chưa có biết nói. Hệ thống, như vậy là thế nào? Vì cái gì lại có chuyện đó xảy ra? Ken, túc chủ không cần nghi ngờ, việc đó vô cùng bình thường. Trước đây hệ thống có nói qua một lần rồi, túc chủ là dị số. Tất nhiên túc chủ sinh ra thì các trường hợp này xảy ra cũng không đến nỗi lạ lắm. Túc chủ có thể cưới vợ là người từ các thế giới khác nhau vậy tại sao con của ngài cũng không phải? Hơn hết túc chủ cũng từng suy nghĩ qua về kỳ mỹ cổ rồi đó thôi. Cũng phải. Ken gì trầm mặc thoáng chốc suy tư. Chả trách Jess cổ kiệm lời ít nói lẫn việc không chịu chơi cùng cái cổ với Jess đi, có lẽ vì suy nghĩ tuổi tác khác biệt đi. Mà mặc kệ như thế nào, bất kể gì đi chăng nữa nếu đã rơi vào thân ta, mặc kệ trước đó là ai, ra sao hay là như thế nào, nhưng hiện tại là con ta, là cả cụ dạ đứt ruột đẻ đau, như vậy thì có cái gì phải suy nghĩ đâu. Do mình nghĩ quá nhiều rồi. Tự trách một câu rốt cuộc kẻn gì bỏ đi suy nghĩ, nên để một thời gian sau nói chuyện liền tốt, cũng không rõ linh hồn trước đây bị tổn thương nhiều không nữa, bởi lẽ luân hồi thành con mình đồng nghĩa với linh hồn hiện tại cũng kế thừa thiên hồ tộc. Luân hồi khác với trùng sinh và chuyển sinh, trùng sinh là sống lại vào thân thể trong quá khứ, chuyển sinh là linh hồn bám vào một cái khác người tu hú chiếm tổ chim khách. Tin tưởng bản thân thiên hồ linh hồn sẽ không phát sinh chuyện đó, bởi lẽ sinh ra Esco nhưng mang hình dáng hồ ly. Quyển 6 chương 2, cuộc chơi của các vị thần. Tiếp đến yên tĩnh tại trong phòng ngồi xuống, trong lòng từng dòng suy nghĩ bắt đầu xây dựng lên, muốn xây dựng tín ngưỡng trước hết phải có công lao giúp cho con người quy phục, hoặc giống vậy. Hiện tại mới là thời đại chúng thần, bây giờ dưới kia rồng đi lấy đất, quỷ vật không thiếu, loài người hiện tại vẫn còn vô cùng nhỏ bé không đáng nhắc tới. Tất nhiên bây giờ đa dạng chủng tộc thì cũng không đến mức xung đột. Trong lòng khẽ động một cái, xung quanh khung cảnh bắt đầu biến ảo xoay chuyển, đợi chi đến khi bản thân tiếp nhận một lần nữa thông tin lên não bộ, liền rõ ràng xảy ra cái gì. Không phải khung cảnh thay đổi, mà là vì thời gian thay đổi, xung quanh cây cối trước đây nào còn xuất lại, ngôi đền cổ cũng càng cổ thêm bởi lẽ kẻn gì đi qua nhưng là 100 năm sau, 100 năm không ai quét dọn thì nó bụi bám như nào không cần nói cũng biết. Lạc Yên đánh giá 20 địa điểm khác biệt, rõ ràng là 18 tên thần chiến tranh đã rời đi, tuy nhiên kẻn gì cũng không để ý. Nói rằng thần nhưng chúng quy không đáng so sánh cùng cờ giận nổ với ăn xê dèm. Khi nhìn đến hai tên này vẫn còn ngủ, Kenji mới thoáng lẽ mắt một lần, trước tiên xuống phía dưới nhìn xem thế nào. Xuất hiện lần nữa là một thị trấn, nơi này người dân vẫn còn khá thô thiện sinh hoạt, quần áo vẫn là đồ da thô sơ, Kenji xuất hiện giống như hạc giữa bầy gà, quần áo Kenji mặc hoàn toàn khác xa so với người dân nơi đây. Tùy tiện hỏi qua một người đi đường mới biết bản thân hiện tại đang ở vị trí là đất nước Bột Cổ tại vùng Itga. Itga cũng là địa điểm diễn ra toàn bộ câu chuyện gì tại, tất nhiên chính thức chủ yếu vẫn là Phi Ổ. Hiện tại thế giới vẫn duy trì trung lập không có chia ra nhiều quốc gia, ngay cả giờ dạ nọp cũng chưa có hình thành. Trước tiên cần tìm cách tìm ra một chỗ tốt đẹp xây dựng riêng bản thân mình kế hoạch. Nghĩ là làm, Kenji ngay lập tức tiêu thất tại chỗ, nếu 18 tên kia đang và đã có kế hoạch từ trong bóng tối giật dây chiến tranh, vậy bản thân đứng sau cũng không vấn đề gì đây. Vậy vị này thanh niên, cậu là người từ nơi khác đến không? Xuất hiện tại nơi khác đúng lúc Kenji đang rơi vào trầm tư không biết làm gì, phía sau một đám binh lính mới hướng về Kenji lên tiếng gọi. Kenji ăn mặc hoàn toàn khác xa so với người dân nơi đây, phong cách ăn mặc mà chỉ có quý tộc mới có, thế nhưng là họ cũng khó nhận ra rốt cuộc Kenji là người ở đây, trong lòng suy đoán hẳn là quý tộc từ nơi khác đến. Kenji hiện tại đeo lên nhẫn ẩn giấu đi ma lực, nhìn cùng phổ thông dân chúng như nhau, không hề có chút nào thể hiện bản thân là ma pháp sư cả, ở đây họ gọi ma pháp sư. Đối phương không có hùng hổ dọa người mà chỉ đơn thuần nhỏ nhẹ hỏi han, Kenji cũng không có tỏ ra bao nhiêu thái độ. Ánh mắt từ đảo qua khe nói một câu. Ta đúng là từ nơi khác đến. Dạo gần đây an ninh không được ổn định, cố gắng giữ an toàn cho bản thân, ta nhìn ngươi cách ăn mặc không giống người thường, nên cẩn thận cảnh giác rồi. Cảm ơn, ta nhớ kỹ. Kenji cười một tiếng đi bộ rời đi, coi như thế giới này chưa đến nỗi bết bát, người dân nhưng còn rất thân thiện đây. Đội trưởng, khẩn cấp nước láng giềng dẫn binh đánh qua, chỉ huy hạ lệnh ngay lập tức vào hàng. Phía sau một thanh niên khác gấp gáp chạy đến hô hào, đồng thời lời nói vừa dứt một tiếng tù vang lên ỉnh hỏi khắp toàn thành. Không tốt, cậu trước hết tìm nơi trú ẩn. Chúng ta ngay lập tức phải vào chiến trường. Tên thân thiện binh sĩ hướng Kenji hô một câu, ngay lập tức chạy đi tập hợp. Xem ra 18 tên này bắt đầu hành động. Lặng yên mở miệng nói một câu, trực tiếp ẩn giấu bản thân hướng về cung điện đi đến. Bên trong cung điện một người trung niên đang xem trên tay tấm da dê đăm chiêu, phía dưới vài người phụ tá cũng không dám mở miệng. Gơ Dầu Nô Dông nói xem, những kia cả gan xâm phạm nước ta nên xử lý như nào. Gơ Dầu Nô là một người đàn ông khoảng 80 tuổi, giữ lại bên miệng một bộ râu bạc dài, cả người chìm vào trong cảm giác vô cùng huyền bí. Hắn đồng thời cũng là pháp sư mang vị trí cố vấn cho đất nước này, thân phận địa vị vô cùng cao. Bệ hạ không cần lo lắng, tuy rằng địch mạnh nhưng địa thế địa lý hoàn toàn khó khăn cho chúng, hơn hết chúng ta quân số cũng đông hơn, trận chiến này không thể thua được. Gơ Dầu Nô hướng về nhà vua một bộ cam đoan. Mà đích thật hắn nói cũng không sai, sở dĩ trận chiến này chỉ là để thăm dò quân đội Bosco mà thôi, chân chính phải là những đợt tấn công về sau cơ, bởi lẽ hiện tại diện tích lãnh thổ Bosco vô cùng lớn, nhưng sau này chỉ còn bé tí một vùng mà thôi, có lẽ chính là thua trận bán đất đi. Có lẽ nơi này là địa điểm đầu tiên ta đặt nền móng cho tín ngưỡng. Kenji trong lòng tự khắc có ý nghĩa riêng, nếu như bên này tự nhận rằng chiến thắng chắc rồi nhưng sai hoàn toàn. Đợi đến lúc gần như thua cuộc vậy liền trợ giúp lấy tiếng đi, trước đây ả sủa vẹn giờ gồng cũng là như vậy. Rời đi khỏi đại điện, Kenji trực tiếp hướng về bên trên chiến trường nhìn xuống. Bên dưới quân đội đang cùng bên địch giao chiến rất dã man. Nói là dã man bởi lẽ họ dùng vũ khí cũng tương tự như vậy thô sơ, hầu như đều là búa đá dắp ra, chính vì như vậy nên kẻ bị giết cũng máu thịt be bét vô cùng mang rợ, đấy là trong mắt người khác. Còn Kenji hoàn toàn không chút bận tâm. Thứ Kenji quan tâm hiện tại đang là một bên khác giống mình nhìn bên dưới chiến đấu. Kenji 4. Âm thanh trầm thấp từ một hướng khác truyền thẳng vào tai Kenji, Kenji liền rõ ràng người lên tiếng là ai rồi. Bên đó một thân ảnh ăn mặc khôi giáp toàn thân, cả cơ thể chìm trong một tia hoang sơ cảm giác, người này cũng là một trong 18 thần chiến tranh một trong. Có gì sao gì gọ dạ? Kenji cũng hướng về phía tên kia khẽ nói một tiếng. Ngươi tính can thiệp vào chiến tranh? Ta nghĩ là nhiệm vụ của ngươi không phải làm những chuyện vô bổ này đi. Bên đó không rõ ràng biểu lộ. Bởi lẽ cả người hắn hiện giờ đang chìm trong khôi giáp, có chăng chỉ thấy vài làn khói từ khe hở đang rọ rỉ ra ngoài. Này này, đừng nói như vậy đi, ta cũng đâu giống hai tên kia nằm ngủ, ngược lại ta càng cảm thấy hứng thú với các ngươi đấy, các ngươi vẫn luôn chăm chỉ như vậy sao? Hừ, chúng ta cũng không giống các ngươi trường thọ, chúng ta tuổi thọ có hạn, nếu như không hoạt động lẽ nào ngồi chờ chết. Dị gọ dạ khinh thường nói một câu. Kenji cũng không quan tâm đối phương thái độ, xét như nào thì cũng là đồng nghiệp đấy, mà bản thân chúng là thần chiến tranh, như vậy có một chút tự kiêu ngạo là đương nhiên. Dị gọ dạ, đánh cược không? Đánh cược? Đánh cược cái gì? Dị gọ dạ có chút hứng thú hướng về Kenji mở miệng nói. Thấy đối phương hứng thú, Kenji cũng nói luôn cho còn nóng, ta lấy bột cổ làm cờ, ngươi lấy bên kia, ta và ngươi cược xem bên nào giành chiến thắng cuối cùng, lấy 3 năm làm đích thế nào? Hừ, ta nhưng là thần chiến tranh, ngươi không phải giành đến mức không có gì làm chứ? Ấy sao lại nói thế, ta đích thật là giành mới hướng về ngươi đưa ra trò chơi, ngươi không phải tự tin bản thân là thần chiến tranh sao? Đúng sở trường của ngươi rồi, lẽ nào không dám? Kenji khoát tay một cái khiêu khích, bộ dáng hiện tại chính là khinh thường hiện rõ trên mặt. Được thôi, ngươi lấy gì cược với ta? Dị gọ dạ lúc này không nhịn được đối phương khinh thường liền hùng hổ hỏi một câu, hắn lại sợ có ai, huống chi đây lại là sở trường của bản thân. Ta có thể đặc cách bỏ qua tuổi thọ ngươi, ngươi có thể giữ được tuổi thọ như chúng ta, điều kiện này đủ. Đổi lại nếu ngươi thua ngươi sẽ phải cho ta trên tay ngươi vũ khí. Ngươi điên. Ngươi đang làm vỡ cân bằng, huống chi nếu ngươi làm vậy ẳng sẽ dẹm cũng không để yên. Dị gọ dạ kinh hãi nói một tiếng, được đúng là kẻn gì có cách sẽ giúp cho hắn có thể sống lâu, nhưng như vậy cân bằng thế giới này sẽ lệch, hơn tất cả thần cai quản sinh tử ẳng sẽ dẹm cũng sẽ không để yên cho hai người, tuy rằng kẻn gì không sợ, nhưng hắn sợ à. Ngươi nói như ngươi thắng chắc vậy, mà dù sao nếu ngươi có thể thắng thì tự khắc ta có cách giải quyết, thế nào? Dám cơ không? Dì gọ ra bừng tỉnh, đúng vậy, hắn cũng chưa có thắng nhưng chẳng nhẹ hắn lại thua sao?
Không thể.
Lắc lắc đầu, dì gọ ra nhìn trên tay mình thanh kích đen kịt, thỉnh thoảng một vài hào quang lại khẽ gợn lên, đây là từ lúc hắn có ý thức đã luôn theo hắn.
Được thôi, ta chấp nhận.
Quyển 6 chương 3, vạch ra.
Tốt, quyết định như vậy đi.
Kẻn dì cười khẽ một cái sau đó tựa như làn khói tiêu tán ngay trước mặt dì gọ ra. Dì gọ ra nhìn đến kẻn dì rời đi, cả người chìm vào trong đăm chiêu, không rõ suy nghĩ gì. Xác thực tuổi thọ chúng không nhiều, bọn chúng từ lúc sinh ra đã mang trong người một ý nghĩ duy nhất chính là tạo ra chiến tranh. Đúng như hắn nói là vậy, tuổi thọ bọn chúng không có nhiều, cho nên chúng phải hoàn thành bản thân nhiệm vụ, chết mới có ý nghĩa. Làm thế nào lại không muốn sống lâu, đặc biệt với cương vị là một vị thần, bọn chúng càng muốn, nhưng ý chí không cho phép, ẳng sẽ dèm càng không, như vậy sẽ làm cán cân cân bằng thế giới này sụp đổ. Hy vọng nếu ta thắng, ngươi có thể thực hiện được. Tự nói một câu, dì gọ ra cũng rời đi rồi. Đứng trên cao nhất đỉnh tháp, lặng yên nhìn hết thảy trận chiến, tuy rằng chiến thắng nhưng là thắng thảm, tử thương vô số. Đây cũng là vì dì gọ dạ đừng đằng sau giật dây tạo thành kết quả. Kẻn gì đối với vũ khí của dì gọ dạ không hề có hứng thú, có chăng chỉ vì lấy làm lý do cá cược mà thôi, dù sao thì trên đời không có món ăn miễn phí không phải sao. Còn 3 năm phát thời hạn, như vậy liền để các ngươi thua thêm vài trận nữa, sau đó ta mới xuất hiện đi, tính toán còn có vài tháng nữa mới phát động kế tiếp chiến tranh. Đáng tiếc ta không giành lợi. Dứt lời khung cảnh xung quanh bắt đầu lấy mắt thường cũng có thể nhìn thấy xoay tròn, từng đợt biến ảo, cuối cùng cứ vậy dừng lại. Tiến về phía trước 3 tháng rồi. Trong đầu kẹn dí lại một tầng ký ức được lưu trữ hào hào đổ lên đầu, đây là thời gian 3 tháng qua biến động, tất cả đều tràn lên đầu kẹn dí. Năng lực này thật tốt, có lẽ về sau nghĩ cách đào móc nó đi. Trong lòng kẹn dí lúc này tràn đầy khát vọng, tiến về tương lai, hơn hết còn giống như bản thân trải qua, đúng chính xác mà nói là bản thân tuy xuyên qua nhưng toàn bộ thời gian trong kia đều in lên đầu kẹn dí, giống như tua nhanh lại không phải tua nhanh, có thể nói là xuyên qua cùng với trải qua nhanh kết hợp lại đi. Mà những thứ đó không quan trọng, bỏ qua vấn đề đó một bên, kẹn dí lần nữa xuất hiện là thư viện trung của bậc cổ. Nơi đây vợ dầu nổi hẳn hay lui tới đi. Bản thân tự chui ra có vẻ hơi quá lố, tốt nhất chờ được gọi sau đó bước ra sẽ tự nhiên hơn nhiều, nghĩ là làm kẻn gì thả ra một cuốn sách của bụi bặm ở đó. Đây cũng chỉ là kẻn gì tùy tiện sáng tạo ra mà thôi, tất nhiên bên trong không có gì về ma thuật hay đại loại vậy, trong đó chỉ có vài thông tin về kẻn gì cùng chư thần mà thôi, đây coi như là gợi ý để đối phương tìm cách kêu gọi mình. Làm xong bước này kẻn gì chính là lui ra quan sát. Trong lúc đó cả đất nước đang đau đầu vì thua trận nhiều lần, lãnh thổ cũng bị cắt đi một vài phần rồi. Gơ dông nội dị, ngươi nghĩ xem chúng ta nên thế nào tiếp theo à, đã 4 trận rồi, thế nhưng chúng ta liên tục thất bại.
Vậy hạ, trước tiên bình tĩnh đã.
Bình tĩnh? Ngươi nói xem làm thế nào bình tĩnh đây, chúng ta nhưng thất bại liên hoàn và không chiến thắng.
Cả đám người bên dưới giữ im lặng, đúng là vậy, đã liên tục thất bại trong 3 tháng trở lại, bên kia tin tức chuyển đến nhưng là được thần bảo hộ không rõ thực hư đây này.
Được rồi, bỏ qua chuyện đó, ngươi nghĩ thế nào về tin tức bên đó?
Ý ngài là bên kia chuyển đến tin tức bọn họ được thần dẫn dắt.
Lúc này gơ dông nội cũng kinh ngạc. Đức vua nhưng chưa từng tin vào những thứ này, lẽ nào là do thua quá nhiều nên bắt đầu tin tưởng hay sao?
Thưa bệ hạ, trước nay những thứ này vẫn rất vô căn cứ, thế nhưng lời đồn cũng phải có lý do mới được người ta đồn.
Được rồi ngươi nói theo quan điểm của ngươi, rốt cuộc ngươi tin là có hay không?
Hắn cũng không đủ kiên nhẫn nghe gỡ dầu nổi nói thêm, cái hắn muốn là cần kết quả.
Thần tin là có.
Được, chỉ cần ngươi nói câu này ta cũng yên tâm, trước hết ngươi về tìm hiểu sau đó cho ta kết quả.
Để tất cả thuộc hạ lui xuống, giờ vì hạ yên lặng gõ bàn, hắn không muốn kết quả như vậy. Tất cả cơ nghiệp được tổ tiên để lại, nhưng đến hắn lại muốn mất đi lãnh thổ vào tay người khác, đây là chuyện không thể chấp nhận.
Do nội dịch sau khi trở về cũng tiến về thư viện lục tung lại sách cổ, tất cả các loại, có những thứ vẫn chỉ ghi lại trên vài tấm gỗ, thậm chí là khắc trên đá, chẳng mấy chốc thư viện biến thành một đống lộn xộn. Quá nửa ngày sau, một tiếng cười vang vọng từ trong thư viện phát ra, do nội vui vẻ ôm lấy một cuốn sách chạy vội đi ra, đến những người xung quanh túi chào hắn cũng không mảy may suy nghĩ đáp lại mà một đường chạy trở về. Bất kể cuốn sách có bám đầy bụi đất, hắn vẫn ôm ấp như bà bối, trên miệng vẫn không ngậm được vẻ vui thích.
Đóng cửa cẩn thận, hắn mới bắt đầu vừa dở vừa thổi đi bụi, cẩn thận từ từ đọc lấy từng loại cổ tự, cũng không cần sợ kẻn gì không biết chữ, thực tế thì kẻn gì tới đâu đều được hệ thống quán thông chữ viết.
Đây đây rồi, quả thực là có.
Do nội vui vẻ cẩn thận đọc từng chữ lo sợ bỏ sót đi cái gì, đối với kẻn gì hiện tại ngồi cười không ngậm được miệng.
Thế nào giống như viết về vị thần này có phải hay không quá tân bốc một chút?
Do nội càng đọc mồ hôi lạnh càng chảy nhiều, trong đó chỉ đơn giản ghi chép thần cân bằng, thế nhưng vì cái gì bên dưới ghi đủ thứ loại, tỉ như hoàn mỹ nhất trong các vị thần. Vẻ ngoài không có đối thủ cái này lẽ nào là tên nào không có việc địa chuyện ra hay sao?
Không, không có khả năng, những này cổ ngữ cùng với cách vận dụng ma pháp tuyệt đối không giả, chí ít bản thân không thể nào viết ra được quy luật như này.
Hắn tự tin hiện tại trên thế giới sở hữu ma thuật bằng được hắn rất ít, thế nhưng hắn vẫn phải cố gắng từng chút mới hiểu được một phần nhỏ lý giải.
Cũng còn may cách thức triệu hồi ra cũng không đến mức quá khó hiểu chỉ là hơi khó thực hiện một chút đây.
Do nội sờ lên bộ râu trắng của mình lặng yên suy tính, dứt khoát hắn bước vội về phía lâu đài. Kèn gì đến đây không có tiếp tục quan sát nữa, sớm thôi bọn chúng rồi sẽ có riêng mình cách nghĩ, nhưng không phải hiện tại. Đúng như kèn gì suy đoán, giờ vì ả nghe xong câu chuyện của giò nổ cũng không có đồng ý ngay cách làm, hắn không dám thử nghiệm, nếu như làm vậy thành công không nói, nhưng nếu thất bại sẽ chỉ khiến thần dân thất vọng, sĩ khí quân đội đại giảm mà thôi. Yêu cầu không quá cao, trong đó ghi lại là toàn bộ người dân quỳ xuống cung kính mời gọi mà thôi, thế nhưng cái này nghe có vẻ đơn giản, thật sự nếu như thất bại, kết quả không thể nào đoán nổi. Ronald, trước tiên ngươi trở về tìm hiểu bên trong ghi chép, nếu như có tác dụng lẫn như thực dụng liền có thể kiểm định cuốn sách này ghi lại là thật hay giả. Vâng bệ hạ, thần sẽ cố gắng. Ronald gật đầu một tiếng lui ra ngoài, hắn lại tiếp tục về nghiên cứu bên trong tri thức, hắn thân là đệ nhất pháp sư trong vương quốc, cho nên tài năng không thể nghi ngờ. Kèn gì không có việc làm chính là trở lại gia viên sau đó trực tiếp mở ra đạn tạ lụy ảng nghiên cứu, cứ vậy nháy mắt lại qua một năm. Một năm tìm hiểu được rất nhiều thứ, thế nhưng chẳng là gì so với đạn tạ lụy ảng. Kèn gì cũng không có học bên trong ma thuật, chỉ là đọc thoáng qua coi như tiếp thêm tri thức mà thôi. Nói rằng bên trong có 9666 cuốn sách ma pháp, thế nhưng lại không phải như vậy, bên trong sở hữu ma thuật không hề lên đến một nửa, phần lớn đều là tri thức lẫn như những cuốn sách bị nguyền rủa khiến cho nó biến thành ma thư mà thôi. Dù như vậy, tất cả chúng đều quý giá, đáng được tham khảo học tập. Tất nhiên ngoài kẻn gì thì đã có vài con ong chăm chỉ đang tại đó rồi, với những người khát khao tri thức như Robin, Xin ổng cùng Sana, ba người cắm rễ ở đó còn trước cả kẻn gì nước kia. Một năm đi qua, tính toán nên là lúc đi xem đám người này quyết định, hy vọng không làm bản thân thất vọng đi. U, sao thế con? Nhìn dưới chân không biết lúc nào đã xuất hiện một thân ảnh nhỏ nhắn đang kéo lấy chân mình, kẻn gì không khỏi cong lên miệng chụp lấy bế lên. Là muốn nói gì với ba sao? Echo vẻ mặt đăm chiêu một thoáng khẽ gật đầu, thế nhưng lại nhanh chóng mạnh mẽ lắc đầu. Chưa đến 2 tuổi vẫn còn ra sữa cho nên bộ dáng vẫn có chút mập mập đáng yêu. Được rồi, lần tới ta sẽ lắng nghe câu chuyện của con, hiện tại có lẽ khó khăn giao tiếp nhỉ, ở nhà ngoan. Khẽ hôn lên trán Esco một thoáng, Kenji mới trả lại cho cả cụ dạ, còn riêng bản thân thì trở ra ngoài rồi. Quyển 6 chương 4, thu hoạch. Cảm thụ bên ngoài biến đổi Kenji không khỏi có chút khác lạ, xung quanh quá nhiều mùi vị hoang sơ không phải theo kiểu lâu năm cổ xưa, đây là do chiến tranh tàn phá tạo nên. Xem ra trung tâm thủ đô Bosco hoàn toàn bị đánh chiếm, hẳn là lui về một nơi khác gần nó đi. Tự mình rút ra ý chí lực lượng nhìn hết thảy toàn bộ biến đổi trên thế giới này, xác thực chính là như vậy, bột cổ đã bị thu nhỏ đi so với lúc trước rất nhiều. Nguyên bản bột cổ diện tích trải rộng ra bên ngoài nhưng hiển nhiên đã bị bên đối thủ cắt bớt, mà đối thủ không phải ai khác chính là Sở Tệ Lạ Vương quốc, tất nhiên hiện tại nó vẫn chưa có tên là Sở Tệ Lạ, cái tên này mãi tận sau này mới đặt ra. Thời gian này loài rồng vẫn chưa đến lục địa này, mà cũng sắp rồi, tính toán trước tiên đặt nền móng tại đây, sau đó cũng đi xem thử, rốt cuộc rồng lại là dạng gì, hy vọng không so với Office kém quá nhiều à không. Chỉ cần ngang với ản bị ẩn cũng ngoài dự đoán rồi. Ha! Xem ra không còn tiếp tục đợi được, cuối cùng cũng chịu gọi ta sao. Kèn gì khoe miệng cong lên biểu lộ không ngoài dự đoán bản thân, dứt khoát kèn gì hướng về hướng tây bay đi. Đứng tại trên bầu trời cao nhìn xuống, bên dưới toàn bộ dân chúng xếp hàng vây quanh quỳ gối quanh một khổng lồ tế điện, bên đó điêu khắc đủ loại hình thù kỳ quái đồ vật, cái này vốn chỉ là kèn gì tạo ra chơi mà thôi, mặc kệ hình thù như nào. Đứng tại trung tâm là Đức Vua Giở Vì Ạ cùng Đại Pháp Sư Giò Nô Di rồi, hai người hiện tại đang chỉ đạo nghi lễ, những người dân nơi này cũng không quá lắm tin tưởng vào. Tuy vậy là mệnh lệnh nhà vua thôi thì cũng đành, dù sao đất nước bị xâm chiếm đã quá nửa rồi, biết sao giờ. Hỡi vị thần kính yêu, hãy nhìn xuống và soi sáng chúng ta, hãy nhìn xuống và ban phát đặc ân cho chúng con bốn. Hỡi vị thần kính yêu, hãy nhìn xuống và soi sáng chúng ta, hãy nhìn xuống và ban phát đặc ân cho chúng con bốn. Dẫn đầu lạc do nô quỳ xuống khấu đầu hô to, tiếp theo toàn bộ người dân cũng tương tự như vậy hét lên, từng người đều lấy toàn bộ sức lực hô hào vô cùng hoành tráng, đến nỗi kẻn gì cũng có chút không thoải mái. Tuy rằng những người kia đang triều bái chính mình, ấy vậy nhưng bản thân cũng không quen thuộc nhiều người như vậy hô hào. Thôi cũng đành. Ngay tại đám người liên tục hô hào, hô đến khàn cả giọng, có những người mệt mỏi quá đã quỳ đến không vững vàng, thế nhưng mệnh lệnh nhà vua cũng không thể cãi lại đi. Không chỉ người dân, thậm chí cả giờ vị ạ cũng có chút không tin tưởng được nữa rồi, đúng vậy, bản thân hắn cũng quỳ, nhưng quá nửa ngày không có một tia thần tích xuất hiện, đang khi định bỏ cuộc rồi, đột nhiên dị biến phát sinh. Trên bầu trời đột ngột đánh ra một luồng sấm sét nổ vang cạnh tai đám người, trên bầu trời từng đợt lốc xoáy bắt đầu cuộn tròn che phủ bởi khổng lồ đám mây đen. Được, có tác dụng, mọi người tiếp tục. Giờ vị ạ vui vẻ đè xuống rời bỏ vị trí ý nghĩ, lại một lần nữa thét gào vang lên. Hỡi vị thần kính yêu, hãy nhìn xuống và soi sáng chúng ta, hãy nhìn xuống và ban phát đặc ân cho chúng con bốn. Ngay tại thời gian không lâu sau đó, toàn bộ mây đen bắt đầu xuất hiện một tia sáng đâm xuyên qua bầu trời chiếu xuống tế điện. Cả vùng không gian chỉ duy nhất một vùng đó là có ánh sáng. Đám người thần sắc một mực khẩn trương, ánh mắt người nào người nấy chăm chú chờ đợi kỳ tích. Cũng không để đám người đợi lâu, bên trên đỉnh bầu trời một vệt sáng đang từ từ hạ xuống. Đến rồi. Không biết ai hô. Toàn bộ đám người ngẩng cao đầu nhìn cái kia vệt sáng từ từ hạ xuống, mãi đến thật gần, mọi người mới nhìn ra hình thù, cũng không phải vệt sáng, mà là một hình thù đầy đủ tứ chi. Kèn gì tóc bạc phất lên cao, một thân quần áo đang tại không gió mà bay, xung quanh cơ thể tựa như những ngọn lửa trắng tinh đang lốp đốp cháy hừng hực, chưa dừng lại ở đó, sau lưng 9 quả cầu đen liên tục xoay tròn, dưới chân một vòng tròn hào quang có phần giống vòng tròn ma thuật vô cùng thần thánh trang nghiêm hình ảnh xuất hiện trong tầm mắt đám người. Thần A rốt cuộc cũng triệu hồi được, chúng ta cũng có thần. Tất cả người dân không nhịn nổi kích động, đám người bắt đầu khóc lóc quỳ lạy, ngay cả giờ vị ạ cùng giò nô cũng không nhịn được vui sướng. Phàm nhân, các ngươi cho gọi đến ta. Đã cao điều vậy thì cao điều đến cùng, huống chi bản thân đích thực không phải phàm nhân, mà tại thế giới này bản thân là chân chính thần linh. Kèn gì giọng nói không lớn, thế nhưng âm thanh lại tựa như đang đâm thủng màng nhĩ đám người, đây là âm thanh uy nghiêm, âm thanh đánh tỉnh cả kinh hồn, nó giống như một chiếc chuông khổng lồ bị người cho gõ vang vọng. Đám người không dám nhìn thẳng Kèn gì, họ coi như nhìn thẳng Kèn gì chính là đang nhục nhã Kèn gì, họ chỉ cảm thấy bản thân bị đè ép không thể cãi, tất cả họ giờ phút này giống như mọi bí mật đều bị trước mắt thần linh xem thấu. Hỏi lại lần nữa, là các ngươi cho gọi ta sao? Dạ dạ, đúng vậy thưa ngài, cầu xin ngài hãy chỉ cho chúng ta một lối đi. Cầu xin ngài chỉ cho chúng ta một lối đi. Toàn bộ người dân lại một lần nữa kính ngưỡng hô to lên cầu xin Kèn gì ban phước. Các ngươi cũng biết ta là thần cân bằng, nghĩa vụ của ta là tạo ra sự cân bằng cho thế giới, ta không phải thần chiến tranh. Kèn gì nói đến đây, tất cả mọi người bỗng chìm xuống, gió nổ cũng biết việc này, hắn từ trong đó đọc ra, thế nhưng ngoài vị thần này ra, hắn hoàn toàn không biết cách gọi thần khác. Tuy nhiên, ta có thể ban cho các ngươi niềm tin chiến thắng, thế nhưng các ngươi sẽ đổi lại cho ta được gì? Cân bằng, nghĩa giống như tên, ta giúp các ngươi như vậy cán cân sẽ nghiêng về phía các ngươi, như vậy các ngươi sẽ đánh đổi thứ gì cho ta để giữ lại đây? Đó gọi là trao đổi đồng giá. Ngươi lại đây. Ta. Đúng là ngươi. Kèn gì mỉm cười hiền từ chỉ hướng một thanh niên như điều gọi hắn tiến đến. Thanh niên sững sờ nhưng nhanh chóng vui vẻ bước lên phía trước, thần kinh không khỏi căng thẳng vài phần, được thần chỉ mặt gọi lên là có bao nhiêu lớn lao vinh dự, nhưng đồng thời mọi căng thẳng cũng tăng lên cấp số nhân. Ngẩng mặt lên. Một mệnh lệnh từ miệng Kèn gì phát ra, lệnh không thể cãi, đến lúc này thanh niên mới dám đối mặt quay lên nhìn Kèn gì, nhưng khi nhìn thấy không khỏi kinh hoàng. Đúng là kinh hoàng, tuy rằng khuôn mặt người này tựa như đang bị ngọn lửa trắng che phủ, thế nhưng cũng không khó nhận diện, đây chẳng phải cách đây một năm người ngoại lai mà hắn nhắc nhở cẩn thận hay sao? Đáng chết, tội thần đáng chết, lúc đó không hề biết ngài xin ngài tha thứ. Thanh niên liên tục liên hồi dập đầu xin tha thứ, đúng người này không phải ai khác, chính là trước đây từng gặp Kèn gì khi mới đến, Kèn gì cũng không nghĩ ra người này nhưng trải qua chiến tranh mà còn sống, nhưng nếu đã còn sống như vậy chứng tỏ người này may mắn, đã may mắn vậy thì liền giúp một chút đi. Ngươi rất tốt, ta rất vui khi thấy ngươi còn sống, ngươi có thể sẽ là chìa khóa giúp cho đất nước các ngươi bình yên đánh trả quân địch đấy. Ta nhưng chỉ là một nho nhỏ binh sĩ, còn xin ngài chỉ lối. Thanh niên vài phần vui vẻ, vài phần cười khổ, hắn vui vì được coi trọng, khổ vì hắn chỉ là một nho nhỏ binh sĩ, tuy rằng so phổ thông có đôi chút mạnh mẽ, đó cũng là lý do hắn còn sống, thế nhưng như vậy cũng không đủ để chiến thắng kẻ đi. Do nô cùng giờ vì ạ cũng nhìn thanh niên mỉm cười, đây là người được thần điểm mặt, đó là điều hiển nhiên sau này người này không tầm thường, như vậy qua vụ này liền phong chức để đối phương dẫn dắt đi. Ngươi không cần nghi ngờ lời ta nói, thế nhưng ta cũng chỉ nói như vậy mà thôi. Ta vẫn còn đợi câu trả lời của các ngươi để có thể biến câu nói ta thành hiện thực đây. Kèn gì nói xong, đồng thời câu nói này cũng đánh tỉnh giò nô cùng giờ vị ạ, hai người vội vã quỳ xuống hướng về Kèn gì hô lên. Đúng thưa ngài, chúng ta sẽ thờ phụng ngài, cung phụng ngài, toàn dân cũng như vậy, chúng ta vĩnh viễn hướng ngài trung thành. Hai người đồng thời tỏ rõ thái độ, đây là cái giá phải trả khi muốn nhờ thần cân bằng rút, bên trong sách cổ ghi rõ ràng, hai người điểm đó có thể đọc ra. Nếu vậy, ta giúp các ngươi lần này. Quyển 6 chương 5, Ban Phước, kết thúc ước hẹn 3 năm. Nếu vậy ta liền giúp các ngươi lần này đi. Dứt lời từng cỗ quang huy thần thánh như mưa như gió bắt đầu rơi xuống, từng hạt ánh sáng li ti từ trên bầu trời phủ xuống rơi vào từng đỉnh đầu đám người. Đang khi nghi ngờ không rõ phát sinh cái gì, đám người bắt đầu bừng bừng sức sống, bao nhiêu mệt mỏi từ trong cơ thể dần dần xua tan, từng cơn mệt nhọc do quỷ lâu cũng bị xóa bỏ, hiện tại họ cảm thấy khỏe mạnh hơn bao giờ hết, không đói, không mệt tràn đầy lực lượng. Cái này cho ngươi hy vọng ngươi có thể dẫn quân giành chiến thắng. Dứt lời, Kèn gì cả cơ thể tản mát ra từng tia sáng dần dần tan biến tại chỗ. Đám người ngơ ngác nhìn. Im lặng thoáng cái ngay sau đó toàn bộ người dân chính là hòa lên vui sướng, liên tục liên hồi dập đầu tiễn đưa Kèn gì rời đi. Kèn gì rời đi một khắc, tại vị trí đó cũng xuất hiện một bộ giáp cùng với một thanh kiếm cùng một thanh trọng kích. Ba món này cũng không có gì quý giá, chỉ là Kèn gì tiện tay luyện chế ra mà thôi, tuy nhiên dùng đối phó với người bình thường dư xài, thậm chí chính là gặp phải mạnh mẽ hơn đối thủ, chỉ cần không quá ngu cũng có thể hiện rõ. Giờ phút này trong không khí đã biến mất sạch sẽ tia thần thánh rồi, thế nhưng còn lại một hạt ánh sáng đang lơ lửng tại chỗ. Đó là gì? Ngay tại đám người đang nghi ngờ, hạt ánh sáng bỗng chốc chui vào trong đầu thanh niên kia. A a a a. Hét lên một tiếng đau đớn, thanh niên mồ hôi bắt đầu rịn ra, cả cơ thể cũng cứ vậy mà bộc phát ra từng thớ cơ bắp, quần áo bọc quanh cơ thể cũng vì vậy mà vỡ tan bay tứ tung, thình lình trên lưng còn khắc lên một cố khó hiểu hình xăm. Hắn đã qua đi cơn đau đớn, đang khi nhìn lại bàn tay mình, đúng. Đúng vậy, hắn hiện tại mạnh mẽ hơn bao giờ hết, sức mạnh, phản xạ, sức quan sát tất cả mọi thứ đều so dĩ vãn mạnh mẽ hơn quá nhiều, đôi mắt hắn thậm chí có thể nhìn thấy rất xa con kiến đang bò. Cung kính quỳ xuống cảm ơn. Thanh niên giờ phút này vô cùng kích động, hắn biết tất cả là ai ban cho, chỉ là lúc trước nhắc nhở một tiếng nhưng hiện tại đạt được thế này kết quả, hắn thề sau này sẽ là tín đồ trung thành nhất của Kèn gì. Thoáng nhìn lại nằm ở đó ba món vật phẩm, hắn hiện tại chỉ mong ngay lập tức ra trận giết địch. Ha ha ha, tốt tốt, như vậy bột cổ chúng ta đã ra đời một vị dũng sĩ. Giờ vị ạ vui vẻ cười to hướng về thanh niên nói. Thanh niên, ngươi tên gì? Tâu Đức Vua, thuộc hạ tên Cờ Dù. rất tốt Gà Dù, từ nay ngươi chính là thống lĩnh quân đội, phụ trách dẫn quân đánh địch giành lại lãnh thổ, ngươi nghĩ thế nào?
Chắc chắn rồi thưa đức vua, thần nguyện lấy tấm thân này làm khiên, lấy máu thịt làm vũ khí, giết sạch địch nhân đòi lại lãnh thổ.
Tốt, tốt, tốt. Giờ vị ạ vui vẻ vô vai Gà Dù một cái cười to, toàn bộ người dân cũng vui vẻ nhao nhao chúc mừng, ở đây hoàn toàn không có ai tỏ ra thái độ ghen tị, đây là thần coi trọng, ai bảo ngu mà đi ghen tị, đây là tìm đường chết.
Kèn gì đứng tại trên bầu trời chứng kiến hết thảy, khoe miệng cong lên gấp lại trên tay quyển sách. Đây là kèn gì lấy trong đạn tạ lị ản, kia là một loại ma thuật giúp cho người bị thi triển bộc phát toàn bộ tiềm năng con người, lực lượng, tuổi thọ, phản xạ, tầm nhìn tất cả mọi thứ vật lý con người có. Tất nhiên loại này chỉ có tác dụng cho con người mà thôi, nhược điểm cũng có, đó chính là mãi mãi cũng chỉ dừng lại ở đó, tất nhiên nhiều đó là đủ để đè bẹp thống lĩnh phe địch rồi, huống chi ba món đồ vật kèn gì để lại cũng không phải để không. Vứt trả cuốn sách về thư viện kèn gì phẩy tay một cái rời đi. Kèn gì đã không còn tiếp tục ở lại ý nghĩa, dù sao thì bước đầu đã xong rồi, coi như hoàn thành một phần nhỏ nhiệm vụ. Hệ thống, có cách nào khóa lại thời gian trong gia viên không? Hướng về hệ thống hỏi do một câu, dù sao thì thời gian bên ngoài rất nhiều, thế nhưng trong gia viên chúng nữ không nói, nhưng Esco cùng Jets và cái cổ không thể không màng đến A, kèn gì cũng không muốn bản thân ở đây ngốc mà trong gia viên ba đứa con đùng cái lớn thêm vài tuổi, vài chục tuổi.
Có, đồng hồ ngưng động, S, 3 triệu điểm tích lũy.
Giải thích thêm đi.
Vâng, tác dụng của nó có thể ngăn cho thời gian bên trong một vùng không gian ngừng lại. Nói là ngừng lại tuy nhiên không hoàn toàn là như vậy, họ vẫn sẽ tiếp tục bình thường sinh hoạt, chỉ là vùng không gian đó quá ngắn, ngắn đến mức túc chủ cũng không nhìn ra, ví dụ như túc chủ có ở ngoài vùng không gian đó ngàn năm thì bên trong vẫn chỉ trong nháy mắt mà thôi, họ không hề cảm giác được.
Hợp mờ, nghe đâu tương tự thời gian dịch nhỉ?
Vâng, đồng hồ ngưng động là dạng đồng hồ cắt, mà bên trong cắt cũng không phải cắt mà chính là thời gian dịch.
Hiểu rồi, mua đi.
Ken, mua thành công đồng hồ ngưng động 3,000,000 điểm tích lũy còn lại hiện tại là 28,200,000 điểm tích lũy.
Đây coi như là một loại vũ khí, tất nhiên kẻn gì cũng không dùng nó để đi đánh nhau, không cần thiết.
Tìm hiểu xong cách sử dụng kẻn gì bắt đầu phong tỏa lại một vùng rộng lớn bên trong gia viên rồi, bên trong một vài người nhận ra đang bị thời gian ảnh hưởng, thế nhưng cũng không nói gì, dù sao kẻn gì làm việc không cần nghi ngờ.
Cái này đồ chơi rất thuận tiện, người sử dụng chỉ cần tiến về vùng không gian bị phong tỏa liền sẽ ngay lập tức giải trừ, còn khi bước ra lại đâu trở lại đấy, công dụng này kẻn gì vô cùng hài lòng.
Lần này rời khỏi gia viên nhưng cũng mang theo một người, một cái khắc tinh của loài rồng, Ình vụ trong người sở hữu lòn chỉ chu nệ dịch ký gì, trải qua rất nhiều thời gian, Ình vụ hoàn toàn đem lò ngu này hấp thu vào cơ thể, nói cách khác Ình vụ chính là thần khí.
Đáng tiếc trước đó dung hợp Hascalon, nếu không Ình vụ sử dụng nữa, vậy hẳn ở thế giới này vô địch, tất nhiên chỉ là vô địch với loài rồng và loài người mà thôi, còn cao hơn thì không rõ, trừ Sệ Dẹp cùng Mạ Viết ra, bởi lẽ hai người đã rời khỏi nhân loại phạm chủ, thế nhưng là hiện tại Sệ Dẹp có còn theo nguyên tắc cũng không rõ.
Xét về tổng quan về góc độ nào đó Ình vụ còn khủng bố hơn nhiều so gì ạt cùng ạ kẻ nọ. Dù sao thì trước đó Ỉn vừa sức mạnh đã gần chạm đến ngưỡng cửa xạ tàn rồi, chỉ là cô vốn hiền lành không có kỳ kèo ham chiến nên kẻn gì một mực không xếp vào hàng ngũ mạnh mẽ trong gia viên. Nhìn Ỉn vừa xuất hiện trong một lớp lộng lẫy, kẻn gì không khỏi khẽ cười một cái, Ỉn vừa hiện tại nhưng mang trên lưng tám cánh đấy, dù sao cũng là thuần chủng hậu duệ lẹ vì ạ thản, lần đó trở lại ạ kẻ nọ cũng thành công mở ra bốn đôi cánh thiên thần sang ngã, thêm trên hai cánh quỷ, ạ kẻ nọ hiện tại có thể nói có tận năm đôi cánh, thế nhưng cánh cũng không phải đại biểu hết thể sức mạnh, dù sao thì nó phần lớn vẫn là thể hiện bản thân cấp bậc nhiều hơn.
Ở trong đó không phải vui hơn ngoài sao?
Không, muốn ra ngoài cùng kẻn gì?
Ỉnh Vũ lườm một cái thu hồi đi bốn đôi cánh nhảy thẳng lên lưng kẻn gì ôm mãi không rời.
Ta bỗng nhiên muốn nghe hát.
Được, ta hát.
Rất nhanh cả vùng không gian chìm vào một cuộc hòa tấu, Ỉnh Vũ cất giọng, kẻn gì gảy đàn. Trong khi hai người nhàn nhã vui vẻ sống từng ngày ở đây, dưới phàm giới khắp nơi đều đang biến động cực kỳ mạnh mẽ.
Bột cổ nhờ có những thứ kẻn gì để lại cùng với sự bùng nổ mạnh mẽ của Tợ Dụ rất nhanh đẩy lùi quân địch, không những thế quân đội bột cổ càng đánh càng hăng hái sĩ khí mạnh mẽ. Tựa như một thanh sắc bén kiếm đâm về phía trước không thể ngăn cản, mặc kệ đối phương có sự can thiệp gián tiếp của thần chiến tranh vẫn là thảm bại mà lui về.
Bột cổ không những đẩy lui kẻ địch, còn là nhanh chóng mở rộng quy mô đánh trả cướp lại toàn bộ vùng lãnh thổ đã mất, chưa dừng lại ở đó bột cổ còn mang quân đi xâm lược vài mảnh bình nguyên xung quanh khiến cho lãnh thổ mở rộng không ít, đồng thời trên đất nước đã bắt đầu mọc lên từng đạo tế điện thờ phụng kẻ gì.
Kẻ gì cũng từ đó bị ghi chép lại vào những cuốn sách cất giữ trong thư viện, vị thần của sự cân bằng lúc này tên tuổi cũng bắt đầu sinh ra và lan rộng rãi.
Cuối cùng ước hẹn 3 năm đã đến. Kẻn gì đang tại cùng Ỉn Vũ anh chuyện trò vui vẻ đàn tấu ca vang thì lãnh địa của mình cũng có một vị khách đến rồi.
Dì gọ dạ cả người chìm trong âm lãnh bộ giáp lạnh bạch bước đến.
Ta thua. Lạnh lùng nói một câu, không có nói chuyện tiếp tục, dì gọ dạ thả xuống thanh kích cắm xuống đất, bản thân cũng tự giác rời khỏi lãnh địa của kẻn gì.
Quyển 6 chương 6, giờ dạ nọ.
Nhìn rời đi dì gọ dạ, kẻn gì âm thầm cười một cái xong lại tiện tay thu thanh kích trở lại.
Lặng yên đánh giá thanh kích kẻn gì không khỏi khen một tiếng, tuy không vào trong mắt kẻn gì thế nhưng tinh tế thưởng thức cũng rất đẹp mắt.
Gọi là kích thực tế thì nó giống một ngọn giáo hơn là, thế nhưng nó không có lưỡi, gọi là mâu cũng không phải, xung quanh chẳng chịt từ ngữ như run như dế.
Không sai đồ vật, cho này.
Ỉn Vũ nhìn nhiều kỳ lạ vũ khí một lúc, thế nhưng cũng không có ngại ngần thu lại, ban nãy cô cũng cảm giác được người kia cũng không yếu hơn mình bao nhiêu, vũ khí hẳn cũng có giá trị đi.
Mang trở về ta xiên thịt nướng.
Kẻn gì hả hả cười một tiếng kéo theo ỉn vịu một lần nữa xuyên toa. Thật không biết nếu để gì gọ dạ biết kẻn gì cầm lấy bản thân đứa thích nhất vũ khí đi xiên thịt sẽ có cảm giác gì, hẳn thật đặc sắc đi. Hai người quay cùng một hồi cuối cùng rồi lại một lần nữa đến hơn trăm năm sau. Lịch 355 giờ dạ nọ vương quốc. Kẻn gì tay phủi đi toàn bộ bụi mù đi, trả lại tế điện sạch sẽ như cũ, trong lòng vạn phần cảm thán, không rõ vì cái gì hai tên kia có thể mặc kệ nhà bẩn vẫn ngủ say được. Cho dù là vận dụng một chút ma thuật cũng có thể giữ được luôn sạch sẽ nhưng không làm. Đúng vậy, hai tên kia không có bày bất kỳ ma thuật nào ma để không bụi bặm, thậm chí kẻn gì từ xa vẫn nhìn ra chỗ ăn sẽ rẻ mạng nhện đã răng đầy. Bản thân cũng lười đi làm, không nghĩ đến vẫn còn có người so mình còn lười. Bỏ qua vấn đề đó qua một bên, kẻn gì hiện tại trong lòng mười phần thư sướng, đó là do có nhiều người tế bái, đừng nhìn tín ngưỡng cái này gần gà làm như cho có, thế nhưng bản thân được thờ phụng cũng được lợi ích không nhỏ, cũng không rõ ràng rốt cuộc là gì, thế nhưng chắc chắn một điều đó là chỗ tốt. Dù sao giống như mấy cái kia Phật giáo, Thiên Chúa giáo, bọn họ cũng không rảnh đến mức tạo dựng tín ngưỡng mà không được cái gì đâu. Xem ra hơn trăm năm qua đi vẫn thờ phụng, hy vọng có thể kéo dài, cũng đừng làm ta thất vọng a, ta thất vọng nhưng thực sự rất hay giết người. Có chuyện gì sao?
Không, không có gì, chúng ta đi thôi, đi nhìn xem thế giới này. Mỉm cười hướng ỉn vừa kéo một tay, hai người sóng vai biến mất.
14. Tên điên này liên tục nhảy thời gian làm gì?
Ở một nơi xa, Cờ Giận Nổ ánh mắt mí mí mở ra nhìn hướng lãnh địa kẻn di nỉ non một câu, cuối cùng vẫn là nhắm lại mắt tiếp tục ngủ. Đừng nhìn hắn luôn ngủ, nhưng hắn là thần cai quản thời gian thế giới này, kẻn gì nhảy thời gian hắn đều rõ ràng. Thậm chí là đánh cuộc với gì gọ dạ hắn đều biết, chỉ là không quan tâm mà thôi. Không chỉ riêng Cờ Giận Ổ, ngay cả Ảng Xệ Dẻm cũng thỉnh thoảng liếc kẻn gì một cái, trong lòng hắn có suy nghĩ, đúng vậy, ba bọn hắn sinh ra thì cần làm gì đâu, khác với 18 tên kia phải bận điệu, bọn hắn chỉ việc lười biếng ngủ, như vậy liền ổn rồi. Tất nhiên hắn cũng không biết, Cờ Giận Ổ cũng vậy, kẻn gì vốn không giống hai bọn hắn. Cùng ỉn vịu rời đi đến một nơi mới thành thị hai người mới hạ xuống nhàn nhã đi bộ. Mới đi qua hơn 100 năm, thế nhưng thế giới cải biến vô cùng to lớn, trên bầu trời đầy dây những con rồng khổng lồ đang bay lượn. Thỉnh thoảng vẫn còn ngâm lên vang vọng cả một vùng. Đánh được chúng nó sao? Kenji hướng ỉn vịu dò hỏi một câu. Một đòn không chết, không nhiều hơn hai đòn. Ỉn vịu gật gù nói một câu, hoàn toàn nghiêm túc không chút nào giả dối. Hơ mờ, vậy thế còn cái kìa, khổng lồ đang bay kìa. Kenji lại hướng trên không trung khổng lồ một đầu hỏa long. Có thể, nhưng tốt chút thời gian. Ỉn vịu lại như cũ trả lời, Kenji hài lòng mỉm cười, những này đầu rồng rất tốt, tất nhiên cũng không phải thuần yêu tộc SSS cấp, chỉ làng bảng chi mà thôi, tương tự cửu vĩ hồ cùng thiên hồ chính lệnh. Chân chính SSS cấp kẻn gì gặp qua cũng chỉ có Office cùng với ZZ dạ gồng. Hai người sóng vai bỏ qua những con rồng mà đi ngang qua hướng về một kiến trúc khổng lồ đi đến. Vài trăm năm phát triển, người coi rồng là bạn, e sợ nó, nhưng loài rồng chỉ coi con người là đồ ăn thấp bé bốn. Thật đáng buồn cũng thật đáng thương, chung quy thì không có sức mạnh liền bị đạp xuống đất ta. Thế nhưng loài người là chủng tộc có tiềm năng nhất không phải sao? Ỉn Vũ bên cạnh nói dò một câu, ánh mắt không hiểu, dù sao thì cô cũng mang một nửa dòng máu loài người, tiềm năng con người cô cũng thấy, ví dụ như trong gia viên. Có tiềm năng nhưng không biết tận dụng cũng mức mà thôi, nhân loại chủng tộc tuy cấp bậc rất thấp nhưng tiềm năng lại lớn nhất, nhưng trên đời này mấy ai có thể đạt đến thành tựu kia đâu, ít càng thêm ít. Hai người nói chuyện không lớn thế nhưng những người xung quanh nghe đến rõ ràng, những người này ánh mắt như nhìn kẻ ngu một dạng, các ngươi nhưng không phải con người sao. Tất nhiên họ chỉ là phổ thông dân chúng, nhìn cách ăn mặc của kẻn gì lẫn ỉn vịu đều hiểu hai người không dễ trọng, dù sao thì có như thế đẹp đẽ lẫn thoải mái quần áo, nếu như không phải quý tộc thì cũng là nhà giàu, ai nguyện ý đi đắc tội đâu. Kỳ quái, các ngươi có cảm thấy người thanh niên kia rất quen mắt không? Nhìn Kenji cùng ỉn vịu rời đi bóng lưng, mấy người bắt đầu lên tiếng hỏi. Đúng vậy, ta cũng cảm thấy, giống như là đã từng gặp ở đâu rồi. Nam. Cũng mặc kệ đám người nói chuyện, Kenji cùng ỉn vịu đạp bước vào trong. Đây rõ ràng là một cái thư viện, Kenji chắc chắn là như vậy, bởi lẽ xung quanh rất nhiều dân chúng đang đọc lấy sách, ngoài ra còn có thật nhiều người bên trong cơ thể ẩn ẩn có ma lực rung động, đó hẳn là ma pháp sư. Vậy, các ngươi nghe nói gì chưa, nghe nói công chúa hẹn gần nhất chuẩn bị kết hôn với rắn.
Có, chúng ta có nghe nói, nghe đâu hình như là hôn nhân chính trị thì phải.
Từng tiếng nghị luận khe khẽ vang lên, nói đây là thư viện thế nhưng cũng không có hiện đại hóa mà giữ trật tự, tiếng nói nhỏ thế nhưng hai người có thể nghe rõ ràng.
Ai hiện sao?
Nếu vậy lễ hội rồng diễn ra cũng không quá lâu. Kenji âm thầm nói một tiếng, sau đó lại tiếp tục ngồi nghe những người này nói chuyện. Những người này nói chuyện đủ các loại đông tây nam, nhưng Kenji nghe vào chỉ có duy nhất vài cái khiến bản thân hứng thú, cũng chỉ là tương đương mà thôi. Đất nước này là đất nước duy nhất có được sự sinh sống hòa bình giữa rồng và loài người được dẫn đầu bởi sự hợp tác giữa Hèn và Bèn Sệ Dị Ẩn, tuy nhiên bên cạnh đó ở vùng Á Lạc Kỳ Tạ Xí Á rồng lại luôn coi con người là đồ ăn, ý định xâm chiếm bị ra. Một phía là đất nước láng giềng nhăm nhe, một phía là rồng hùng mạnh ý đồ, ái hẹn vẫn là đồng ý cuộc hôn nhân chính trị này xoa dịu một bên, cô cũng không thể cưới rồng được, mà rồng cũng đâu có hứng thú với con người đâu. Tính toán thời gian hẳn sắp đến rồi. Kenji âm thầm nói một tiếng, cùng ỉn vịu lại một lần nữa mờ ảo tan biến trong thư viện. Tìm hiểu kỹ, rõ ràng đất nước này có khá nhiều công chúa, vậy cớ gì lại lấy hẹn gà đi, ái hẹn rõ ràng là tài năng nhất người cơ mà nhỉ, dù sao tìm tòi ra dở dạ gồng ở mặt chính là hẹn cơ đấy. Hàn vua của đất nước này muốn đẩy đi cô ta. Ỉn vừa chậm rãi nói khẽ một câu. Hợp mờ. Như vậy nhà ta ỉn vừa có gì ý kiến đây? Kenji hứng thú nhìn ỉn vừa đưa ra lời nói, Ỉn Vụ nói nhà vua muốn đẩy hẹn đi thì cũng ẩn ẩn đoán được lý do rồi, nhưng vẫn muốn nghe Ỉn Vụ nói hết. Cô ta gây dựng lên dở dạ gồng ở mặt đồng thời còn liên minh với loài rồng, được mọi người ca tụng địa vị đã không thua kém vua của nước này, như vậy việc cô ta bị gả đi là đúng. Quả nhiên. Kenji mỉm cười xoa tóc Ỉn Vụ, những này tất cả đều là vợ ta đấy, vẫn là như vậy thông minh. Ai hẹn mẹ của hệ dạ sở cắt lệ không biết nếu ta chặt đứt đi liên hệ, liệu có giống như trong nạ dụ tổ vẫn tương tự được sinh ra không nữa. Mặc kệ thử rồi chẳng phải sẽ biết sao. Kenji con miệng lên có riêng mình mới suy nghĩ, đầu tiên là hẹn cưới giảng gỗ, sau đó cô trở thành nữ hoàng rồng, lễ hội rồng bắt đầu, cô mang thai hệ dạ, cơ thể biến đổi và bị dùng bỏ. Tất cả các loại đủ thứ bất hạnh nhập đến trong đầu cô, không sao điều đó không thể xảy ra nữa, rồi ngươi sẽ có một thân phận khác, không cần thiết phải gặp những chuyện này. Kenji hướng tòa lâu đài phía xa nói một câu, hai người im lặng lại, Ỉn Vụ cũng không nói gì, những gì bên cạnh người đàn ông này làm luôn đúng, đó không phải chỉ riêng cô tán đồng, mà tất cả đều mang lòng tin như vậy. Quyển 6 chương 7, khi hờ lờ. Ta nhưng thân phận hiện tại là cân bằng A mặc kệ nó, mắc mớ gì ta. Vững tin quyết định của bản thân và mặc kệ nó có mất cân bằng hay không quan tâm cái rắm, cái cảm giác trói buộc liền không một chút nào thích rồi, dù sao ý chí thế giới này cũng bị che giấu đi, bản thân làm gì cũng chẳng cần lo lắng ai dòng nó, cứ vậy thích thì làm tí nhiệm vụ sau khi hoàn thành thưởng thêm phong phú, dù sao cũng không có ép buộc. Nói cũng là kỳ, hệ thống cũng không nói rõ phải như thế nào mới tính là hoàn thành nhiệm vụ, vì nếu như bắt tạo dựng tín ngưỡng thì có thể hắn đã xong rồi, mà mặc kệ hắn hỏi thế nào đi nữa hệ thống cũng không rõ ràng trả lời. Không biết bản thân bắt cóc đi hẹn đất nước này sẽ biến động như nào đây. Kén gì cũng không vận dụng toàn chi cũng không có câu thông ý chí lực tìm hiểu thực hư, bởi lẽ bản thân cảm thấy việc này hết sức thú vị. Hai người hiện giờ chính là lơ lửng trên bầu trời dở dạ nọt, những con rồng kia nhìn cũng không dám nhìn lặng yên né đi hai người tạo thành một khung cảnh hiện tại hết sức quỷ dị, tất nhiên do quá cao nên những người bên dưới thấy được cũng chỉ là đen kịt đám mây mà thôi, hiện tại vài chục con rồng chính tại bay lượn quanh hai người, thế nhưng một con cũng không dám manh động tấn công. Chúng cảm thấy được các bách, thanh niên mang đến một cỗ có như không chủng tộc áp chế. Còn bên cạnh cô gái càng khiến chúng sâu thẳm sợ hãi, giống như người này sinh ra là để giết rồng giống như thiên địch. Bản thân muốn gặp thủ lĩnh các ngươi, gọi hắn qua đây gặp mặt. Dù sao chịu ý chí lực thế giới này ảnh hưởng bản thân cũng tự động sinh ra thần cách, thế nhưng cũng chỉ vẹn vẹn có hạn mà thôi, rời đi liền hết đây tất cả đều là hệ thống mang đến tác dụng, chung quy thì thần cách cũng không so với thần hồn mạnh bao nhiêu, nhưng như vậy liền đủ. Giọng nói mang theo cao ngạo không thể cự tuyệt, kèn gì không phải đang yêu cầu bọn chúng, đây là mệnh lệnh. Mệnh lệnh không cho phép cãi lại. Những đầu rồng này hiển nhiên e sợ. Thế nhưng càng nhiều hơn là tức giận, bọn chúng lúc nào nhận qua đoạn này uy hiếp, thế là từng tiếng long ngâm rít hào hướng kẹn gì trùng kích đi qua, bọn chúng sợ trước mặt người, nhưng không sợ chết. Nhìn từng đợt sóng âm đang hướng mình đánh về, kẹn gì không hề có chút động tác nào, xung quanh không khí lại bắt đầu rung động, đợi đến khi những sóng âm này gần chạm đến người thì kỳ dị phát sinh, những cô rung động không khí kia tựa như mặt nước một dạng, sóng âm đánh vào hoàn toàn biến mất, không một chút mảy may thổi lay được một góc áo của kẹn gì. A, hình như hai ta gặp một đám thằn lằn không biết cư xử cho phải phép đúng không nhỉ? Vâng, đúng vậy. Ỉn Vụ cười duyên một cái, sau lưng không biết lúc nào nở rộ ra 8 chiếc cánh các quỷ, đồng thời trên đầu một vòng tròn ma thuật đang dần khuyết đại lên. Thần phục ta. Dựa theo lời nói, trong vòng tròn ma thuật hiện vài chục đầu dây xích bằng nước phóng mạnh mà ra buộc lên cổ từng con một, cuối cùng thành công trói buộc lấy. Ngao ngao ngao. Từng tiếng vang vọng vang lên trên bầu trời rung động tứ phía, những sợi dây này hoàn toàn dệt bằng nước, thế nhưng chúng hoàn toàn không cách nào cắt đứt được, quá dai đây vốn dĩ không phải phổ thông nước. Tại trong một bìa rừng vắng, Bèn Sệ Dị Ẩn cùng Hền đang nói chuyện đột nhiên cao đầu nhìn về nơi xa, ánh mắt híp lại nguy hiểm. Không tốt, công chúa thuộc hạ ta sẽ ra chuyện. Cần ta giúp không? Ái Hển cao mày hỏi một câu. Không, trước tiên cô trở lại đi, ta liền đi xem một thoáng, rốt cuộc ai có thể khiến thuộc hạ ta rơi vào tình trạng này. Bèn Sệ Dị Ẩn ngẩng cao đầu vô mạnh đôi cánh khổng lồ bay đi, hướng thẳng nơi phát ra tiếng rồng âm. Từ đằng xa hắn có thể thấy được rõ ràng vài chục con rồng đủ hình dáng màu sắc đang điên cuồng dãy rủa, trên miệng vẫn không ngậm được kinh dị. Dừng lại ba. Bèn Sệ Dị Ẩn gấp gáp gầm lên một tiếng, cả cơ thể khổng lồ không theo lẽ thường vụn vụt bay đến. Đang tức giận gầm thét cuối cùng hắn sững sờ rồi, những giọt mồ hôi vốn dĩ không nên tồn tại bắt đầu nổ lốm đốm trên khuôn mặt nhìn phía Kenji. Không sai được vì cái gì bậc này người lại xuất hiện tại phàm thế. Bèn Sệ Dị Ẩn sống lâu biết rộng, hắn rõ ràng nhất rồng cũng không phải chủng loài mạnh mẽ nhất, thực tế bọn chúng vẫn còn thấp hơn những cái kia cũng chính là trước mặt người kia. Không giống như những kia ngu đần, hắn càng hiểu rõ những người này một khi xuất hiện ắt hẳn có chuyện. Hắn cũng từng đọc qua sách, từng đi qua bậc cổ, từng nghe lời truyền thổi hắn xác định được trước mặt là ai. Gặp qua Kenji Sama, vội vàng không kịp phanh lại. Bùn Sạ Dị Ẩn ngay lập tức hướng Kẹn Dị cung kính túi chào một tiếng. Hắn sợ, ngay cả những cái kia đang gào thét rồng cũng câm họng lại chăn chối nhìn lấy. Trời ạ, đây là cái gì động tác? Chẳng phải ngươi sẽ đánh hai tên này giúp chúng ta hay sao? Ngươi biết ta? Kẹn Dị kinh ngạc nhìn Bùn Sạ Dị Ẩn, hắn cũng có chút khó hiểu, lẽ nào thực sự bản thân đã nổi tiếng đến mức đó? Vẫn không biết ngài xuất hiện phàm thế có gì phân phó. Bùn Sạ Dị Ẩn kinh nghi nhìn Kẹn Dị hỏi do, hắn thật sự muốn biết những cái kia phù phiếm được coi là không tồn tại rốt cuộc muốn gì. Như vậy dễ làm, ta muốn ngươi dẫn Hải Hên rời đi. Ngay hiện tại liền lập tức bắt đầu, có thể làm được. Được có thể làm, xin ngài yên tâm, nhưng có một câu hỏi mong ngài giải đáp. Bùn Sạ Dị Ẩn gật gù một tiếng không dám cự tuyệt. Nói đi. Kenji bình tĩnh đôi mắt trong veo nhìn. Ngài biết về hẹn phải chăng ngài muốn? Ngươi hỏi hai câu hỏi rồi. Mà thôi, cứ theo đó mà làm, còn về sau ngươi không cần phải biết, nhớ kỹ ngươi và ta hôm nay không có gặp nhau, cả các ngươi nữa. Kèn gì ánh mắt lại một lần nữa đảo qua nhìn đám rồng, ánh mắt uy hiếp không chút nào là giả. Rõ rồi đây ta liền làm ngay. Bùn xạ gì ẩn không nhìn những con rồng kia ánh mắt cầu khẩn, ngay lập tức chuyển hướng phía dưới lao đi, đùa chứ, các ngươi gây chuyện thì tự xử lý, ta không quen các ngươi. Kèn gì cũng không muốn đối những con rồng này làm gì, lập tức hướng ỉnh nhìn, ỉnh vừa hiểu rõ cũng thả ra thuật chú, hai người cứ vậy mà biến mất, cứ vậy đám rồng lại được thả tự do. Hai người giờ này nằm tại vùng không gian khác lười biếng nhìn vào màn kính. Kế tiếp ta đi đâu? Ta không đi đâu cả, quan sát liền được rồi. Ỉnh vừa hiểu ý cũng tương tự cười một tiếng rúc vào ngực Kèn gì, hai người cứ vậy tựa như xem phim một dạng. Phía trước chàng cảnh buồn xạ dị ẩn cùng hển đang từ nội địa lâu đài lao ra, bên dưới vẫn còn mang theo đủ loại hò hét vang vọng. Hà hà, thú vị thật. Đoán xem kế tiếp vua của nước này sẽ làm gì để đối kháng với ngoại địch đây. Ỉnh vừa trầm ngâm một lát, cuối cùng ngẩng đầu lên nói. Sẽ không. Chắc chắn họ sẽ cho vật thay thế đi, ví dụ như để một người con khác đi thay. Hợp mờ. Vì sao tự tin như vậy? Kèn dí lại một lần nữa hứng thú nhìn ỉnh hiệu, thực tế chứng minh, cái này ít nói nhưng đầu góc không rơi đi đâu được. Vì sao ngươi không thấy rằng cô ta vốn dĩ không có phản đối cuộc hôn nhân này sao? Cô ta đã sẵn sàng rồi, và việc cô ta rời đi ngoài sức tưởng tượng, mà cách duy nhất để duy trì trật tự cho hai bên thì không thể thiếu ai hẹn. Thế nào? Ai hẹn đứng ở một vị trí mà ngay cả nhà vua cũng không thể với được, càng nhiều hơn là đề phòng, hơn tất cả hẹn mới là chìa khóa cho việc liên minh hòa bình với rồng, điều mà hắn không làm nổi. A một tiếng kinh ngạc, kèn gì gõ đầu ỉnh vịu một cái. Nghĩ đúng, nhưng nghĩ nhiều quá đâm ra sai chẳng mấy chốc, hoàng đế đất nước này rồi sẽ thay đổi, rồi hẹn sẽ trở thành nữ hoàng mà thôi, nữ hoàng rồng theo ý nghĩa, thay đổi vô ích. À. Vậy ý là hẹn một phần muốn gả đi vì chuẩn bị, một phần không muốn chứ không phải bị ép sao? Nếu vậy cô gái này rất lợi hại đấy. Ha ha, không lợi hại sao được, lấy sức một người bình thường sống thọ hơn 400 tuổi, đây là rất khó có được đấy, mặc dù lúc đó cũng đã bị long hóa. Tất nhiên trên chỉ là kẻn gì suy nghĩ, thực tế cũng không nói ra bên ngoài. Tính toán, ai hẹn sẽ không rời khỏi hoàng cung đâu, bởi rất nhanh thôi, lễ hội rồng liền muốn bắt đầu rồi. Quyển 6 chương 8, liên tục nhảy thời gian. Ta hiện tại tên ai hẹn mẹn xê di ẩn. Ai hẹn nhìn xuống lâu đài nỉ non nói một cái. Hiển nhiên cô hoàn toàn muốn thoát ly hoàng tộc. Bên cạnh Bện Sệ Dĩ Ẩn cũng không nói thêm gì, hắn phần lớn nhưng chỉ đang hoàn thành nhiệm vụ được giao cho, tuy có chút không muốn nhưng vẫn phải làm, ai bảo đối phương so mình cao quý đây. Lúc này Hễn mới mở miệng hỏi, "Bện Sệ Dĩ Ẩn nói thật với ta, rốt cuộc vì lý do gì ngươi dẫn ta rời đi, đây không phải phong cách ngươi làm việc." "Xin lỗi Hễn, ta không thể nói, cô chỉ cần biết đối với cô không có hại là được." Bện Sệ Dĩ Ẩn mặt rồng không chút thay đổi, mà dù có chút biến hóa nào đó cũng không thể hiện được ra. Hễn chỉ còn biến lắc đầu, cô tuy bề ngoài không phản đối cuộc hôn nhân này, thế nhưng trong lòng vẫn có bất mãn. Trong lúc đó tại vùng không gian khác, ha vừa ý rồi nha, có lẽ dành thời gian đi gặp riêng người này. Inverser cầm híp mắt nói một câu. Thế nào, là muốn thử xem sát long thuật hay lợi hại hơn không phải? Theo như ý nghĩa nào đó, Inverser cũng thuộc loại đối với rồng uy hiếp, thế nhưng bao quát hơn, ngoài việc giết rồng ra cô còn có phần khống chế điều khiển nó. Hai người cứ vậy nhìn hết thệ toàn bộ quá trình thỉnh thoảng đánh giá vài câu lại vui vẻ vênh vênh lên, cuối cùng lấy mệt mỏi ngủ đi. Con rồng này làm việc không tệ lắm. Đáng tiếc lại chết. Kèn gì cảm khái một tiếng. Kỳ thật giữ lại cũng dễ dàng, nhưng như vậy đảo lộn một số thứ, cái này hiệu ứng hồ điệp không gây ảnh hưởng nhiều đến nhân vật chính, thế nhưng tác động đến nhân vật phụ vô cùng lớn, mà nhân vật phụ lại có nhiều phần quan hệ với nhân vật chính. Tỷ như có thể hẹn không sinh ra hệ dạ thế nhưng chắc chắn sẽ có người khác sinh ra, mà trong đó loại khả năng còn là giống nhau trường hợp nguyên tắc ý đúc, chả qua là khác người mà thôi. Nhưng những nhân vật phụ lại khác, họ không được ý chí thế giới này ưu tiên. Ví dụ kinh điển nhất chính là nạ dụ tổ cùng xạ sủ kẹ, tuy rằng cờ tì nạ và mỉ cổ tỏ đều được kẹn gì thu lại. Nhưng hết thể lý do nào đó hai người đều vẫn sinh ra, ngay cả quá khứ đều như vậy theo nguyên tắc ý hệ, chỉ là sinh ra họ không phải trước kia người nữa mà thay đổi. Cái gọi là hiệu ứng hồ điệp này, trung quy vẫn là từ thực tại tách ra một khía cạnh nào đó, tuy nhỏ nhưng vẫn là quan trọng nhất, cho nên Bện Sệ Dĩ Ẩn chắc chắn phải chết, chết do số mệnh. A, rốt cuộc là ai sinh ra đâu? Nạp sao? Hay những con rồng khác? Có chuyện gì sao? Không, không có chuyện gì, ngủ đi. Nhìn bên cạnh mình tiếp tục ngủ xuống, Kèn Dĩ ánh mắt đăm chiêu kết hợp với ý chí lực phủ xuống. Đích thật là Nật sinh ra như vậy có nghĩa Sệ Dẹp bắt đầu động chạm tới ma thuật rồi, có lẽ bản thân cũng nên ban luật. Ảng Sệ Dẹp có luật sinh tử vậy bản thân nên ra một cái luật cân bằng chứ nhị tỷ như trao đổi đồng giá chẳng hạn. Không không, như vậy giống mua bán hơn là luật. Trước tạm thời mở ra điều lệ trước, sau đó thực thi hay không cần xem lại rồi, tạm thời cứ cấm giết quá nhiều người đi, dù sao thì như vậy dễ làm hơn rất nhiều. Kèn gì tạm thời chỉ nghĩ có vậy, đồng thời ý chí lực thế giới này cũng giống như công nhận một dạng, kèn gì bỗng nhiên cảm thấy tất cả mọi thứ sáng sủa hơn rất nhiều. Như vậy chỉ cần có người giết quá nhiều người thì bản thân ngay lập tức biết đến, đây coi như là đặc quyền vậy. Chả trách Ảng Sệ Dẹp ngay lập tức biết rõ ràng Sệ Dẹp hành động nên lập tức xử lý. Có lẽ cũng vì khả năng này nên hắn lúc nào cũng ngủ, dù sao thì hắn không có việc làm, hắn cũng không cần phải tạo dựng tín ngưỡng giống như cái gì. Ha ha, giết quá nhiều người sao, nếu như vậy liền sẽ xuất hiện rất nhiều đây, bản thân cũng từ đó không cần lo lắng phần thưởng ít. Mang theo hài lòng mỉm cười Kèn Dĩ bắt đầu chìm vào giấc ngủ. 12. ít 384 các quốc gia lại dục dịch mở rộng chiến tranh, rất nhiều quốc gia có sự tham gia của rồng cho nên đã thua thảm trọng. Lúc này dù bộ eo, một người thuộc chủng tộc Nisvit đã sáng tạo ra thứ không nên tồn tại nhằm chấm dứt chiến tranh, đó là họ giả Sian Sis. Là một người rảnh háng không có gì làm, tất nhiên kẻn gì không thể để yên việc này được, dù sao thì cũng là thêm một phần thưởng nha. Bởi vậy kẻn gì đã ngay lập tức xuất hiện và tiêu diệt dù bộ eo, tất nhiên chính là không phá hủy đi họ giả Sian Sis, đùa chứ, ngu gì mà đi phá hủy, để đó sau này có người khác khởi động, sau đó bản thân lại ngăn cản một lần, cứ vậy liền tính hoàn thành lần hai. Sau đó thời gian lại tiếp tục chạy đi đến X391. Giờ dạ nọc hoàng đế một thời gian trước vì tuổi tác đã cao lâm bệnh chết, ai hẹn ngay lúc này trở lại đoạt lại ngôi vị, trở thành mới một đời nữ hoàng, như vậy im bóng vài chục năm rốt cuộc hẹn trở lại. Ngoài ra còn nhiều vùng lãnh thổ khác chiến tranh vẫn còn kéo dài, đặc biệt Bosco với sự bảo hộ của ba bảo vật trấn quốc đã thành công mở rộng lãnh thổ thẳng hướng phía đông bắc, thành công cướp đi một nửa lãnh thổ Iceberg. Lúc này đây từ bình thường tín đồ truyền bá ra ngoài, kẻn gì tín ngưỡng đã bắt đầu có hình thức lan rộng ra bên ngoài, tất nhiên chỉ là phần nhỏ nhưng cũng đã khó có được. Khoảng thời gian này cũng có một sự kiện phát sinh, nạt giờ dạ nhỏ chết, Xê Dẹp vì muốn hồi sinh lại đã tìm hiểu cấm thuật cổ đại, cuối cùng vi phạm luật sinh tử của ảng Xê Dẹp nên đã bị người liền rùa. Chưa dừng lại ở đó, hiện tại đang trải qua một sự kiện hết sức thú vị, đó là lễ hội rồng. Kèn gì không muốn ra ngoài xem như thế nào sao? Không cần, chúng ta chỉ cần đến thu hoạch, như vậy liền đủ. Ồ, In View điểm nhẹ đầu tiếp tục nhìn bên trong lăng kính, hình ảnh chiếu lại chính là đang phát sinh một quy mô khổng lồ tràng cảnh chiến đấu, hai bên toàn bộ là giờ dạ gồng và ở giờ dạ gồng. Một bên lấy bẻn Xê Di ẩn cầm đầu, một bên khác là Sở Conis. Do sớm biết sẽ có một ngày những con rồng từ ạ cạ kỳ tạ sĩ ạn, trước đó cô đã nghiên cứu thành công giờ dạ gồng ở và khái niệm về giờ dạ gồng ở mà rồi, cho nên việc này hết thảy vẫn nằm trong tính toán của cô. Nhưng với một biến cố, hết thảy đám người không bao giờ có thể ngờ đến, với sự xuất hiện của hắn, hiện tại tình thế không biết nên vui hay nên buồn nữa. Biến cố này cũng từ một kẻ giết rồng mà ra, hắn tên Atnologia. Atnologia xuất hiện hoàn toàn ngoài dự kiến đám người, bởi lẽ hắn không hề phân rõ ràng ai là bạn ai là thù, hắn tìm kiếm và tiêu diệt hết thảy những thứ hắn bắt gặp. Hắn tắm trong máu địch nhân, ăn thịt đồng bạn hạt giống rồng trong cơ thể rồi đã thức tỉnh. Ai hên thất thần, ánh mắt căm hận bắt đầu bốc lên, sự xuất hiện của Atnologia đơn giản là nhạo báng lịch sử của vô số người đã chết. Không được nữ hoàng, trước mắt không phải đối thủ của hắn đâu. Ai hên đạp mạnh xuống đất hít sâu một hơi, nhìn Atnologia bay đi, cuối cùng như nhớ ta gì đó liền gấp gáp quay ra. Bèn sẽ di ẩn ngươi thế nào? Không được, trái tim ta đã bị hắn ăn mất rồi, còn sống nhưng hẳn không nổi một đoạn ngắn thời gian đâu. Bèn sẽ gì ẩn ánh mắt đều chút khổ sở nói, Atnologia quá mạnh, một long vương như hắn cũng không thể làm sao nổi. Kenji lúc này đây đứng lơ lửng tại chỗ nhìn Bèn sẽ gì ẩn. Phát hiện người đến, Bèn sẽ gì ẩn kinh ngạc thở ra một làn sương từ mũi, hắn không còn sức mà đứng lên chào hỏi nữa rồi. Không làm được mệnh, theo ý ngài trước đó không hề sai sót. Nữ hoàng tuyệt đối không được đắc tội trước mắt người. Bèn sẽ gì ẩn nhìn Kenji, sau đó lại hướng hẹn nhìn một cái, cuối cùng không có sức lực nữa, ngã xuống chết đi. Bèn sẽ gì ẩn. Bèn sẽ gì ẩn. 3. Làm rất tốt, đây là ngươi nên được. Kèn gì ánh mắt mị mị hết nhìn, sau đó trực tiếp vung tay cuốn lấy Bèn Sệ Dị Ẩn đi, lại hướng về Hển mỉm cười. Yên tâm, chúng ta rồi sẽ gặp lại, lúc đó ngươi sẽ có một câu trả lời ưng ý. Nhìn Kèn gì mỉm cười biến mất, Hải Hển không khỏi thất thần một đoạn thời gian, ánh mắt như vô tận vũ trụ sâu thẳm, nụ cười như gió xuân ấm áp đây rốt cuộc là thế nào? Hải Hển bưng mặt khó hiểu, cuối cùng dứt khoát lắc đầu cho người thu nhập tàn cuộc. Bèn Sệ Dị Ẩn đã chết, Sở Conis cũng chết, cả hai đều chết dưới tay hạt nổ lộ gì ạ? Cô có những suy tính khác, đó là tìm cách tiêu diệt hạt nổ lộ gì ạ? Quyển 6 chương 9. Bonus. Trở lại bản thân lãnh địa, nhìn to lớn thân xác ỉn vừa không ngừng hiếu kỳ gõ gõ vài cái. Chúng ta nướng ăn sao? Ỉn vị vui vẻ giơ lên thanh kích hướng kẻn gì hỏi, đây là suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu cô, bởi lẽ cầm cái xác rồng này làm gì bây giờ? Không, ta dự tính hồi sinh nó, vừa vặn thiếu một chân chạy. Kẻn gì lắc đầu bó tay nhìn ỉn vị, bèn xệ gì ẩn hiệu suất làm việc rất tốt, kẻn gì cũng không có dự tính ăn. Dìn sợi gẳng lóe ra một chút màu sắc, thực tế thì kẻn gì cũng không phải ai cũng hồi sinh được, chỉ là vì trước đó kịp thời thu đi linh hồn bèn xệ gì ẩn vào địa ngục môn mà thôi. Dù sao cái này quyền hạn là rơi vào ảng xệ dẹm. Dìn sợi gẳng, ngoại đạo luân hồi thiên sinh thuật. Lóe ra kỳ dị tia sáng, một chùm sáng bắt đầu đàn sen lấy bẹn xệ dị ẩn bao phủ nâng lên, từng đoạn thịt nát lôi thủng bắt đầu ngưng thực hồi phục như cũ, toàn bộ quá trình chỉ tiêu tốn một đoạn thời gian. Chớp chớp đôi mắt bẹn xệ dị ẩn cuối cùng cũng nhận rõ hiện thực, đây là bản thân được hồi sinh. Đội ơn ngài ban tặng sự sống mới. Không có chuyện gì, từ nay ngươi liền đi theo ta thôi, sớm thôi có chút chuyện ngươi cần thay ta làm. Vâng, toàn bộ theo ngài sắp xếp. Bèn Sệ Dị Ẩn vui mừng túi đầu xưng thần, đây là hắn mong còn không kịp, làm đầy tớ cho thần a, đây là trước đây hắn chưa bao giờ nghĩ đến. Lúc này phía xa xa, Ảng Sệ Dẹp mở bừng đôi mắt ra thẳng hướng lãnh địa Kèn Dị, một tia hắc khí bắt đầu lấy tốc độ không thể ngăn cản hướng thẳng lãnh địa Kèn Dị vọt đi. Bèn Sệ Dị Ẩn vui vẻ bỗng nhiên trong lòng một trận cảm giác nguy cơ, vội vàng hướng về một bên liền thấy Kèn Dị chắn trước người rồi. Hừ. Hừ lạnh một tiếng, trên tay Kèn Dị cũng ngưng tụ ra một điểm sáng mạnh mẽ bắn đi. Ngay lúc hai lượt công kích gần như chạm vào nhau, Cơ Giận Nổ cũng mở bừng đôi mắt ra hướng về phía trước rồi ra bàn tay vồ một cái. Chỉ thấy hai đạo công kích đình trệ tại chỗ, hai đạo công kích cứ vậy dần dần mờ ảo sau đó biến mất như chưa bao giờ tồn tại.
Ồ, đây là kéo hai đạo công kích vào lĩnh vực sau đó lấy thời gian mài mòn đi sao?
Thủ đoạn rất khá. Kèn dị kinh ngạc ca một tiếng, hiển nhiên cỡ giận nổ ra tay ngoài dự đoán bản thân, có toàn chi bản thân có thể thấy rõ ràng hai đạo công kích chết nói chuẩn xác chính là chết giả, bị thời gian điệp ra lên ngàn lần, triệu lần mài mòn mà tan biến.
Công việc từng người không được lẫn nhau tham gia, chúng ta đồng đẳng.
Cỡ giận nổ thanh âm vang lên từng lãnh địa một, tựa như thức tỉnh hai người lẫn nhau suy nghĩ.
Hắn đụng chạm đến sinh tử lĩnh vực.
Nhiệm vụ của ta là thanh trừ nó, ta không đối kèn dị ra tay, ta nhưng hướng về cái kia đồ vật lẽ ra đã chết ra tay.
Ảng sẽ đem lại một lần nữa mở ra tiếng nói hướng thẳng hai bên vang lên. Lúc này bèn sẽ gì ẩn nào không rõ ràng chuyện gì xảy ra, vì cứu hắn nhưng bên cạnh hắn đã đắc tội vị thần khác đấy.
Hừ, ta đang giữ cân bằng, hắn chết khiến thế giới mất cân bằng.
Kèn dị không hề có chút nào biết xấu hổ phản kích.
Câm miệng, đừng tưởng ta không biết ngươi làm gì, ngươi không giữ cân bằng mà đang phá vỡ cân bằng. Rõ ràng ngươi tham gia chiến tranh khiến cho phía dưới lẽ ra thất bại lại biến mạnh, ngươi còn nói giữ cân bằng hay sao?
Kèn dị xấu hổ sờ mũi một cái, cuối cùng lườm xéo hai bên vẻ mặt trang nghiêm cất lời.
Công việc của ta, mặc kệ ta đi, ngươi quản làm gì, mặc kệ các ngươi nghĩ sao, hắn là ta hồi sinh, đồng nghĩa hắn là của ta người.
Hừ, không có lần thứ hai.
Ảng sẽ dèm tức giận hô một cái, cuối cùng vẫn nhắm lại đôi mắt tiếp tục ngủ, kỳ thật hắn không dám đối với kẻn gì xuất thủ.
Cũng không phải sợ hay gì, mà là đồng đẳng có tận ba người, nếu như một người vô cớ đối với người khác ra tay, chắc chắn người ở giữa sẽ giúp bên còn lại, hắn cũng không có tự tin đến mức một người đánh với hai.
Cờ giận nổ thấy tình thế dịu lại cũng nhắm lại mắt, tuy trong lòng còn nhiều khó hiểu với kẻn gì cách làm, thế nhưng hắn cũng không tiện hỏi nhiều, lẫn nhau không tham gia người khác công việc, đó là nhiệm vụ. Mà nhiệm vụ của hắn chỉ là bảo trì dòng thời gian không bị xáo trộn và biến mất mà thôi.
Của hắn nhiệm vụ tương đối đơn giản, mặc kệ ngươi có tiến về tương lai hay đi đâu, nhưng đặc biệt không cho phép trở lại quá khứ, bởi như vậy là làm rách đi trôi thời gian, làn sóng trên dòng sông lịch sử cũng bị đảo lộn theo, điều đó không cho phép xảy ra.
Ngươi hiện tại cứ yên tâm, tên kia không dám đối với ngươi ra tay nữa đâu.
Kèn gì tùy ý khoát tay cho phép bèn sệ gì ẩn tự do đi lại, bản thân cùng ỉn vĩu lại trở lại tế điện đóng lại cửa.
Cảm ơn kèn gì xa mạ bảo trụ thần nguyện vì ngài ra sức làm việc.
Bèn sẽ gì ẩn vui vẻ cất cánh bay lượn xung quanh, nơi đây đích thật là thần giới rồi, lãnh địa mà bậc cao cấp nhất mới có thể ở lại, nhưng hắn được phép ở đây, quá mức sung sướng, còn vừa nãy kẻn gì bảo trụ hắn khiến hắn càng tôn sùng hơn, hắn phải thật tốt ôm chặt bắp đùi này, có cái này chỗ rửa còn sợ gì ai.
Thời gian lại thấm thoát trôi qua liền một năm đi ngang, kẻn gì lúc này mới mở cửa.
Bèn sẽ gì ẩn làm tốt nhất chân chó giữ nhà vội vàng từ cơn mê mang tỉnh dậy xuất hiện cạnh kẻn gì cúi đầu.
Ngươi đi đến tương lai giúp ta chuẩn bị một số chuyện, có thể làm được.
Cái này nhưng là thần cũng không có cách tiến về a.
Không có chuyện gì, có một nhóm người chuẩn bị tiến về tương lai, ta giúp ngươi ẩn núp linh hồn an toàn tiến về.
Kèn gì nhấc miệng nói một tiếng.
Vậy nguyện theo ý ngài phân phó, thuộc hạ nhất định làm tốt.
Ừ, như vậy rất tốt, ngươi trước mắt ẩn nấp trong đây, đợi đến phụ thể kia trưởng thành ngươi giúp ta bảo vệ tốt.
Kèn gì lật ra một cuốn sách vừa mở ra một khắc bèn sệ gì ẩn lập tức biến thành một vệ sáng bị hút vào bên trong.
Ngay sau đó cuốn sách cũng biến thành một viên tinh thể cỡ nhỏ.
Là nên đến thời điểm đi kiếm một giây phân thưởng.
Kèn gì khoe miệng cong lên hướng cửa hô.
Đi thôi ý.
Hai người lại một lần nữa hạ xuống phía dưới thế giới con người lần nữa, lần này kẻn gì đi phía dưới hướng thẳng một nơi khác mà đi.
Trước đây làm sai một chuyện rồi, thế nhưng kẻn gì cũng không có hối hận, bây giờ bù đắp vừa vặn.
Trước đó hẹn bỏ chạy trốn khỏi vận mệnh, như vậy tương đương bị thế chỗ cô là người khác, mà người này không phải ai khác chính là em gái cô, tuy nhiên cũng chỉ là cùng cha khác mẹ mà thôi.
Người này cũng không có giống như hẹn sở hữu khủng bố ma lực để giữ lại thai trong cơ thể vài trăm năm, cũng không có dính đến hạt giống rồng gieo trong cơ thể, cuộc sống cô khá bình thường, thế nhưng cũng không thiếu bị đè lạnh. Kẻn gì một mực theo dõi liền biết cách đây 2 tháng đã chết do bệnh tật, để lại đứa con gái 3 tuổi. Vì một số lý do đặc thù đứa con gái này cũng bị chuyển đến một vùng nông thôn sinh hoạt, người này không phải ai khác, tên theo nguyên tắc về dạ. Lần này kẻn gì mục đích vì muốn để hệ dạ tiến về tương lai, mà bèn sẽ gì ẩn chính là đi theo bảo vệ, đó là mục tiêu duy nhất.
Hai người lần nữa xuất hiện tại một gian nhà gỗ nhỏ, bên trong một thân ảnh nhỏ đang loay hoay thổi lửa, tuy chỉ 3 tuổi nhưng cách suy nghĩ lẫn hành động không khác gì 6, 7 tuổi.
Các ngươi là?
Giọng lanh canh dễ nghe vừa vang lên. Hệ dạ bỗng nhiên cảm nhận được một cơn buồn ngủ gặp đến, vội vàng nằm gục xuống ngủ thiếp đi.
Tội nghiệp, không nghĩ đến hiệu ứng hồ điệp sẽ mang ngươi đến một kết quả này, thật xin lỗi, nhưng giờ thì quên hết tất cả đi, ngươi sẽ có một cuộc sống đáng lẽ nên có.
Kèn gì trầm thấp từ tính tiếng vang lên, sau đó liền phong ấn đi toàn bộ ký ức cô đang mang theo.
Hy vọng vài trăm năm sau gặp lại, ngươi đã trưởng thành vui vẻ.
Đeo lên trên cổ cô một chiếc vòng mặt tinh thể, bên trong chính là bẹn sệ dị ẩn, ngoài ra viên tinh thể bề mặt còn khắc chữ hệ dạ, coi như tỉnh dậy cô không nhớ gì vẫn có thể biết tên mình là hệ dạ.
Kèn gì, ta cũng muốn về tương lai xem thế nào, có thể được không?
Yến Vũ vẻ mặt ngập nước chờ mong nhìn Kenji, cô cực ưa thích thể loại này.
Không được sao?
Kenji nhìn nhiều một lúc, thế nhưng cuối cùng vẫn gật đầu đáp ứng, đi chơi một chuyến cũng không tệ.
Ung đành vậy, nếu muốn vậy liền chiều ý đi, nhưng phải nhắc nhở trước, có nguy hiểm lập tức trở lại gia viên, không được ham chiến.
Kenji nói rất nhiều, từ A đến Z đủ loại khả năng xảy ra, đến Yến Vũ phiền, thế nhưng vẫn vui vẻ hạnh phúc nghe kỹ, ai chả muốn yêu thương quan tâm.
Quyển 6 truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ.
Link dưới mô tả video nhé chương 10. Vô đề.
Nói cũng kỳ lạ, Kén gì từ lúc đến thế giới này hoàn toàn có thêm mới một chút kiến thức rồi. Ảng Sệ Dèm cùng Cờ Giận Nộ được ghi nhận là vô cùng kiêu căng, nhưng Kén gì nhìn ra thì hắn hoàn toàn khác, hoặc có lẽ là chỉ đối với đồng đẳng không có ý kiến cũng không được biết rồi. Mà dù sao thì việc đấy cũng dễ hiểu, bản thân là thần, như vậy thần đối với bên dưới sâu kiến lại có bao nhiêu để tâm đây. Mặc kệ thế nào làm gì thì làm, kiêu ngạo thì kiêu, đừng đối bản thân tính toán hay làm gì khác thường là được rồi, nếu không thần cũng giết. Bỏ qua vấn đề đó, Ỉn Vũ một tay bế Hề Dạ đi sau lưng Kẻ Lớn Gì, hai người rất nhanh đi đến một mảnh bầu trời đầy mây, phía dưới một cánh cổng chính là đang dựng thẳng hướng nơi đó. Phía dưới tập trung một đám người đang vận chuyển ma pháp, gần như là mở ra đến nơi rồi. Anna Hẹ ở Phi Lì ạ cùng với Sê Dẹp, ngoài ra còn có 5 đứa trẻ đang trong hình thức ngủ say trong tinh thể. Kẻ Gì có thể nhìn ra mỗi một đứa trẻ bên trong cơ thể đều đang có một hạt giống rồng đang nhem nhóm cháy nhẹ, chưa dừng ở đó bên trong mỗi linh hồn từng đứa trẻ đều đang bị 5 phần linh hồn khác nhau phân biệt bám chặt. Là muốn lập tức mở ra nhật thực chi môn sao? Kẻn gì mi mi mắt nhìn phía dưới thần sắc không chút nào ba động. Người nào? Sệ Dẹp thần kinh căng thẳng vội vã quay mặt nhìn phía sau, giật mình chính là phía sau hai người lơ lửng trên không cũng tương tự nhìn phía này. Kẻn gì giờ này cả người tắm trong ánh sáng thần thánh, cùng với trước đây ở bộ cổ hình thái không chút sai biệt. Sệ Dẹp lần thứ hai cảm nhận được một cỗ làm cho tim đập mạnh, tính từ trước đó bị ăn Sệ Dẹp nguyền rủa, tất nhiên hắn cũng không nhìn thấy ăn Sệ Dẹp mà chỉ cảm nhận được thôi. Lần này, hắn chân chính tim đập mạnh, điều mà vốn dĩ hắn ở tầng thứ này không thể nào có. Anna cũng vội hướng mặt nhìn qua. Từ lúc nào? Cô là pháp sư tinh linh, khả năng cảm nhận so người khác càng thêm rõ ràng, ấy vậy mà không hề phát hiện, mãi tận sau này Sệ Dẹp lên tiếng cô mới có thể biết được. Các ngươi đang muốn tiến về tương lai. Kẻn gì không có hỏi Sệ Dẹp cùng Anna mà là hướng về một bên khác, một thân ảnh với mái tóc xanh lam cùng với nửa thân dưới là cá, đây là tinh linh cung bảo bình, ạ của dị ủ. Người này là ai không không phải nhân loại? Ạ của dị ủ túi gầm mặt xuống cũng may không có chân nếu không cô đã trực tiếp quỳ xuống, nhìn từ mắt thường có thể thấy ạ của dị ủ đang run nhẹ cơ thể. Ạ của dị ủ, cô biết người này? Không. Không biết. Ạ của dì U lắc mạnh đầu, sau đó ánh mắt nghiêm túc nhìn kỹ Kẻn Gì, tựa như muốn nhìn ra được gì đó, thế nhưng hễ cứ thẳng đến mắt Kẻn Gì cô không tự nhủ rụt lại không dám tiếp tục nhìn. Không hổ là sứ giả của thần, rất thuần khiết. Kẻn Gì không chút keo kiệt mang lên một vòng tán dương. Kỳ thật thế giới tinh linh vốn dĩ là ý chí lực tạo ra, còn tạo ra trước cả chúng thần, chỉ là một mực không tiếp cận nổi lên đây cái chữ thần này mà thôi, còn ạ của dì U ở trước mặt Kẻn Gì run rẩy là vì sâu thẳm trong linh hồn áp chế, không chỉ ạ của dì U, hiện tại có cho vua tinh linh đến cũng sẽ đồng dạng như vậy. Ngay khi đám người đang không biết phải làm thế nào, đột nhiên chìa khóa trên người Anna không tự chủ được rung lắc kịch liệt, một vòng ánh sáng chính là tỏa ra ánh sáng chiếu rọi khắp nơi. Thinh linh từ tia sáng đó xuất hiện một cánh cổng rực rỡ hiện lên trước mặt đám người. Đây là tinh linh vương. Giật mình hô to một tiếng ạ của dị ủ vội vã cúi đầu xuống cư như quân thần đón lấy vị vua mình. Từ bên trong trùng sáng, một thân ảnh cao lớn tỏa ra nhàn nhạt ánh sáng lấy thế không kịp đỡ vội vội vàng vàng bay ra ngoài, không thèm để ý đám người, mà ngay lập tức hướng về Kẻn Gì quỳ rạp xuống đất. Thần xây dựng xin được túi chào ngài. Chúa tể của sự cân bằng, Kẻn Gì Sạ Ma. Trong ánh mắt khiếp sợ của ạ của dì ủ, vua tinh linh không hề có chút giữ lại, kể cả uy nghiêm bản thân vốn có cũng vứt ra một bên. Miễn lễ. Cảm tạ ngài. Vua tinh linh có chút căng thẳng nhìn trước mặt thân ảnh thần thánh kia, một cô không thể kháng cự mệnh lệnh mà chỉ có hắn ở tầng thứ này mới có thể nhìn ra chỗ kinh khủng của đối phương. Ngươi biết thuộc hạ ngươi định mở ra thông đạo tiến về tương lai. Kẻn Gì nhàn nhạt liếc một cái, ánh mắt hứng hở không rõ thái độ vui giận. Thần biết. Ừ, vậy ngươi không nghĩ rằng như vậy là khiến cho thế giới mất cân bằng hay sao? Hay ta cần nhắc lại? 3. Hoan quá, tiến về tương lai thì có gì mà mất cân bằng, chẳng phải trở lại quá khứ mới vi phạm điều cấm hay sao? Vua tinh linh giờ đang không ngừng nghĩ lại, từ lúc bản thân có được ý thức, cũng đồng nghĩa với cái gì nên biết, cái gì không nên biết, hắn khẳng định rằng không hề có cái điều nào cấm đi đến tương lai, nhưng dưới dâm uy đối phương vua tinh linh vẫn phải cúi đầu lấy lệ. Thần biết. Ừ rất tốt, ta đến để ngăn cản ngươi nhóm đi về tương lai, các ngươi có gì muốn nói sao? Kẻn Gì hướng về đám người nói một câu. Không được. Đây là điều cần thiết để có thể giết chết ạt nổ lộ gì ạ? Sẽ dẹp ngữ khí kiên định. Ánh mắt đen kịt sâu thẳm nhìn Kẻn Gì, hắn không sợ đúng hơn là hắn không cảm nhận được địch ý từ Kẻn Gì. A, ngươi là tên dính đến lời nguyền của Ảng Sệ Dẹp muốn hay không ta ban cho ngươi thêm một đạo nguyền rủa nữa. Đến đây Sệ Dẹp bắt đầu giật mình lui lại một bước, nghiêm túc ánh mắt nhìn Kẻn Gì. Ngươi là ai? Ngu ngốc, còn không cho ngài quỳ xuống xin lỗi, ngài cùng Ảng Sệ Dẹp là một tầng thứ, là thần. Tinh Linh Vương tức giận hướng đám người thét một tiếng, lúc này tất cả mới giật mình rút lại cổ. Ngay cả Sệ Dẹp không ngoại lệ, hắn là người bị nguyền rủa, hắn biết được thần có bao nhiêu đáng sợ, ngự trị trên cả rồng. Như vậy đã đủ để nói đến sức mạnh của các vị thần là không thể nghi ngờ. Thôi, ta lười cùng các ngươi chơi trò bề tôi bề dưới, ta cần các ngươi cho ta câu trả lời rõ ràng, các ngươi là quyết tâm đi đến tương lai phải không? Đám người nhất thời im lặng không biết nên thế nào trả lời, sau đó Anna thần sắc kiên nghị hướng Kẻn Gì nghiêm túc nói. Vâng. Các ngươi biết rõ hậu quả. Nhiệm vụ của ta là duy trì trật tự cân bằng thế giới, khi các ngươi để những người này đi về tương lai, vậy ai lấp chỗ cho quá khứ bị bỏ trống? Mà thôi ai cũng có ngoại lệ, lần này ta nhắm một mắt bỏ qua cho các ngươi. Kẻn Gì cao thượng khoát tay một tiếng tỏ vẻ không để ý. Chúng ta xin cảm tạ ngài. Đám người vui vẻ hướng Kẻn Gì túi đầu cảm ơn một tiếng, thế nhưng Kẻn Gì lại lập tức đánh gãy. Thế nhưng có 3 điều kiện. Xin ngài nói chỉ cần chúng ta làm được, nhất định có thể làm đến.
Rất tốt, điều kiện thứ nhất cung phụng ta, có thể làm được.
Nghe kẻn gì nói xong lời này, mọi người ai lại không biết kẻn gì mục đích, lấy Anna đứng đầu đưa tay trước ngực hướng kẻn gì cam kết một cái.
Thần Anna hệ ở Phi Lì ạ, lấy danh nghĩa nhà hệ ở Phi Lì ạ cung phụng ngài.
Anna nói xong lại ngẩng đầu nhìn kẻn gì, chỉ thấy kẻn gì một mặt hài lòng, cô cũng cảm thấy vui vẻ thở phào một hơi.
Điều kiện thứ hai, ta đang có vài người, các ngươi sắp xếp cho họ đi cùng, có thể làm được.
Anna.
Xê dẹp.
Xê dậy.
À của gì hủ.
Trời ạ, ngay từ đầu ngươi liền nói muốn xin quá giang đi, còn bày đặt làm mẫu.
Đám người âm thầm khinh bị kẻn gì, thế nhưng cũng không ai dám nói gì, kẻ ngu cũng thừa đoán được kẻn gì mục đích, đây đơn giản chỉ muốn gắn thêm một chút người đi ké mà thôi.
Kẻn gì tựa như đoán được đám người suy nghĩ vội vàng ho một tiếng.
Đây là bên cạnh ta người, cô ta đi theo mục đích vì giám sát các ngươi, đừng hiểu lầm.
Đủ không biết xấu hổ.
Tinh Linh Vương khinh thường trong đầu, thế nhưng bên ngoài rất phối hợp trái chiều suy nghĩ, vẫn cứ là một bộ vô ngực cam đoan hướng kẻn gì nói.
Không hổ là kẻn gì sa mạ, ngại nhưng có như vậy trách nhiệm, chúng ta những người bên dưới là phúc.
Hừ, biết vậy liền tốt.
Kẻn gì vô cùng hài lòng với khả năng vỗ ngông hôn chân của Tinh Linh Vương, kế đó ra hiệu ỉnh vừa có thể đi xuống.
Lúc này ỉnh vừa phối hợp ôm mẹ dạ từ trên cao hạ xuống dưới, nhìn đám người khẽ gật đầu một cái coi như chào hỏi.
Thứ ba điều kiện đây.
Quyển 6 chương 11, hi hi hi.
Điều kiện thứ ba thì cũng tương đối đơn giản, như các ngươi đã thấy người của ta đi theo các ngươi giám sát rồi, mà ta lại có luật đồng giá, thế là ta thiếu một hạ cấp lau nhà quét cửa, ai sẽ giúp ta đây?
4.
Không có ai nguyện ý thì thôi vậy, ta đành phá hủy nó đi, dù sao ba điều kiện cũng không đáp ứng nổi.
Kẻn gì giả mất đi hứng thú, tùy ý phất tay một cái, vài quả cầu đạo ngọc thẳng hướng bay đi.
Không được 3.
Kinh hãi nhìn vài quả cầu đang hướng cảnh cổng bay đi, sẽ dẹp thần kinh căng thẳng, không giả mồm liên thuyên, ngay lập tức thả ra khổng lồ hắc khí hồng ngăn cản.
Kiến càng lay cây.
Kẻn gì nết miệng không thèm để ý, hắc cầu bay đi hoàn toàn xuyên thủng hắc khí, không có một chút ngăn cản.
Bành.
Hắc cầu chạm đến cổng, tựa như chỉ rơi vào thủy tinh thông thường, ngay lập tức toái phiến.
Song hy vọng duy nhất cứ như vậy tàn nát.
Anna thất thần nhìn bụi mù đang bốc lên, đây là cơ hội duy nhất đánh bại ạt nổ lộ gì ạ? Thế nhưng là cứ vậy bị cho nổ nát rồi.
Thế nào, cơ hội chỉ có một lần thôi.
Cơ hội?
Chẳng phải ngài phá hủy nó rồi sao?
Anna biểu thị vô ngữ lắc lắc đầu, bộ ngực còn chấp trùng rất tức giận bộ dáng, thế nhưng càng nhiều hơn là bất lực, giờ này tức giận thì được cái gì đây?
Ngay tại đó Sệ Dẹp tức giận rồi, nguyên bản trong mắt đen kịt sâu thẳm, bắt đầu chuyển đỏ lên, ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm kẻ gì.
À, ánh mắt thật sự khiến người ta sợ hãi đấy, nhưng ngươi nên biết đứng trước mặt ngươi là người nào.
Kẻ gì ánh mắt chuyển lạnh xuống, ép đến vùng không gian bên cạnh Sệ Dẹp ầm ầm đổ vỡ. Từng đoạn không gian xếp chồng cứ như vậy bị nứt toác như thủy tinh vỡ vụn, cứ vậy toàn bộ sức ép đè thẳng Sệ Dẹp.
Rắc rắc.
Ba.
Từng tiếng xương gãy vang dội vang lên, trên thân Sệ Dẹp bộ quần áo đen trong phút chốc nhuốm đỏ máu tươi.
Hừ.
Vui đùa hai câu lại còn tưởng ta hiền rồi.
Sệ Dẹp hiện tại vẫn còn yếu lắm, ngoài tấm thân bất tử cùng sở hữu khổng lồ ma lực ra, hiện tại xa xa so với tương lai độ cao, thế nhưng bất kể tương lai hoặc hiện tại, đều không rơi vào kẻn gì tầm mắt.
Tính toán vừa vặn.
Ta đi.
Ta nguyện ý lấy thân làm đồng giá trao đổi.
Anna nhìn đến Sệ Dẹp không ổn định vội vàng hô lên, cô cũng không lo lắng Sệ Dẹp chết, chế nhưng dù sao cũng là cộng sự cũng không đành lòng nhìn đối phương đau đớn đi.
Như vậy sớm có phải tốt không?
Kẻn gì thái độ quay ngoắt 180 độ vội vàng chuyển biến từ lạnh lùng sang tươi cười, ánh mắt khẽ híp lại.
Dìn Sệ Gẳng, thần lịch.
Ban nãy nhìn tựa như lâu, nhưng thực tế cũng chỉ vừa mới xảy ra một thoáng mà thôi, vừa vặn thời gian khoảng vài giây cuối.
Vốn dĩ nếu không đồng ý thì kẻn gì vẫn khôi phục, thế nhưng đồng ý lại không thể tốt hơn.
Cái này,
vậy mà lập tức khôi phục, quả nhiên là thần lực lượng a.
Vua Tinh Linh âm thầm thán phục nhìn cánh cổng, ngoài ra không chỉ có hắn, những người khác cũng tương tự như vậy.
Mặc kệ đám người ngơ ngác nhìn cánh cổng khôi phục như cũ.
Ha ha, sau gặp lại.
Kẻn gì hướng ỉnh vui phất tay một cái, sau đó cùng Anna biến mất, thực tế thì Anna không mở vua Tinh Linh lẫn ạ của gì ủ vẫn có thể mở được nên cũng không có quá nhiều lo lắng, còn phần Sệ Dẹp thì đánh cũng không chết, không cần lo lắng.
À nổ tan nên gọi ngài như nào?
Anna cẩn thận từng ly từng tí nhìn kẻn gì thấp giọng hỏi một tiếng.
Không cần thiết như vậy khoa trương, ta xưa nay lễ nghi các loại luôn luôn lấy bình thường nhất cách thức. Ta cũng chẳng quan tâm, ngươi muốn cứ gọi sao thì tùy, không thì gọi thẳng tên ta luôn cũng chẳng sao.
Nhìn đến bên cạnh Anna, kẻn gì không khỏi tự hỏi một tiếng, rốt cuộc Anna thân phận đấy, có một thứ chắc chắn Anna không hề liên quan đến lũ xì trong tương lai, có chăng cũng chỉ là quan hệ họ hàng.
Tại sao nói như vậy là vì, nguyên tắc ngay khi nhật thực chi môn mở ra, Anna cũng là một trong những người đi vào, và lúc đó Anna cũng chưa có lập gia đình, như vậy có thể chắc chắn Anna, lệ lạ, lũ xì ngoài cùng gia tộc ra thì không hề có chút liên hệ máu mủ.
Nếu như vậy rốt cuộc quan hệ ở đây như nào đâu?
Anna.
Vâng.
Anna giật mình thẳng lưng hướng kẻn gì nghiêm mặt thưa một cái, trong lòng căng thẳng không thể nào che giấu được, đây là thần A cái này mở ảo đồ vật nhưng lại chân chính tồn tại, bản thân vậy mà được tiếp cận như vậy, sau này mang ra làm chủ đề nói chuyện cũng thật lớn lao vinh hạnh.
Anna cũng không biết là, đời này cũng chả có cơ hội đi chỗ khác nói chuyện.
Không cần như vậy khẩn trương, ta nhưng rất tốt bụng dễ tính.
Anna một mặt câm nín nghe kẻn gì nói, bên ngoài thì một mặt gật đầu, trong đầu thì hung hăng chửi vài câu, tốt bụng cái quỷ, rõ ràng ban nãy sẽ dẹp sống không bằng chết cảnh tượng hiện tại vẫn còn rõ như in đây.
gửi vào người Anna một đường ma thuật bay để giữ cô trên không trung, hai người vèo một cái biến mất trên bầu trời. Dù sao thì những người này cũng không biết bay, tuy rằng có ma thuật bay nhưng cực kỳ ít. Anna còn là lần đầu tiên trải nghiệm bay trên bầu trời, khuôn mặt đã cười nở rộ như hoa. À, trước ta nói đến đâu rồi nhỉ? Kenji đột nhiên mở miệng, Anna có chút không thích đứng kịp khỏe miệng giật một cái. Trước đó ngài cũng không nói gì, chỉ mới vừa gọi tên ta.
À, ra vậy, kém chút quên mất, ngươi chuyên tu loại ma pháp gì?
Ma pháp?
Ý ngài là ma thuật?
Ừ, nói thông dụng thì có thể gọi phép thuật, ma thuật, ma pháp là một thể, dù sao bản chất cũng chả khác nhau.
Ta là tinh linh ma pháp sư, chuyên môn dùng ma thuật tinh linh thiên thể.
Ba. Chỉ như vậy thôi sao? Anna có chút khó hiểu, nhưng thấy Kenji không nói gì cũng không dám hỏi nhiều.
Cái này còn rất bình dị thần đây, còn tưởng các vị thần luôn kiêu ngạo đây.
Anna có chút tò mò nhìn liếc qua Kenji, đúng lúc này Kenji cũng giải trừ bản thân hình thức, trở thành hình dáng nhân loại không chút sai biệt.
À, thế nào? Ta hình dáng này không giống như một vị thần sao?
Không có, chỉ là hơi bất ngờ mà thôi.
Anna lắc đầu vội vàng nói một tiếng, ánh mắt lại không tự chủ được khẽ liếc qua bên cạnh.
Kenji giờ này cùng với thần thánh hoàn toàn không có chút nào liên hệ, có chăng chỉ là từ thần quần áo lẫn khí chất đều toát ra một vẻ không tầm thường mà thôi.
Nhìn đến Anna nói chuyện có chút thấp thỏm câu nệ, Kenji không khỏi lắc đầu, đích thật bản thân không hề quan trọng về phần thân phận này, so với người khác Kenji càng hiểu được cảm giác từ cống ngầm lên đỉnh cao là như thế nào. So với những kẻ khác Kenji càng thêm đạm bạc, nhưng cũng đừng vì cái này đạm bạc mà khinh thị, bình thường không sao nhưng đừng để ngứa mắt sẽ có chuyện.
Hai người bay trên bầu trời, bất ngờ trước mặt hai người xuất hiện một màn mỏng, hai người cứ vậy mà đâm xuyên qua.
Lần nữa xuất hiện đã tại lãnh địa Kenji.
Anna cũng không dám hỏi nhiều chỉ len lén đi theo sau lưng, ánh mắt không ngừng nhìn ngó xung quanh đánh giá khung cảnh. Khắp nơi xung quanh cô hiện tại đều mang theo từng dải mây mù đầy giấy màu sắc sặc sỡ, không có bầu trời, không có mặt đất, không có phương hướng, chỉ có trung tâm địa phận nơi đây có đất liền lơ lửng, còn lại giống như vô tận không có điểm cuối. Đây là lãnh địa của thần sao so với thế giới tinh linh càng thêm rộng lớn.
Nhẹ giọng cảm thán một tiếng, Anna lại nhanh chân đi phía sau Kenji, hai người đạp bước vào cửa đóng lại.
So với hai người, tình cảnh hình vĩ bây giờ hoàn toàn khác, hình vĩ hiện tại đặt chân nhưng là ngày 7 tháng 7 năm 777.
Vừa ra ngoài một khắc, hình vĩ cũng nghe theo Kenji bàn giao hệ giả cho một người có tên Mạ Cạ Rồ, bản thân cũng từ đó biến mất không ai biết đến.
Như vậy có thể nói hệ giả sẽ không gặp được sự kiện nô lệ hay là tất cả mọi thứ diễn ra như nguyên tắc, nhưng có một điều chắc chắn, hệ giả vẫn sẽ là thành viên dị tại.
Hình vĩ cũng không đi tìm Kenji tương lai, bởi lẽ căn bản Kenji tương lai không tồn tại. Kenji cùng với ý chí thế giới này một hơi thở, cho nên Kenji đã hoàn toàn thoát ly phạm chủ khái niệm về tương lai hay quá khứ, Kenji hoàn toàn không nằm trong dòng sông thời gian, muốn gặp Kenji trừ phi Kenji từ quá khứ xuyên đến tương lai. Cho nên Hình Vũ dứt khoát đi du ngoạn khắp nơi.
Cũng đúng thôi, Hình Vũ vốn dĩ là như vậy tính tình, ít nói nhưng ham chơi.
Quyển 6 chương 12, Mạc Vịt.
Trở lại bên trong căn phòng, Kenji bước lên chủ vị ngồi xuống, Anna đứng lặng lặng một bên, một từ cũng không thả ra.
Lúc này Kenji bỗng nhiên nói, tinh linh ma pháp rất tù phụ thuộc vào tinh linh. Trường hợp tinh linh không thể phản kháng chủ sở hữu sẽ rơi vào tình trạng bị động, ngươi hiểu ý ta đang nói. Nếu ngươi đã ở đây làm người bên cạnh ta học việc, như vậy đây dành cho ngươi, phải chăng ngươi muốn học ma thuật?
Muốn.
Anna vội vàng hô ứng một tiếng, đùa chứ ai chẳng muốn học ma thuật, đặc biệt truyền dạy từ một vị thần.
À được rồi.
Kenji khiêu mi dương lên cao cao, còn tưởng là Anna sẽ từ chối vì trung thành với ma thuật triệu hồi đây. Ta có một thư viện, ngươi học được bao nhiêu phải nhìn chính ngươi.
Dứt lời Kenji vung tay lên cao, một luồng ánh sáng chiếu rọi lên người Anna. Lúc này Anna trong tầm mắt cũng thay đổi theo, toàn bộ ngoại cảnh biến mất, thay vào đó cô rơi vào trong một khoảng không vô tận, xung quanh khắp nơi đều xếp lên những kệ sách sáng long lanh.
Đây toàn bộ là sách ma thuật sao?
Đang tại ngơ ngác nhìn tràng diện hùng vĩ, sau lưng Anna một giọng nói bất ngờ vang lên.
Không hẳn.
Ai?
Giật mình rụt lại cổ quay về đằng sau, lúc này đằng sau liền đã xuất hiện một cô gái đang mỉm cười hướng Anna như là chào hỏi.
Ta là Robin, cô là được Kenji đưa vào đây.
Vâng, là Kenji Sama đưa vào.
Anna không rõ ai nên cũng gật đầu một cái nói.
Robin Mama, cuốn này đọc như nào?
Lúc này một thân ảnh nhỏ khác từ nơi sâu xa bắt đầu nhảy ra, trên tay vẫn còn cầm theo một cuốn sách nhảy đến trước mặt Robin, tràng cảnh này không khỏi khiến Anna sững sờ, cô cũng không nghĩ đến trong đầy ấy vậy mà còn có người.
Tốt giống kẻn gì xả mà y như lúc cô bé này là con ngài ấy sao, nếu vậy người này hẳn là.
Robin tựa như biết Anna suy nghĩ gì cũng liền mỉm cười nói.
Rất nhanh thôi chúng ta có thể sẽ gặp nhau ở một nơi khác, lúc đó biết cũng không muộn.
Còn ban nãy ta nói không hẳn là vì trong đây đúng phần lớn là sách ma thuật, nhưng có một phần là sách cấm, thế nhưng tất cả đều đáng quý, rất có ích cho việc sử dụng ma thuật.
Cứ tự nhiên tìm đọc, hầu hết sách đều đọc dựa theo tinh thần lực cho nên không lo ngại về ngôn ngữ, nhưng nếu như vẫn khó hiểu có thể đến tìm ta hoặc những người khác, chúng ta tại ngay phụ cận.
Robin nói xong bế lên cái cổ bước về phía trước biến mất, để lại Anna một mặt mở mịt nói tiếng cảm ơn.
Càng ngày càng thần bí đâu rất nhanh sẽ gặp lại sao?
Anna gạt đi suy nghĩ hướng về một cuốn sách như kiểu nghe hiểu cũng tự khắc bay xuống dưới tay cô vậy.
Ha. Làm quen sớm vậy liền dễ làm.
Kenji bên ngoài cười như không cười thu hồi đi cổng thư viện sau đó liền nhắm lại mắt.
Thư viện cùng gia viên cũng không có liên quan, Kenji cũng hơi thất sách nghĩ về tẩy cổ, cái này tính cách thất thường, lúc muốn làm chiến binh, lúc lại chơi bài cuộn tợ lệ ma pháp sư,
chỉ sợ không để ý khiến lớn quá tuổi cũng không thành. Cũng may thời gian trong thư viện không thể trôi qua nếu như kẻn gì không ở trong đó, dễ hiểu thì nếu kẻn gì không ở trong đó thì thời gian bên trong sẽ ngừng, họ vẫn có thể sống mãi không ảnh hưởng tuổi tác, cùng bên ngoài một tuyến thời gian, còn nếu kẻn gì xuất hiện trong thư viện thì thời gian sẽ vận hành, tóm gọn là thư viện không tồn tại khái niệm thời gian nếu như kẻn gì không ở trong. Ế, con bé này. Lắc đầu kẻn gì liền thêm một đoạn nhảy thời gian. Giải thích lại, thời gian bên trong gia viên chạy chậm trừ khi kẻn gì xuất hiện mới vận hành bình thường. Còn trong thư viện không có khái niệm thời gian trừ phi kẻn gì cũng ở trong, nói cách khác nếu kẻn gì không cùng ở bên trong thì dù ở bên trong bao lâu, làm gì đi chăng nữa, họ vẫn không bị thời gian ảnh hưởng, thế giới bên ngoài có chạy vài triệu năm thì bên trong không hề biến hóa, cái này thì ai xem bộ đạn tạ lì ản no sổ cả biết, cô gái trông coi thư viện kia hoàn toàn không lớn lên dù đã quá nhiều tuổi. 10. Những lúc rảnh rỗi kẻn gì chính là dựa theo ý chí thế giới thôi diễn hết thể ma thuật thế giới này, tất nhiên là ma thuật của kẻ mạnh mà thôi, xê dẹp chắc chắn có một tên trong số đó, thế nhưng kết quả lại không được như mong đợi. Gói gọn trong hai từ. Quá yếu. Nghe có vẻ hư cấu, pháp sư mệnh danh mạnh nhất nhưng từ miệng kẻn gì lại là quá yếu, thế nhưng đích thật là vậy, đối với kẻn gì nó quá yếu. Hiện tại không phải trung cực lực lượng hẳn không vào kẻn gì mắt, nói hẳn ra là không thèm nhìn cho vông. Sức mạnh cao tầm mắt cũng cao, những này phàm tục phép thuật kẻn gì căn bản không có cận lực đi tìm hiểu. Xem ra trước khi rời đi thế giới này, nên thu gặt đi cờ dân ổ với ăng xế dẻm, hy vọng hai người này không để mình thất vọng. Quá một đoạn thời gian, kẻn gì lại thêm một lần xuyên phá thời gian tiếp đến vài trăm năm sau, cụ thể kẻn gì không rõ. Chỉ là ngẫu nhiên mà thôi. Phi tại ít 679 phi ổ. Sự kiện kia qua đi, kẻn gì tín đồ ngày càng đông, một phần cũng do bột cổ phát triển thành nước thương mại dẫn đến nhiều người lui tới, thêm một phần nữa là do gia tộc hệ ở phi lì ạ ảnh hưởng. Ấy vậy mà hệ thống vẫn im hơi lặng tiếng, liền như thế vẫn chưa đủ sao. Lắc lắc đầu kẻn gì trực tiếp rời đi. Lúc này đây một thân ảnh xuất hiện dưới lòng thị trấn dấp nập, nhẹ giọng ai một tiếng, cũng không rõ như thở dài hay đang cảm khái, vài trăm năm trôi qua, mọi sự đổi thay, con người càng trở nên văn minh hơn, nhà cửa hay cách ăn mặc đều có chỗ cải biến. Đang khi tính tiếp tục bước tiếp, phía trước mặt đột nhiên ầm ầm phát ra từng tiếng nổ vang lên, vài miếng gạch, miếng ngói văng đến kẻn gì, đáng tiếc lại như xuyên qua không khí một dạng, không chút tổn hao. Nhíu mày một cái, kẻn gì rốt cuộc bước lên phía trước, nơi đó một đứa bé đang cực nhóc trợ giúp một đứa bé khác, có vẻ như là đang đến giới hạn rồi, đã ngất đi. Như vậy liền đến mạ vì sự kiện kia rồi hả? Thật trùng hợp đây. Kẻn gì ánh mắt kéo ra, bước lên phía trước, nơi đó hai thần ảnh một gục xuống, còn một thì đang ra sức mà kéo, thế nhưng thể lực có hạn không thể nào nhúc nhích được rồi. Cái kia bé con hẳn khóc đến mệt quá ngất đây mà. Cần ta giúp sao? Giọng nói từ phía sau truyền đến, mạ vịt đang kéo lấy sẻ dạ không khỏi căng cứng lại, rón rén quay đầu lại, tầm này mạ vịt đích thực ở dưới bóng kẻn gì tựa như một người tí hơn vậy. Ngươi đừng qua đây. Vẻ mặt sợ hãi thế nhưng không hề mất đi sự can đảm, mạ vịt chắn trước người sẻ dạ run giọng hô. Đừng sợ, ta không làm hại hai ngươi. Thật? Ngươi không làm hại chúng ta? Mạ vịt ngữ khí nhỏ nhẹ run run hỏi, cô cũng không cảm thấy trước mặt có ác ý, ngược lại một cỗ cảm giác có chút thân cận, giống như bên cạnh người thân. Thế nhưng rốt cuộc vì sao lại không rõ, chỉ biết trước mặt người này sẽ không làm hại mình là được. Không được. Cẩn thận. Mạ vịt đang nhìn ngó đánh giá kẻn gì, đột nhiên đằng sau một khổng lồ cột lửa tựa như vòi rồng đang cuốn về kẻn gì, không nhịn được mạ vịt che miệng kinh hoàng hô lớn một tiếng thế nhưng thời gian lúc này tựa như đọc lại, một điều khó tin ngay lập tức xảy ra. Kẻn gì vẫn duy trì trạng thái mỉm cười, thế nhưng bàn tay khẽ đưa về đằng sau vỗ một cái. Một cái vô đấy thôi, một luồng kình phong bắt đầu hình thành, chỉ thấy vòi rồng lửa đang lấy tốc độ gấp nhiều lần chuyển hướng quay lại. Vẫn tại chưa dừng lại ở đó cơn bão lửa càng ngày càng lớn hơn bùng cháy. Nhìn vẻ mặt ngây ngốc mạ vịt, kẻn gì không khỏi khét lời, hiện tại mạ vịt mới chỉ 7 tuổi, từ khuôn mặt các loại cùng với cái cổ không sai biệt lắm. Đi theo ta đi. Lời nói đơn giản nhưng thấm từng ruột gan, mạ vịt không khỏi dương lên đôi mắt trong veo nhìn kẻn gì, không biết theo bản năng hay là từ đâu ra ý chí, mạ vịt bỗng nhiên gật đầu một cái. Đi đâu? Các ngươi định đi khi làm ta ra nông nỗi nay sao? Ngay khi kẻn gì định nhấc chân đi, đằng sau thanh âm băng lãnh, một tên dáng người thô kệch khuôn mặt vặn vẹo nhìn chằm chằm kẻn gì. Không. Hắn là. Yên tâm đi, hắn không phải kẻ chủ mưu gây ra nhưng cũng có phần đúng không, kẻ chủ mưu sau này ta sẽ để tự tay ngươi xử lý, còn hắn. Giữ nguyên khuôn mặt mỉm cười cho mạ vịt yên tâm, kẻn gì quay người lại nhìn tên kia, ánh mắt bắt đầu biến ảo chuyển lạnh xuống. Quỳ xuống. Quyển 6 chương 13, không nghĩ ra tên. Quỳ xuống. Âm thanh như có ma lực một dạng, giọng nói đầy tư tính mang theo vẻ không cho phép cự tuyệt. Đồ con vừa đến trước mặt kẻn gì, đồng nhiên khuôn mặt co rút lại trừng lớn mắt, đôi chân bắt đầu run rẩy. Không muốn. Không thể nào. Hắn cố giữ cho đôi chân cứng rắn không phải quỳ, lực áp bách lớn lắm, lớn đến nỗi hắn không quan tâm trước đó kẻ đến gì, hiện tại hắn chỉ cắn răng cố không để bản thân quỳ rơi xuống. Rắc rắc. Vô ích chống cự, vài tiếng xương gãy bắt đầu vang lên, đô con ngay lập tức mồ hôi đứa ra đau đớn, đôi chân xương bị đứt gãy lập tức quỳ bẹp xuống đất kinh khủng nhìn kẻ đến gì. Thấy chưa? Đây mới là nơi tầm mắt ngươi nhìn ta, ai cho phép ngươi đứng từ cao nhìn ta vậy? Ngươi? Ngươi là ai? Kẻ gì lắc đầu nhìn đô con không có trả lời, khẽ đưa ngón tay thẳng mi tâm hắn biết miệng, chết đi. Chết đi vừa xuống. Đô con thần tình và mẹo, cả cơ thể lập tức hóa bụi bay tứ tán, không còn một mảnh cặn. Trước sự ngơ ngác khiếp sợ của Mạ Vịt, Kenji lại chẳng lấy chuyện vừa nãy để trong lòng, chỉ là một vài con chuột nhỏ mà thôi, một ánh mắt cũng đủ giết vạn lần. Lại đây. Khẽ vươn bàn tay xuống, Mạ Vịt không tự chủ được cũng tương tự nhấc lên nhỏ bé bàn tay nắm lấy, chỉ là một cái nắm tay nhỏ, nhưng đây là hiệp ước mà suốt đời Mạ Vịt không quên. Thổi nhẹ một đoạn phép thuật du ngủ, kèn gì nhấc lên hai đứa bé, phân biệt mỗi người một bên đứng lên xoay người rời đi, biến mất hoàn toàn khỏi thành phố này, tựa như chưa bao giờ tồn tại. Một tuần sau tại một hoang đảo, kèn gì tùy ý sáng tạo ra một căn biệt viện khổng lồ, có phần giống trong gia viên kiến trúc, dù sao bản thân cũng quen thuộc như vậy. Tính toán hai nhóc con hẳn nên tỉnh. Tuy gìn sẩy gẳng có thể sáng tạo mọi thứ, cho dù là thức ăn, thế nhưng kèn gì vẫn ưa thích tự tay làm bếp hơn, cũng chính vừa nghĩ đến hai đứa trẻ tỉnh dậy xong ngay lập tức đằng sau hai thân ảnh chạy vào đến. Mỗi người phân biệt một bên kéo chân kèn gì. Kỳ thật một tuần qua hai người cùng kèn gì cũng sớm quen thuộc, hoàn toàn coi kèn gì là chỗ dựa, dù sao thì cha mẹ cũng không còn, thế nên đối với kèn gì cũng mười phần thân cận, chí ít hai người biết kèn gì sẽ không làm hại họ. Được rồi, ra kia ngồi đợi một lát, thức ăn liền xong. Lúc này hai người mới trong veo đôi mắt trung thực gật đầu ngồi xuống bàn đung đưa đợi. Rất nhanh một bữa ăn thịnh soạn chính thức dọn lên, vẫn như thường ngày vài ngày qua, hai người cũng rất vui vẻ tự nhiên ăn. Qua hồi lâu ăn xong bữa cơm hai người lại lần nữa leo đeo theo kẻ gì cũng không ngăn cản mà tùy ý để đi theo, ba người cứ vậy mà hướng lên đỉnh núi cao nhất trên đảo, nơi mà có thể nhìn thấy toàn cảnh bốn mặt biển còn có xa xa đất liền. Mạ Vịt lại không đi giày sao? Hi hi, quen thuộc rồi, như này sẽ thoải mái hơn. À vậy sao? Kẻ gì không muốn hỏi thêm, lý do bản thân cũng biết, mà Mạ Vịt đi chân trần sẽ hợp hơn. Hai người lại đây. Hai người chen nhau mà đi. Mỗi người một bên ngồi trên vách núi nhìn ra phía xa, lúc này kẻn gì mới hỏi. Muốn học phép thuật đúng không? Cái này kẻn gì vốn dĩ sớm biết, chỉ là hai đứa bé này không dám mở miệng nói mà thôi, thế nhưng kẻn gì xưa nay cũng không bao giờ ý kỵ cái gì, ma thuật mà thôi, có cái gì tốt giấu giếm. Hai người nghe đến phép thuật liền vội vàng quay đầu nhìn kẻn gì, đôi mắt ngôi sao sớm bắn ra từ phía, còn một vẻ mê ly chảy nước nữa. Được rồi, thứ mai bắt đầu học, có ý kiến không? Hai người nào dám ý kiến, nhao nhao gật đầu, trong lòng vui vẻ hớn hở. Kẻn gì cũng không có gì nhiều dạy. Nếu dạy vậy liền giống như nguyên tắc, dù sao đống ma thuật của Sệ Dẹp, kẻn gì cũng chẳng lạ gì. Còn Sệ Giả nghĩ đến thích hợp nhất là nhiều chủng loại hơn, dù sao tính cách Sệ Giả khá trầm ổn nên sẽ nghiêm túc phát huy được nhiều hơn, còn Mạ Vịt thì hơi bị ham chơi tinh lịch, cũng may được thiên phú đủ đáp. Kẻn gì nhỉ, hai ta trước tiên muốn học bay trước. À học bay sao? Nhìn hai người gật đầu như gà mổ thóc, kẻn gì không khỏi tâm tắc, dù sao thì ước muốn của con người chính là được bay, được chân chính bay lượn chứ không phải nhờ đến công cụ. Bay loại này có muôn chủng muôn loại, trước đây khi ở hải tặc thế giới kén gì chính là tự dựa theo sủ nổ đạp năng lượng tự nhiên mà bay lên, đến nạ rủ tột thì nạ ổ gì cũng có thể tự dựa theo xung quanh năng lượng đạp lên, nhưng rồi về sau quen thuộc cho nên có thể bỏ qua đạp bước năng lượng xung quanh, thay vì đó thì đạp lên không khí, rồi tiếp đạp lên không gian. Rất đơn giản nhưng ít người quan tâm, bởi lẽ họ cho rằng việc đó là không thể nào. Hai nhóc có cảm nhận được xung quanh dòng chảy ma lực đang tuôn trào trong không khí không? Những hạt vật chất đang lơ lửng đây này. Nói thế nào nhỉ, hẳn con người gọi nó là hệ thơ mạ nổ đi. Đây là thuật ngữ của bên dưới sinh vật sống, còn tại các lãnh địa của thần họ không gọi là hệ thơ mạ nổ, họ gọi đó là hạt vật chất. Hai người tinh tâm lại đúng là có cảm nhận được, đây là trước đây hai người có nghe qua rồi, cũng đồng dạng có thể cảm nhận được, thế nhưng lại liên quan gì đến bay đâu. Ta biết hai nhóc đang suy nghĩ gì, kỳ thật nhìn đơn giản như vậy thôi, thế nhưng nó lại khiến người ta vô cùng bất ngờ đấy, tỉ như ta có thể dựa vào nó để bay lên. Thật có thể dựa vào nó bay lên sao? Tất nhiên, cứ dựa theo ta nói, 5 phút là có thể bay. Kèn gì cười khẽ một tiếng, rồi ra ngón tay điểm lên đầu hai người cứ vậy tiếp nhận đủ loại thông tin về cách bay, các loại vận dụng làm sao tăng tốc, đạp mạnh. Cảm ơn kèn gì nhỉ. Hai người vui vẻ nhảy chân sáo, mỗi một nhảy một mảnh năng lượng xung quanh bị vỡ vụn ra, người khác không thấy nhưng kèn gì không thể không thấy, đây ý chính tỏ là hai người này ngay lập tức có thể vận dụng theo như kèn gì lời nói, đó là đạp vỡ. Qua thời gian dài, hai người càng ngày càng quen dần với việc đạp mạnh lẫn nhẹ nhàng, hai người thoăn thoắt tự do bay liệng xung quanh, đáng tiếc còn hơi thấp một xíu, dù sao thì cũng mới tập. Kế theo đó một thời gian hai người hoàn thành tốt vai trò học sinh gương mẫu. Các loại chăm chỉ đến nỗi kẻn gì không khỏi nghĩ ngay đến trước đây cụ ỷ nạ cũng là như vậy. Cứ vậy thời gian trôi qua cũng nhanh, thấm thoát liền 3 năm đi qua, ba người sinh hoạt vô cùng tốt, ngày ngày vui vẻ học tập, tối đến bày đủ thứ trò vui vẻ không ngớt, 3 năm qua Anna cũng rời khỏi thư viện, như vậy từ ba người sinh hoạt biến thành 4 người. Anna ra ngoài cũng không nghĩ rằng hiện tại đã đi qua hơn 300 năm, tuy kinh ngạc nhưng nghe kẻn gì giải thích cũng không nói thêm gì, ở trong thư viện cô thu hoạch cũng rất khá, đủ loại tri thức nhồi nhét lên đầu, có thể nói Anna bây giờ là bác học, một bậc thầy ma thuật. Đang ngồi trong phòng đọc dở một cuốn sách, đây là một cuốn sách mà kẻn gì cảm thấy khó hiểu nhất, cho dù vận dụng toàn tri cũng chỉ thấy được một góc nhỏ, cũng không phải toàn tri yếu, mà cuốn sách này viết sai quá nhiều, thế nhưng từ những cái sai đấy lại vô cùng tạo cho một cảm giác huyền bí. Lúc này cửa phòng đẩy ra, Anna bước vào. Kẻn gì sạm mạ. Hợp mở, vừa ra ngoài không nghỉ ngơi sao. Hướng về Anna mỉm cười, Anna nhìn không khỏi ngây ngốc nhìn kẻn gì, xác thực rất giống. Đang suy nghĩ về những người bên trong thư viện đấy hả? Hả? Anna cũng không nghĩ kẻn gì đoán ra cũng liền gật đầu vâng một tiếng. Lúc này Kenji mới mở miệng nói. Họ là vợ ta, còn cái cổ là con gái ta, đúng như ngươi suy nghĩ. À, tuy rằng đoán ra được rồi, thế nhưng từ chính miệng Kenji nói, Anna không khỏi kinh ngạc và phần, chả trách lại giống nhau như vậy. Ta có ba đứa con, vợ cũng rất nhiều, thế nhưng họ không ở vùng không gian này, có thể sau này ngươi sẽ gặp.
Có thể sau này sẽ gặp.
Ý gì?
Kèn gì cười nhạt không nói.
Ý gì liền sau này hết thể rõ ràng, có đôi khi vận mệnh là một thứ huyền ảo khó nắm bắt, thế nhưng chạy lại không thể thoát.
Trở về nghỉ sớm, đi hay là muốn nghỉ ở ta phòng?
Kèn gì cười đều một cái liếc Anna, đối phương không khỏi run một cái chuồn lẹ ra bên ngoài đóng ẩm cửa lại.
Hà hà, thật biết dối lòng bản thân đâu.
Lòng dạ đàn bà như mỏ kim đấy biển A, đáng tiếc đối ta biển cũng không quá rộng lớn.
Nhếch miệng cười một cái lại vùi đầu đọc lấy trên tay nệ ngạ cuốn sách.
Quyển 6 chương 14, bắt lại Aiden.
Người viết Solomon sao?
Nhìn đến biển sách kẹn gì không khỏi nhếch miệng cười ta một tiếng, Solomon cho những ai không biết thì có thể tóm gọn lại bằng hai từ vĩ đại. Thế nhưng cuốn sách nệ ngoặc này được viết từ lúc hắn còn trẻ, có thể nói chữ không ra chữ, run bỏ không ra run bỏ, nhưng ngược lại vô cùng hay huyền bí, trước để ta thử xem có đúng như ngươi nói không đây.
Quyển sách này huyền bí không phải ở chỗ những nét nguyện ngoạc, mà huyền diệu ở phần sắp xếp, có lẽ sau này Solomon mới tiến hành tu sửa lại.
Triệu hồi 72 con quỷ sao?
Có chút ý tứ, cho sệ ra đi, dù sao bản thân không cần đến.
Tốn hao như vậy thời gian tìm hiểu, đơn giản là vì nhàm chán mà thôi, chứ 72 con quỷ chắc cũng không mạnh đi nơi nào, có thể so những con quỷ sệ dẹp tạo ra thế mạnh, nhưng cũng chẳng đi đến đâu, có lẽ nên rời đi rồi.
Mạ vịt vẫn còn có chuyện cần làm, sệ dạ cũng vậy, nếu hiện tại mạ vịt không tạo ra phì tải, tương lai sẽ có thật nhiều cải biến, có thể gặp lại ý nhiều, hệ dạ hay không lại là một chuyện khác.
Sao ra một bản kẹn gì từ cuốn sách Solomon kia toàn bộ những gì thời gian qua kẹn gì tìm hiểu ra thành mới một cuốn sách.
Sáng sớm kẹn gì xuất hiện trong phòng thấy hai thân ảnh đang ngủ cũng không có đánh thức.
Lấy ra một chiếc lắc đeo lên chân mạ vịt, thêm trên một cuốn sách đặt trong ngực xe dạ, xong mới lẳng lặng biến mất, Anna cũng theo đó biến mất không chút dấu vết.
Biết ngươi không thích đi giày, lý do ta cũng không có hỏi, ba năm qua không có quả gì, nhưng trên chân ngươi chiếc lắc kia hy vọng ngươi thích, còn xe dạ tương lai ta không dám nói chắc nhưng cuốn sách đó tìm hiểu thật tốt, nó giúp ích không nhỏ đâu, tương lai không xa sẽ lại gặp lần nữa. Hy vọng lúc đó các người đều trưởng thành.
Mạ vịt cùng sệ dạ giờ này khóc tu tu như chưa bao giờ được khóc, ba năm qua hoàn toàn coi kẻn gì là người thân, nhưng hiện tại biệt tích không hề báo trước lại như thế nào chấp nhận được.
Không được khóc sệ dạ, mẹ ta nói những nàng tiên thường không bao giờ khóc, với lại chẳng phải chúng ta sớm biết cuối cùng kẻn gì nỉ cũng đi hay sao.
Nói dối.
Mạ vịt cũng đang khóc.
Sệ dạ hét một tiếng.
Hai người lại khóc to hơn, mãi đến nửa ngày sau hai người lại lau nhanh nước mắt nắm chặt tay lại ánh mắt kiên định nhìn phía trước, hiển nhiên hai người đã có riêng mình phần quyết định. Hai người không biết cái quyết định này sẽ tạo nên một thế giới, một tương lai tràn ngập sự bất ngờ.
11.
Trên một mảnh mây trời xa xôi.
Nhìn đến Kenji im lặng hồi lâu, Anna quay ra hỏi.
Vì sao ngài không chào họ một tiếng?
Ta sợ nếu như vậy liền không rời đi được, hai đứa kiểu gì cũng sống chết đòi theo ta cho mà xem, nếu ta ở lại thế giới cân bằng sẽ bị đảo lộn tùm lum lên, như vậy Nhật thực chi môn sẽ không thể mở cửa.
Nghiêm trọng như vậy.
Anna nào nghĩ sẽ có kết quả như vậy, chỉ đơn giản ở chung lâu dài sẽ cải biến kết cục thế giới. Lẽ nào hai đứa trẻ kia là một nhân tố nào đó trong tương lai hay sao?
Đoán được Anna ý nghĩ, kẻn dị cười một cái.
Không tệ, mà vì sau này sẽ góp phần tạo nên một thế giới nhiều màu sắc mà chính ta cũng không tưởng tượng nổi, cứ cho xem, tương lai còn nhiều thứ hấp dẫn đang đợi đấy.
À, vậy còn xê dạ?
Xê dạ sao?
Xê dạ là ẩn số, là người không tồn tại, nhưng lại là tấm khiến vững vàng trong bóng tối bảo hộ mạ vịt, nói đúng hơn là bảo hộ ngôi nhà mà mạ vịt lấy tâm huyết xây dựng lên mới đúng chứ.
Gật đầu, Anna không có hỏi thêm, biết quá nhiều về tương lai không có gì tốt cả. Nó chỉ khiến cho tương lai bản thân mất đi hứng thú tiến về mà thôi.
Hiện tại chúng ta đi đâu?
Chúng ta
đi gặp một người, một cô gái đáng thương.
Nói đến đây kẻn gì không khỏi hướng về hẹn nghĩ đến, vài trăm năm thời gian, ai hẹn không có gặp những thứ trong quá khứ, tính cách cũng không vì thể mà trở nên cực đoan.
Hiện tại có lẽ vẫn chưa gặp gỡ xê dẹp, cũng không rõ đi đâu rồi, có lẽ là đi tìm tung tích gạt nổ lộ gì à đi.
Đi đến nửa ngày, rốt cục hai người nhìn thấy rồi, ai hẹn hiện tại đang trong cơ thể rồng, một con rồng với một lớp vảy tuyệt đẹp, một lớp vảy sáng chạy khắp cơ thể.
Xem ra đến muộn một bước, đã hoàn toàn mất đi quyền điều khiển cơ thể người rồi sao?
Những hạt giống được tấy ghép sát long nhân tương lai, thực tế chỉ là lớp da mới của hệ phòng hở trường hợp như này xảy ra mà thôi, thế nhưng kẻn gì ở đây liền không có chuyện đó xảy ra nữa.
Nhìn đang thét dài từng tiếng long âm, kẻn gì không khỏi cau mày một cái bắn ra một luồng ma thuật tác động lên tinh thần thẳng vào đầu Ai Hển.
Đợi đến yên tĩnh kẻn gì mới lướt người về phía trước.
Đã lâu không gặp.
Ai Hển đang từ điên cuồng gào thét, thế nhưng tiếng nói vang lên, cô không khỏi ngưng lại nhìn kẻn gì, nhìn một lạt lại tựa như xấu hổ vội vã bay đi.
Khoan đã.
Trên tay khẽ động, kẻn gì ngay lập tức phong tỏa không gian nơi đây lại, Ai Hển tựa hồ cũng cảm nhận được bản thân không thể tiến lên nữa mới đánh dừng lại, ánh mắt nghi hoặc nhìn kẻn gì, để ý kỹ vẫn còn nguyên hai hàng lệ chảy dài.
Ta có thể giúp ngươi.
Ta có thể giúp ngươi, câu nói như một chiếc đúa tạ đầy nặng nề gõ lên Ai Hển, lại giống như một chiếc nệm lò xo giảm sóc khiến cô bình tĩnh lại không ít.
Thật sự, nhưng ngươi là ai, vì cái gì lại giúp ta?
Ba.
Ngươi không còn nhớ gì sao?
Chúng ta từng gặp rồi, cách đây hơn 300 năm trước.
Ai Hển lại tựa như lâm vào tĩnh lặng, thoáng liên hệ trí nhớ. Thế nhưng rốt cuộc không rõ ràng trước mặt là ai.
A, quên mất.
Kẻn gì như nhớ ra gì giật mình kêu một tiếng, bản thân bây giờ cũng không phải lục đạo hình thức, bên ngoài cùng người bình thường không mấy khác biệt.
Không quan trọng, tạm thời nghỉ trước.
Kẻn gì nhấc nhẹ bàn tay vướt qua tầm nhìn Ai Hển,
chỉ thấy trong tròng mắt hẹn bất ngờ xuất hiện một đôi rìn sấy gẳng lấp lóe. Tinh thần lực mạnh thật, chả trách sau này thành tựu như vậy cao thế, nhưng hiện tại chưa đủ. Dứt lời dưới chân ai hẹn lại bao trùm lấy một tầng vòng tròn ma thuật nữa, tựa như một vụ nổ ánh sáng một dạng, kết hợp ảo thuật, ai hẹn tựa như bị đánh choáng, ngay lập tức gục xuống không động đậy. Trước trở về thần điện, hướng Anna kêu lên một tiếng, ba người dưới chân lóe ra một vòng tròn hoàn toàn mới, cứ vậy biến mất tại chỗ. Thần điện. Đã qua 2 ngày thế nhưng hẹn vẫn chưa có tỉnh dậy, trong 2 ngày qua kẹn dị tốn một chút công sức cũng thành công tách ra hạt giống rồng trong cơ thể ai hẹn, rồi lại một lần nữa chuyển toàn bộ sức mạnh rồng thành hạt năng lượng chuyển sang cho ai hẹn. Ai hẹn hiện tại có thể nói là bình thường người nhưng ẩn sau thân thể đó lại là sức mạnh của một con rồng, thêm trên hiện tại cô còn sở hữu sắt long thuật, có thể nói hiện tại hẹn so tương lai tuy không đáng nhắc đến, nhưng về quá khứ thì mạnh hơn không chỉ một điểm hai điểm. Anna, trước tiên ở lại chăm sóc ai hẹn, ta còn có việc đi trước một bước. Vâng. Không có nhìn thêm kẹn gì hướng thẳng lãnh địa cờ giận nổ bay đi, khoảng cách tưởng chừng như xa xôi, thế nhưng kẹn gì liên tục gấp khúc không gian, cho nên cũng không mất quá nhiều thời gian, liền xuất hiện trước mặt cờ giận nổ rồi. Thế nào? Hôm nay rảnh rỗi đến chỗ ta, ta nghĩ ngươi hẳn có chuyện cần nhờ đi. Cờ giận nổ vắt chân một bộ không thèm quan tâm, thế nhưng mí mắt vẫn ti hi ra liếc nhìn kẹn gì, thế nhưng lúc này hắn thấy kẹn gì liền giật bắn mình lên. Cho ta dừng lại. Con mẹ ngươi. Giờ này cờ giận nổ không nhịn được phun tục mắng kẹn gì, hắn rõ ràng thấy cái gì, kẹn gì bên đó nhìn khối tinh thể mọc lên. Khóe miệng nước bọt sớm tiết ra rơi vãi xuống đất. Ngươi đừng làm bậy, nếu không đừng trách ta. Cờ giận nổ uy hiếp nhìn kẹn gì, trên tay huyền ảo ánh sáng bắt đầu khởi động, chỉ cần kẹn gì chạm vào viên tinh thể liền lập tức ra tay ngay. Xì. Sì. Con tưởng cái tên mở miệng nói lẫn nhau không được ra tay với nhau. Bĩu môi một cái kẹn gì lên tiếng khinh thường nói. Hừ. Ta nói là công việc chứ không phải trộm cắp cái này việc làm, huống chi ngươi cũng có, ngươi biết viên tinh thể này đối với một vị thần có cỡ nào quan trọng sao? A, xin rửa tai lắng nghe. Hừ. Đây chính là gắn liền với tuổi thọ của chúng ta. Mất đi tương đương với chúng ta biến thành phàm nhân, ngươi đừng nói với ta ngươi không hề biết. Kẹn gì trong lòng âm thần chửi, của các ngươi cũng không phải của ta nhưng trực tiếp ném vào ra viên rồi, dù sao tràn đầy như vậy năng lượng rất có ích cho việc hấp thu ma lực. Quyển 6 chương 15, hi 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 hi. Thôi thôi thôi, ta không quan tâm, ngược lại đến đây cũng không phải vì cái này, ta đến muốn mượn ngươi một chút cái đồng hồ kia. Vì cái gì? Cờ giận nổ cũng không keo kiệt giơ tay hấp một cái kéo xuống trên đỉnh ngọn tháp. Nguyên bản chiếc đồng hồ khổng lồ, nhưng vì bị hút xuống dưới. Chiếc đồng hồ lại một lần nữa thu nhỏ lại trong tầm tay xuề ra cho Kenji. Không có gì, có chút chuyện muốn làm trong tương lai, nhưng ta chỉ tiến đến cũng không có lui lại được, thế nên đến mượn ngươi một cái phương tiện. Kenji vừa nói, trên tay cũng bắt đầu vặn bẹo kim đồng hồ. Do thừa hưởng ý chí lực một phần trí nhớ, Kenji có thể rõ ràng cái này nho nhỏ đồng hồ tác dụng, đây đơn giản chính là một mini bản cô máy thời gian. Cờ giận nổ thấy Kenji không hứng thú với cột tinh thể kia cũng yên tâm nhắm mắt lại, hoàn toàn không thèm quan tâm đến Kenji, muốn làm cái gì liền làm cái đó đi. Cảm thấy đã vặn đủ vòng lúc này Kenji mới thả tay. Trong chớp mắt kẹn dị liền biến mất tại chỗ, xuất hiện một lần nữa chính là phi ô 5780. Lúc này kẹn dị có thể cảm nhận được ỉn vịu vị trí, ngoài ra còn có hệ giả cùng với bẹn sệ dị ẩn, đáng tiếc bẹn sệ dị ẩn vẫn tại trên chiếc vòng cổ không có ra ngoài, đây cũng đơn giản, lẽ thường tình vì hệ giả cũng không có gặp nguy hiểm. Trên tay hiển hóa ra một đống lớn kiếm lẫn giáp ma thuật, kẹn dị dứt khoát thả ra bốn phía tùy ý bay đi cắm về các địa điểm lỗ nhiên. Trước đó quên mất, nếu như quá khứ không gặp những cảnh cơ kia, như vậy liền không thể để ngươi mạnh hơn được, mỗi một thanh kiếm đều ẩn giấu kiếm thuật tâm đắc, kinh nghiệm chiến đấu các loại. Còn lại phải xem ngươi có duyên hay không rồi. Không tiếp tục quan tâm nữa, kẹn dí lại một lần nữa vặn ngược lại kim đồng hồ trở về hiện tại năm tháng. Lần nữa trở về chỗ cờ giận nổ, kẹn dí quăng trả dự tính rời đi. Ngươi cứ như vậy quan tâm đến phàm nhân. Cờ giận nổ ánh mắt mị mị nhìn kẹn dí, khó hiểu bật ra một tiếng. Thế nhưng trả lời cờ giận nổ, kẹn dí chỉ cười nhạt một tiếng, âm thanh vang vẳng trong không gian xung quanh, ngươi không hiểu. 4. Ta không hiểu sao? Có thật sự như vậy đúng không? Có lẽ nên để phân thân trải nghiệm một phen. Thật khó hiểu thấp hèn nhân loại phạm tục lại như thế nào gợi lên người thú vị đâu. Cờ giận nổ ánh mắt sáng quắc nhìn kẹn gì rời đi, đồng thời dưới chân một tia bóng trắng cũng tách ra biến mất. Trở lại bản thân thần điện, Hải Hền vẫn còn trong cơn ngủ say, thân thể biến hóa qua từng ngày vẫn rõ rệt hiện ra. Cơ thể so trước trẻ trung hơn nhiều, da thịt cũng căng bóng lên, rõ ràng từ độ tuổi 25, hiện tại có lẽ chỉ còn khoảng 18 tuổi. Cứ như vậy thời gian lại trôi qua 5 năm, trước mắt Hải Hền cũng sớm tỉnh lại, trên mặt không còn nét buồn, ngược lại một cảm giác vui vẻ hiện rõ trên mặt. Thân thể mới như thế nào? Đã không sai biệt lắm khỏe lại, ẩn ẩn còn cảm giác như so với hình thể loài rồng càng thêm cứng rắn. A, còn chưa kịp hướng ngài cảm ơn, kẹn gì sạm ạ. Ai hẹn không người túi thật sâu xuống cảm ơn, thế nhưng là bộ quần áo ngủ cũng không phải như vậy kín đáo cho lắm. A một tiếng ngại ngùng hẹn liền vọt đi vào trong rồi. Thế nhưng ngoài dự đoán, kẹn gì ánh mắt vô cùng trong veo không chút gì ý nghĩ, chỉ là lắc đầu ngồi xuống mà thôi, bên cạnh Anna khẽ cười đến run rẩy. Không nghĩ đến ai hẹn sẻn sẩy vậy mà có như vậy e thẹn đây. Nói vậy cũng không hoàn toàn sai. Dù sao Anna nhưng cũng là giáo viên của học viện do hẹn tạo ra, tuy rằng là học viện đó cũng không có tồn tại nữa. Kenji nhấp nhẹ ngụm trà khó hiểu nhìn Anna. Nếu là ngươi trong trường hợp đó thì lại thế nào? A, lại nghĩ đến gì đó xấu hổ, Anna mặt đỏ đến mang thai không tiếp tục nói, phải ha, nếu bản thân như ban nãy lộ liêu thì lại có dạng gì phản ứng đây? Câm nín nhìn Anna, Kenji thở dài một hơi, đúng là mỗi người một vẻ a, Anna lại giống như ạ kẻ nọ, mỗi tội không được thẳng thắn giống, càng thêm một chút ngại ngùng thiếu nữ, còn ái hển có vẻ như dính đến một nửa sẵn giờ rồi, tức là ở trước mặt bản thân cũng không dám quá nhiều bày trò. Đến thế giới này khá lâu, nhưng chưa có kịp thưởng thức món ăn ở đây đâu, có lẽ nên đi khai vị một chút. Anna, đi ăn không?
Được đấy, nhưng Kenji Sama, ta không có tiền bốn.
A ngài đang làm gì?
Ngốc ạ.
Kenji hướng sát hai Anna thủ thỉ, hơi ấm từ miệng không khỏi đánh run Anna một cái, khuôn mặt hiện tại đỏ bừng như cà chua, chỉ sợ búng nhẹ một cái có thể ra máu. Thế nhưng câu tiếp theo lại khiến Anna mê mang trong thiên đường ở một cái rơi đến dưới đất.
Người ngốc hay sao?
Không có tiền cũng không sao đâu, ta có thể đi ăn một mình mà. Khoe miệng co giật một cái, Anna trên trán đều đen, còn tưởng cỡ nào lãng mạn đây.
Đùa ngươi chơi, gọi ai đi, không có tiền chúng ta có thể quỷ mà, dù sao họ cũng không đuổi được ta.
Nhưng ngoài dự đoán Kenji, Anna một bộ nghiêm túc lắc đầu.
Không được, Kenji sa mạ, bọn họ cũng có cuộc sống phải lo, chúng ta không thể làm như vậy được.
Sướng sở. Còn có dạng này cách nghĩ, hạ hạ.
À, ngươi nói cũng có vẻ như rất có lý, xác thực ăn quỷ loại này cũng không phải phong cách của ta.
Ở đâu đó một thế giới khác, Odin đang ngồi nhâm nhi ngụm trà xanh, đột nhiên chính là một trận kịch liệt hát xì.
Kenji sờ cầm suy nghĩ thoáng một cái thế giới này hệ thống tiền tệ, thế là ngay tại trước mặt hiện hư không bắt đầu rơi vụn ra như mưa, toàn là đồng vàng, kim cương, đá quý các loại ồ ạt rơi xuống chất đầy bàn đá.
Động tác này không khỏi khiến Anna trợn mắt hốt mồm.
A ba, nhiều tiền như vậy, Kenji Sama, ngài làm thế nào nhiều như vậy của cải?
Anna tuy không có ham tiền tài loại này, nhưng khi nhìn đến một ngọn núi cỡ nhỏ chất đầy vàng bạc châu báu không khỏi hai mắt bắn ra ngôi sao, ánh mắt không rơi lại vẫn hướng về Kenji hỏi.
Lắc lắc đầu Kenji cũng không có giải thích, chỉ là tùy ý nói.
Chỉ là thuận tay sáng tạo ra mà thôi, khó khăn lắm sao?
Đến tầng thứ này tiền tài đối với ta chỉ là tùy ý nghĩ, muốn là có không muốn thì thôi mà thôi.
Hù quả nhiên là thần thủ đoạn a, phàm nhân ở dưới thì vất vả cả đời vì thứ này, nhưng đâu ai biết đối với thần, những thứ này chỉ là tùy ý sáng tạo, chẳng đáng là gì.
Ngươi cũng bất cho ta giảng ngây, ngược lại trong thư viện cũng không thiếu sách giả kim thuật, tuy không có so với ta trực tiếp sáng tạo ra, nhưng giả kim thuật áp dụng đồng giá cân bằng cũng không phải không thể tạo ra vàng, ta biết ngươi có đọc qua.
Ra ra, a ha ha.
Có đọc qua nhưng thực sự không có học, ngược lại theo ngài cũng không thiếu cơm ăn.
Anna giơ tay hình câu kéo thẻ lưới ra, cố gắng hết mức tạo dáng cụt, kèn gì một trận buồn cười cũng không nói thêm gì.
Thời gian xuống, ba người lần nữa xuất hiện dưới một thành thị đông đúc cư dân.
Ba người tùy tiện đi lại cũng khiến người đứng xem vô cùng đông đơn giản, ba người bất luận là từ thần sắc đến khuôn mặt đều toát ra một vẻ cao quý kinh diễm, bất giác con đường cũng từ đó yên ắng hơn, những người khác cũng tự động dẹp ra nhường ba người đi, không vì lý do gì cả, chỉ vì nhìn được đẹp mắt.
Món ăn nơi này không tệ.
Vâng cảm ơn quý khách, nơi này thức ăn nhưng là món tốt nhất đấy ạ.
Nghe đến kẻn gì khen tặng, chủ quán vui vẻ cười lớn bắt đầu khoe khoang khoác lác, tất nhiên kẻn gì cũng không để trong lòng.
Mục đích vì muốn thử thức ăn thế nào, nhưng thực tế có một thứ cần nhìn, một thứ quyết định đến tương lai mà vịt, chỉ có qua lần này kẻn gì mới yên tâm đê về tương lai.
Đúng vậy, là sự kiện mạ vịt sử dụng ma thuật bị phản tác dụng dẫn đến cơ thể bất lão bất tử cũng là năm nay, 13 tuổi.
Thực tế kẻn gì không phải vì muốn ngăn cản, thuận theo tự nhiên là tốt rồi, thế nhưng hiện tại ở đây có một nhân tố đáng lẽ ra không nên tồn tại, kẻn gì cũng không muốn ạ cái đứa con rơi kia được sinh ra, dù khả năng rất thấp vì mạ vịt cũng không có cùng sệ dẹp quen biết, thế nhưng phòng bệnh hơn chữa bệnh, cho nên vì bất kỳ lý do sệ dẹp không được phép xuất hiện tại phi ổ.
Ba người dùng bữa không tốn bao nhiêu thời gian, thế nhưng cũng có rất nhiều thông tin từ miệng đám người thoát ra. Nào là đủ thứ chuyện về phi tài, hay là liên quan đến hiệp hội ma đạo sĩ. Thế giới càng ngày càng cải biến, họ không gọi ma pháp sư nữa, hiện tại hoàn toàn mang một cái tên thật đều, ma đạo sĩ.
Quyển 6 chương 16, một lời không hợp, đao kiếm chỉ hướng.
Đến rồi.
Kenji mở miệng, hai người đồng loạt dừng đua biến mất tại chỗ, chỉ để lại trên bàn một tỏi vàng.
Lần nữa xuất hiện tại một bìa rừng nọ, lúc này đây sệ dẹp vẫn một bộ cổ điển trang phục ngồi tại chỗ, hắn không rõ vì sao bản thân lại đi đến đây, chỉ biết theo lý trí mà đi, đi mãi, cuối cùng xuất hiện tại đây rồi.
Trở về đi. Ngươi không nên xuất hiện tại đây.
Lúc này một giọng nói đánh tỉnh lấy Xê Dẹp, thần sắc chấn động một cái, Xê Dẹp quay đầu nghi ngờ hỏi.
Vì cái gì?
Quá nhiều nhân quả, trở về đi, còn căn nguyên ta cũng không tiện nói thêm, ngươi chờ đợi em trai ngươi chí ít còn gần trăm năm nữa, hiện tại trở về đi thôi.
Xê Dẹp lặng lặng tự lẩm bẩm, trên mặt mang theo vẻ buồn vô cớ, ánh mắt đen kịt sâu thẳm nhìn cái gì.
Còn xin ngài chỉ cho lối đi.
4.
Số mệnh con người vốn dĩ đã được sắp đặt từ lúc sinh ra, có thể thay đổi hay không phải cần thật nhiều yếu tố, ngươi bị thần nguyền rủa chứ không phải đứa em ngươi nguyền rủa. Muốn chết thì phải do người nguyền rủa ngươi giết, hoặc là do bản thân ngươi tự chết, không ai giúp được ngươi.
Thế nhưng ta không thể chết, ta đã thử, nhưng vẫn không thể.
Sẽ có, ngươi chắc chắn phải chết, nhưng không phải hiện tại còn quá sớm để ngươi từ bỏ thế giới này, đi thôi, ngươi phải tự đi tìm cho ngươi câu trả lời.
Tự đặt câu hỏi lên bản thân đi, liệu có phải thật sự ngươi muốn chết, hay là ngươi đang chạy trốn khỏi bản thân ngươi thừa biết ngươi mang trong người lời nguyền là gì mà.
Kenji cười khẽ một cái, xong rồi cùng với Hên và Anna rời đi.
Để lại sẽ dẹp tâm thần một trận chấn động. Đúng rồi, bản thân thực sự muốn chết hay sao, hay là muốn sống, thật khó hiểu.
Có lẽ thực sự ta không phù hợp với thế giới này.
Tự lẩm bẩm một mình, sẽ dẹp hóa thành làn khói đen từ từ biến mất khỏi phi ổ. Anna vẻ mặt thông cảm nhìn Sệ Dẹp biến mất, xong rồi mới quay ra hỏi Kenji.
Kenji Sama, Sệ Dẹp hắn rốt cuộc bị cái gì nguyền rủa, chẳng phải lời nguyền bất tử hay sao?
Không, không hẳn vậy. Lời nguyền hắn mang là lời nguyền nghịch đạo, cứ hệ hắn không muốn tổn thương người khác, thì vô tình lại sẽ làm tổn thương, cướp đoạt đi mạng sống xung quanh, tương tự hắn muốn chết thì sẽ không thể nào chết. Như vậy chẳng phải hắn chỉ cần muốn sống thì hắn sẽ chết sao?
Ai hiện khó hiểu bật hỏi một câu, bên cạnh đó Anna cũng muốn hỏi như vậy, ánh mắt đều hướng về Kenji đợi câu trả lời.
Chính xác là như vậy, thế nhưng vấn đề là hắn không muốn sống, đừng lấy sinh tử coi nhẹ như vậy, đích thật bản thân có sức mạnh thì sẽ không coi người khác sinh mệnh ra gì, thế nhưng bản thân mạng sống lại là chuyện khác, nắm giữ sinh mạng người khác đơn giản chỉ cần có sức mạnh là được, thế nhưng nắm giữ bản thân vận mệnh thì khó càng thêm khó, ngay cả ta cũng không làm nổi.
Lời nguyên năng Sệ Dẹp cũng không phải đơn giản như vậy, Sệ Dẹp một mực không muốn tổn thương người khác, thế nhưng hắn lại có danh là pháp sư tà ác nhất, lý do thì các ngươi biết rồi đấy.
Giờ này hai người mới hiểu, lời nguyền này đáng sợ như nào.
Thật kinh khủng lời nguyền, kẻ không muốn tổn thương người khác lại vô tình tổn thương.
Kẻ muốn chết lại không thể nào chết, trách không được ngài nói hắn có thực sự muốn chết hay không.
Giữa sống và chết, Sệ Dẹp chỉ cần một ý niệm liền có thể hoàn thành, nhưng lâu như vậy thời gian hắn vẫn không thể làm được, bởi lẽ trong đầu Sệ Dẹp không tồn tại hai chữ muốn sống, hắn chỉ muốn chết.
Sệ Dẹp nguyên tắc chết cũng bởi vì hắn muốn sống vì Mạ Vịt, nhưng lần này có lẽ Sệ Dẹp sẽ không có mục đích để sống nữa, bởi lẽ Mạ Vịt không hề tồn tại trong đầu hắn.
Hiện tại chúng ta đi đâu?
Đến tương lai.
Cốc lốc một câu kẻn gì cùng ba người trở về thần điện.
Thế nhưng kẻn gì sa mạ, lẽ nào không đi nhìn mạ vì sao?
Không cần thiết, ta đi ngăn cản chỉ khiến tương lai lệch khỏi quỹ đạo, lúc đó cái được không bằng cái mất, tương phản tương lai vẫn có thể gặp, hà tất phải chấp nhất quá khứ.
Hai người nghe vậy cũng không nói thêm nữa, chủ nói sao thì tớ làm vậy, hai người hiện tại nhưng đang làm chân chạy cho kẻn gì đây, tuy rằng bề ngoài thoải mái là vậy nhưng mà trên dưới vẫn phải phân rõ ràng.
Trước khi đến tương lai, kẻn gì còn chút chuyện phải làm cho nên cũng liền không cùng hai người nói chuyện rồi. Bản thân lại một lần nữa xuyên phá đến 18 thần địa của thần chiến tranh.
Hắc hắc, 18 tên này chết rồi nhưng đồ vật vẫn còn lưu lại à, đáng tiếc hậu nhân không có tư cách lui tới thần điện, hoặc là cũng không biết đến thần điện tồn tại.
Không giống như ằng Sệ Dẹp cùng Cờ Giận Ổ, 18 tên này sớm rời khỏi thần điện đi xuống phàm giới cho nên tất nhiên sẽ bị nhiễm thất tình lục dục, cuối cùng vẫn là để lại hậu nhân.
Đến đầu tiên vẫn là còn lại một cột tinh thể đang tỏa sáng long lanh, kẻn gì không khỏi vui vẻ.
Cờ Giận Ổ nói viên tinh thể này cùng với bản thân thần thể có tác dụng lưu giữ tuổi thọ, thế nhưng 18 tên này không giống. Những tên này chỉ có chiến tranh rồi chết, chúng chỉ sở hữu thần thể cũng không có sở hữu thần cách, nói theo lẽ nào đó thì chúng chỉ được coi là bán thần mà thôi.
Những viên tinh thể tràn đầy năng lượng này cũng chỉ giúp cho người sở hữu thần cách, những tên này không thể nào được rồi.
Đáng tiếc trong gia viên chỉ có ạ kẹ nọ cùng với rổ xuôi là có thần cách, quá trình hấp thu trở nên dễ dàng nhiều, với người khác hấp thu chỉ giúp tăng ma lực bản thân mà thôi, nhưng như vậy cũng tốt, mỗi ít nhưng vẫn là thịt.
Nói xong kèn gì chính là từng trận vơ vét, từ đầu liền lấy đi tinh thể, tiếp theo từ khôi giáp lẫn vũ khí đều thu sạch sẽ không sót lại chút gì.
Tổng cộng thu hoạch được 18 viên tinh thể, 18 khôi giáp và 17 thanh vũ khí, mà tất cả đều không phải là vật thường.
Xem ra đỡ tốn chút tiền mua trong thương thành, kiếm bộn.
Kèn gì con mi khoái chí cười ha hả, rốt cuộc cũng rời khỏi nơi này rồi, lần tiếp theo lại xuất hiện trong hai thần điện nữa.
Phía đó một chiếc thần điện lơ lửng bên trên viên tinh thể là một quả trứng, kèn gì có thể rõ ràng cảm nhận được sinh mệnh lực bên trong dao động.
Hắc hắc, cái này không rõ là thần gì, thế nhưng hẳn cũng sắp sửa ra đời rồi, thế nhưng không được cái này nếu hấp thu có thể khiến người khác thu hoạch thần thể lẫn thân cách, vô cùng ngon lành trứng.
Kèn gì cười ta một tiếng sơ cằm, cuối cùng dứt khoát thu lại, thế nhưng tay vừa vươn đến chỉ cách một sen, đột nhiên siêu một tiếng hai thân ảnh xuất hiện hai bên phân biệt bắt lại kèn gì tay.
Dừng lại.
Hắn còn chưa ra đời, hắn là đồng đẳng.
3.
Kèn gì sững sờ một cái có chút ngại ngùng, thế nhưng rất nhanh vẻ mặt thành thật dương mắt trợn lên nhìn hai người.
Các ngươi biết ngươi đang cản trở công việc của ta không?
Kèn gì vẻ mặt giả vờ tức giận quát, đến nỗi hai người giật mình một cái thu tay lại.
Không đúng.
Ừ, ta sớm biết ngươi thèm rõ dãi tinh thể này, nhưng ngươi sớm lấy của 18 tên kia. Ta không thèm nói bởi lẽ ta chưa bao giờ coi chúng là đồng đẳng, thế nhưng trong quả trứng này không thể được.
Ảng Sệ Dẹp cùng ánh mắt hung dữ nhìn Kenji, hiển nhiên là đồng ý Cờ Giận Nổ cách nói.
Hừ, các ngươi ngăn cản ta không sợ bị ý chí lực tiêu diệt sao?
Nhiệm vụ của ta là phong ấn nó lại không cho phép ra đời.
3.
Cái quỷ gì?
Hai người hiển nhiên không tin tưởng Kenji cách nói, nếu như vậy thì tất nhiên bọn chúng tự khắc biết không ngăn cản Kenji, thế nhưng không phải vậy, việc Kenji đang làm hoàn toàn không nằm trong đầu chúng.
Kết luận Kenji đang nói dối.
Ảng Sệ Dẹp giọng trầm lại, ánh mắt rít ra từng tia ánh sáng tím kỳ dị.
Ngươi đang nói dối, bất kể thế nào nếu như ngươi dám động đến nó, đừng trách hai chúng ta vây công.
Kenji cũng không tùy tiện bị uy hiếp, khóe miệng lúc này cũng vểnh lên cười lạnh, đôi mắt cũng không chút yếu thế lạnh lùng đảo hai người.
Thật lâu không có ai khiêu khích ta như vậy, nếu các ngươi tự tin như vậy liền có thể thử xem.
Lúc này trên trán Kenji ngờ tách ra quang mang, một tia lam sắc kỳ bí con ngươi tỏa ra ánh sáng kỳ bí đảo qua hai người.
Ma nhãn mở ra, sinh mệnh hai người ngay lập tức hiện ra ngoài. Kể cả Ảng Sệ Dẹp thai quản sinh tử cũng không ngoại lệ đều hiện trước mắt sinh tử tuyến.
Quyển 6 chương 17, giờ dạ gồng ít 780.
Nhận thấy con mắt kia nhìn mình, Ảng Sệ Dẹp bỗng nhiên cảm thấy lạnh gáy, không kịp chờ đợi buông tay nhảy lui ra ngoài, ánh mắt ngưng trọng không chút giả dối nhìn kẻ gì.
Phát giác tiếp theo phát sinh, Cờ Giận Nổ lóe ra một tia sáng tránh lui ra ngoài,
ngay tại thời khắc đó vị trí hai người toàn bộ vùng không gian bị chém ra và vết rách sụp đổ xuống, thế nhưng kỳ lạ là vùng không gian đó cũng không có hàn gắn lại, mà xuất hiện vài khe đen kịt.
Không thể nào, không gian không thể khôi phục. Cờ Giận Nổ kinh nghi nhìn vài vết rách kia, chúng giờ đây tựa như những lỗ đen một dạng lực hút cực mạnh, cũng may đạt đến cảnh giới đám người, những lỗ đen này cũng không coi vào đâu, chỉ là tự nghĩ ban nãy bị chém chúng thì hậu quả như nào khó nói rồi. Kenji ánh mắt lạnh băng nhìn hai người, trên tay không biết lúc nào có thêm một thanh tinh thể kiếm, tinh thể kiếm là đơn sơ nhất thủy tinh, rất đơn giản không thể nào tổn thương được hai người, thế nhưng trong đầu hai người lại không chút nào coi khinh. Một cảm giác khó hiểu xông đến, chỉ cần bị chém chúng, sẽ chết đấy. Hơi vô lý nhưng hai người giờ này có thể cảm nhận được. Hai người các ngươi là thật muốn đánh phải không?
Không, ngươi lầm. Chúng ta chỉ muốn ngăn cản ngươi làm chuyện điên rồ, hơn hết ta cần ngươi một lời giải thích.
Cờ Giận Nổ không chút yếu thế, sau lưng hiển hóa mờ ảo kim đồng hồ, thời gian cũng như vậy sền sệt lại, lúc nhanh lúc chậm thật khó nắm bắt. Bên cạnh Sệ Rèm không chút kém cạnh, sau lưng làn khói ngưng tụ một thân ảnh như thần lại như ma hiện hiện, một bên khuôn mặt tràn ngập sinh mệnh lực, bên còn lại âm u tử khí.
Các ngươi muốn thế nào chứng minh?
Kenji ngược lại không sợ, bản thân còn quá nhiều thứ chưa lộ, tuy không chắc có thể giết được cả hai, nhưng một người thì không vấn đề gì, hoặc buộc phát hết sức mạnh vẫn có thể tự tin nắm chắc, thế nhưng hiện tại chưa phải lúc, nếu giết hai người này có quá nhiều thứ xảy ra không đúng quy tích.
Rất đơn giản, ngươi hướng ý chí tuyên cáo giết chết hắn, nếu bên trên không ngăn cản liền có thể, yên tâm chúng ta đều có thể biết được ngươi được phép hay không.
Ảng Sệ Rèm lần này là người nói, rất không hợp lẽ thường nhưng như vậy liền rõ ràng cách này không sai.
Tờ S.G.
Thật nực cười, nếu như vậy vừa ý các ngươi liền làm đi, trước hết sau lần này ta có điều kiện.
Ngươi nói.
Kenji thu hồi đi ma nhãn bình tĩnh chắp tay nhìn hai người lạnh nhạt mở miệng.
Hy vọng lần sau đừng có can thiệp chuyện của ta.
Ta hướng vùng thế giới này tuyên cáo, chấm dứt sinh mệnh vì thần sắp sinh, hắn là dị vật, là không được phép sinh ra, ta lấy cần bằng chức trách, có nhiệm vụ tiêu diệt hắn.
Như vậy đủ thỏa mãn các ngươi.
Hai người không chút mở miệng, thực tế là đang cảm nhận ý chí lực, nhưng mãi rồi cũng không thấy được ý chí lực phản đối, trong lòng tuy cảm thấy kỳ lạ thế nhưng vẫn là bỏ qua kẻ gì, không ai nói một câu phân biệt hai hướng rời đi.
Lúc này đây kẻ gì nguyên bản lạnh băng băng khuôn mặt bắt đầu phì cười, ha ha hai cái đồ ngu này, ta cũng đâu có bị ý chí quản.
Vui vẻ cười tít mắt lại, xong rồi trực tiếp vận dụng gìn sấy gẳng biến cái này quả trứng thành thuốc viên, đáng tiếc lực lượng trong đó lớn lắm, viên thuốc cũng từ đó lớn lên tựa như một tòa nhà cỡ nhỏ.
Ha, vừa vặn chia đều cho chúng nữ được.
Kẻ gì vui vẻ quăng trở lại ra viên, chúng nữ muốn chia sao thì chia, chỉ hy vọng sao ăn xong một trong số có thể ngưng tụ ra thần cách đi, lúc đó hấp thu bên trong những viên tinh thể này sức mạnh càng được chỗ tốt. Nói xong tay kia cũng không chậm trễ, nhổ bật gốc tinh thể này quăng trở lại ra viên. Tính toán định đi thêm còn lại thần điện, nhưng rồi vẫn là bỏ qua, việc này làm nhiều không tốt lắm đâu.
Nhìn lại vết rách ban nãy tạo ra, kẻn gì ban nãy cũng không hề có ý định chém hai người kia, chỉ là dựa theo tử tuyến vùng không gian này cắt ra loẹ cho sợ thôi.
Nhấc lên trên tay một thanh dao găm, kẻn gì không khỏi thấy có chút thuật tay, đây là vũ khí của 18 thần chiến tranh một trong, kiểu dáng này hẳn là nữ giới dùng, tất nhiên thì vũ khí cũng chẳng quan trọng lắm ai dùng, giới tính gì.
Con dao găm này nhìn qua thì khá là sắc bén, kiểu dáng giống hơn cả rèm bịt lưỡi ngược, mỗi tội không có cong giống chỉ là có phần hơi cong mà thôi, tất nhiên họa tiết bên trên thì khác trang nhã, vừa vặn những này họa tiết cũng là ma chú ép vào tăng thêm cứng rắn lẫn sắc bén, không sai một con dao gọt hoa quả.
Đây là kẻn gì tùy tiện nhấc lên, ngoài ra thì còn 16 thanh vũ khí khác nhau loại hình nữa, thế nhưng kẻn gì cũng không hiểu hứng thú rồi, vứt tất vào ra viên, ai muốn dùng liền dùng, hiện tại bản thân đã không cần vũ khí, có chăng chỉ là lấy ra chém giết cho vui tay mà thôi.
A tính toán nên đi thôi, lần này thu hoạch không tệ, tổng cộng lại đống đồ đạc kia, e rằng bản thân hiện tại thân là triệu phú điểm tích lũy cũng mua không nổi đi.
Mang theo tâm tình vui sướng, kẻn gì lập tức trở về thần điện hướng về tương lai, kẻn gì ngoài ra cũng có một tính toán khác, đó là vì Anna vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa hết tri thức trong thư viện. Thế nên kẻn gì chỉ cùng hai người xuyên đến năm 770. Tiếp đó kẻn gì chính là mặc kệ hai người ở đây rồi, bản thân một lần nữa xuyên phá đến năm 780 mới dừng lại, dù sao thì lúc này đây hai người có 10 năm chống để phát triển, hẳn so trước đều biến mạnh đi.
Nói đến cổng nhật thực này cũng không hẳn là kém đi nơi nào, ngược lại thì vô cùng thần kỳ, thời gian ở bên trong không hoàn toàn là ngừng lại hẳn, họ giống tiểu như trải qua một cuộc sống trong mộng ảo, bên trong đó họ nhận được truyền thừa từ rồng.
Bản thân họ cũng nhờ vậy vẫn có thể không ngừng phát triển, chỉ là bên ngoài thời gian trôi qua so bên trong đó nhanh hơn nhiều lắm. Hiện tại hệ dạ bên trong lớn đến khoảng 9 tuổi không sai biệt lắm, ngược lại thì vẫn đang không ngừng bị ỉnh vịu du ngủ nên cũng không rõ ràng bản thân tình cảnh, thêm cả việc bị phong ấn trí nhớ nữa. Ngược lại so với hệ dạ tốt hơn rất nhiều là đám sắt long nhân, bọn họ bên ngoài vẫn đang phát triển, thế nhưng là bọn họ lại đang chìm đắm trong hôn mê sâu, còn vài trường hợp cá biệt như Nats thì đang được nhận chuyển thừa từ ỉnh mèo, hay nói cách khác là đang chìm trong ảo tưởng. Tất nhiên những thứ này ỉnh vịu nhìn ra trong mắt, chẳng qua là lười nhác quan tâm mà thôi, phản chính là thời gian chưa tới, mà nhìn vẻ như phát triển nhanh. Nhưng đối với ỉnh vịu cũng chỉ như trong chớp mắt đã qua, tuổi thọ loài quỷ không thể tính toán như con người được, thêm nữa việc ỉnh vịu cũng không có tuổi thọ.
Kenji lúc này bản thân đang tại bơ vơ giữa thủ đô Phi Ồ, thế nhưng là cảm nhận lấy bóng hình Anna lẫn ai hẹn liền không có trên đất nước này rồi, ngay cả ỉnh vịu cũng không có bóng dáng, thứ duy nhất tìm thấy là hệ dạ cùng đám sắt long nhân mà thôi.
Kiểm kê một phen thì đích thật nhật thức chi môn đã được mở cách đây gần 3 năm, cũng chính là năm 777.
Nói đi cũng phải nói lại, cổng nhật thực kia không sai, thế mà hoàn toàn lừa bịp được đám này.
mà cũng hợp tình hợp lý, dù sao thì đám này trước đó cũng chỉ là đơn thuần nhóc con. Tính đến hiện tại hệ giả cũng có 16 đi, do xuyên từ nhật thực chi môn, có vẻ như bây giờ khá yếu kém một chút so với những sát long kia. Không giống như nguyên tắc được trải vớt kinh lịch các loại, hệ giả gia nhập gì tại vẫn là trước nặt một năm, dù sao thì ngay từ khi rời khỏi nhật thực chi môn nặt một mực tưởng như ỉn mèo biến mất nên đã đi tìm mãi, còn hệ giả được ỉn từ bên trong bóng tối dẫn dắt gia nhập gì tại rồi. Các loại mãi chờ đến một năm sau nặt mới được mời gia nhập. Những thứ này là kẻn gì từ bên chộp ý chí đọc ra, trong lòng có chút im lặng, cùng nguyên tắc có chút khác biệt ta. Từ từ cảm nhận thêm một lần nữa, phát hiện trước đó kẻn gì quăng đi khôi giáp cùng kiếm đã mất đi hai bộ, kẻn gì không khỏi thở phào một hơi. Còn tưởng rằng sẽ kém hơn đám sắt long một với đây, hai thanh đủ để hành ra bã đám trẻ con sắt long rồi, tất nhiên cái quan trọng là áp dụng được bao nhiêu, thế nhưng kẻn gì đối với hệ dạ tuyệt đối là tín nhiệm, dù sao hệ dạ không phải vật trong ao, trước đây dù không có gì dạy ra thế nhưng từ sức mình vẫn đủ hành nặng, như vậy nghị lực tuyệt đối số 1 số 2. Quyển 6 chương 18, bước đầu. Cố gắng thoáng qua đọc lấy vùng này thế giới hết thảy thông tin, kẻn gì lại thêm một lần nữa thở ra một ngụm dài. Xem ra tính toán cũng không đến mức quá sai lầm, hệ giả nhìn như vậy nhưng vẫn là cấp S mà là vừa lên cấp không lâu trước đó, cấp S cũng phân chia mạnh yếu, tỉ như dịu đặt cũng cấp S thế nhưng đánh được 5 cái cấp S hệ giả. Bèn sẽ gì ẩn bấy lâu không có động tĩnh, nghĩ đến hẳn là hệ giả chưa có bao giờ gặp nguy hiểm tính mạng lần nào, tính toán cũng không đến bao lâu nữa đâu. Hệ giả 16, nặt 13, cốt truyện còn 4 năm nữa mới bắt đầu khởi chạy, bất quá những thứ này kẻn gì cũng không quan tâm, cái quan tâm nhất hiện tại chính là làm thế nào để hoàn thành nhiệm vụ, lần này hệ thống nhưng giao cho một bài tập khó đây. Bản thân tín ngưỡng đã lưu truyền rất nhiều nơi, bột cổ cũng đã trải rộng khắp đất nước rộng lớn, còn cả gia tộc của Anna cũng tương tự như vậy, thế nhưng tất cả nhiều đó vẫn chưa đủ. Đảo bước loay hoay thình lình ngừng suy nghĩ, đập vào mắt chính là chữ gì tài to tướng ở đó. Ý trời a, thế nhưng có vẻ như chưa đến lúc đâu. Hướng gì tài nhìn một lần kẹn gì mang theo vẻ mặt có chút vô cảm xoay người rời đi, vì bản thân mục đích thế nhưng vô tình làm đảo lộn những chuyện đáng lẽ không nên xảy ra. Kẹn gì sát phát quả đoán không có lòng dạ Bồ Tát gì đó, thế nhưng những người kẹn gì tính toán hầu như hết thảy đều là những nhân vật bản thân ưa thích. Có lẽ mạ vịt biết được sẽ trách ta đi, dù sao mạ vịt coi gì tài tựa như nhà, các thành viên trong đấy lại tựa như những đứa con ruột vậy. Đi theo lâu như vậy cũng nên ra đi a. Ngồi tại treo leo vách núi nhìn xuống phía dưới cả thành thị, kẻn gì bất ngờ há miệng nói một tiếng, cũng theo lời nói đó một bóng mở đằng sau cây cũng chui ra ngoài. Thanh niên, không biết được ngươi vì cái gì nhìn lấy gì tài lại như vậy bỏ đi. Người đến không phải ai khác chính là hội trưởng đời ba Mạ Cạ Rộ. Chưa đến lúc gặp, thế nhưng sớm thôi. Trầm mặc hồi lâu rốt cuộc Mạ Cạ Rộ không nhịn được hỏi lấy một câu. Cậu cũng là ma đạo sĩ sao? Không phải. Kenji thừa nhận rất thẳng thắn, Kenji xưa này chưa từng nhận mình là bất kỳ cái gì chức nghiệp, ma thuật cũng chỉ là thuận tay nên sử dụng mà thôi, nếu nói rõ ra thì Kenji nên nói bản thân là yêu tộc, thế nhưng thế giới này cũng không có khái niệm yêu tộc, nói rõ ra thì thế giới này đối với yêu tộc hoàn toàn mù tịt. Vậy thì kỳ lạ, ta rõ ràng nhưng không cảm nhận được chút nào ma lực trong người cậu, thế nhưng trực giác nói cho ta biết cậu rất mạnh. Những thứ cảm giác chưa chắc đã đúng, tận mắt nhìn, tận tai nghe, tận tay cảm nhận đôi khi vẫn còn sai, vậy thì làm sao có thể tin tưởng trực giác đây? Kenji khoe miệng cong lên cười nhạt một cái nói, vừa vặn cùng tên nhóc này nói chuyện cũng vui. Mà Cạ Rổ cũng kinh ngạc vì Kenji nói lời ấy, những lời ấy có thể từ một thanh niên nhìn qua khoảng 20 tuổi nói được ra sao. Nếu thế thì đích thật người này từng trải rất nhiều đây. Trực giác đôi khi chỉ phản ánh bằng trí óc, nhưng đôi lúc cũng từ tìm ta cảm nhận không phải sao. Nói mà Cạ Rổ thân thể dàn mua bé nhỏ đứng trước mặt Kenji đưa tay lên ngực cười nói, hắn thoải mái như vậy vì không cảm giác được Kenji không có ác ý, sở dĩ phát hiện Kenji nhìn cửa hiệu gì tài thở dài rời đi nên cố ý đến cùng trò chuyện mà thôi. Thực tế chứng minh kẻn gì cũng muốn nói chuyện. Trái tim sao? Nếu như vậy, nếu như một loài sinh vật không có trái tim thì phải như nào mới có thể cảm nhận? Không có trái tim không biết rằng trái tim đã chết hay là thực sự không có trái tim đâu. Nếu như vậy ta sẽ dùng linh hồn sẽ nói hết thảy. Thú vị thật, cũng đã một khoảng thời gian khá lâu không tìm được ai như ngươi nói chuyện, từ lâu rồi à, trăm năm, ngàn năm, 2000 năm, có lẽ chỉ có rổ xỉ mù dạ cùng mì hạt với rổ đi. Nghe những lời này mà cả rổ không khỏi chấn động. Trời ạ, người này rốt cuộc là bệnh hay thực sự là lão quái vật, nhưng nhìn không có vẻ như là bệnh a, nếu vậy người này rốt cuộc là ai? Thế ba, Kenji cũng không để ý mà Cạ Rổ biến hóa, bản thân nhưng nghĩ lại ba người kia, hẳn là liên quan đến chim thì phải, cú, diếu hâu, minh vương hẳn là qua đi. Cuối cùng Kenji đứng lên nhìn mà Cạ Rổ cười một cái, ngón trỏ duỗi ra hướng mà Cạ Rổ một điểm. Mà Cạ Rổ nào biết được biến cố này, tránh cũng không kịp tránh trực tiếp một tia sáng thẳng hướng mi tâm mà xuyên vào. Không có chút nào xảy ra, thế nhưng vì sao cảm giác thân thể càng thêm khỏe thêm? Ngươi nhìn ra nơi nào còn có kẻn gì bóng dáng nữa, có chăng chỉ một âm thanh vẫn còn vang vẳng trong không gian rộng lớn tĩnh mịch này. Mạ vịt có như ngươi một tên học trò cũng không sai, cố gắng lên á, cảm ơn ngươi đã giúp chăm sóc kẻ dạ. Là hội trưởng không sai, hắn đồng thời cũng là học trò của Mạ vịt, nói thế nào Mạ Cạ Rổ bối phận cũng phải gọi kẻn gì một tiếng sư tổ, cho nên giúp một chút cũng không phải là không thể nào, ban cho một ít ma lực đồng thời sinh mệnh lực là điều dễ làm nhất, cũng coi như thay Mạ vịt cũng sẽ ra một chút gánh nặng. Rốt cuộc là thần thánh phương nào, vì sao lại giúp mình chữa khỏi bệnh xương khớp lâu năm? Hắn cùng Mạ Vịt có quan hệ xem như cũng không phải xa lạ, hơn nữa hắn còn biết Hệ Dạ, thế nhưng rốt cuộc có quan hệ gì đây, có lẽ nên trở lại hỏi Hệ Dạ một thoáng. Mạ Cạ Rổ ánh mắt xa xăm nhìn xuống phía dưới vách núi, lại thẳng mắt nhìn đang sừng sững bang hội phỉ tại, trong ánh mắt nhiều thêm vẻ vui mừng yêu quý, bất giác nụ cười cũng hiện lên. Lấy ra gương soi, Mạ Cạ Rồ rốt cuộc giật mình la miệng tiếng.
A, đây là ta sao?
Là ban nãy người kia thủ đoạn, trời ạ.
Mạ Cạ Rồ hắn nhìn thấy gì?
Rõ ràng khuôn mặt giàn mua đầy nếp nhăn thế nhưng bây giờ khuôn mặt đã so trước đó trẻ thêm không ít, chí ít là mất đi vài sợi nếp nhăn rồi, nhìn chỉ tựa như 50 tuổi. Kèn gì cũng không dừng lại, bản thân còn một vài chuyện cần làm, trước tiên trở lại gia viên rồi nói, dù sao trước đó từng đáp ứng vài người cho đến thế giới khác dạo chơi, mới đến thế giới này còn loạn nên không có cơ hội, những năm này đã ổn định hơn rất nhiều có vẻ như đây cũng là lúc. Trở lại gia viên, Kèn gì gọi ra nạ ổ gì đám người, những người này ở thế giới nạ dụ tổ, một thế giới kém hiện đại nhất cho nên trí tò mò cũng cao nhất. Bởi vậy muốn đến kiến thức thế giới khác cũng là lẽ đương nhiên. Lần này đi ra vài người, còn những người kia dường như không hứng thú ra ngoài, vẫn thật thà ưa thích ở trong gia viên cùng các chị em giải trí hoạt động thể thao. Những người đi ra cũng là Shinobi thế giới, Naoji, Katina, Mikoto, Kumeme, Heiuga ảo, Hinata cùng Hanabi và cả cô nạn. Lần đầu ra ngoài vẫn còn thật tò mò, đám người rất nhanh bị khung cảnh xung quanh đánh tỉnh. Kenji cũng có chút bất đắc dĩ, thì tại thế giới hiện đại quá lắm cũng chỉ hơn Shinobi một chút mà thôi. Trước tiên tìm một nơi để ở lại trước đã. Thần điện hai tên kia trí tò mò lẫn độ cà khịa khá mạnh, không thích hợp ở đây rồi. Kenji nhìn thấy bề mặt bãi biến trống rỗng, nhà dân cũng không có thế nên quyết định nơi đây làm trụ sở sau này đám người lui tới, hơn nữa ở đây cùng với hòn đảo Kèn Dịu cũng không quá xa. Naoji nhìn đến Kenji đã tìm thấy thích hợp địa điểm cũng không đợi Kenji ra tay, ánh mắt lóe lên rỉn nghệ gắng phát động. Ngay sau đó trên mặt biển bắt đầu bước lên từng đám bọn, kế theo đó từng viên khổng lồ đá tảng bắt đầu ùng ùng mà bay lên, từng khỏa lên cao vút hợp lại ép thành một viên khổng lồ tinh cầu. Địa bộ thiên tinh xem ra đã thành thục sử dụng. Kenji mỉm cười khen một tiếng, dẫn theo 8 người bay thẳng lên bề mặt viên tinh cầu mini, nói rằng mini nhưng diện tích cũng không phải quá nhỏ. Cờ tí nạ đặt chân lên một khắc, sinh cơ bừng bừng tỉnh dậy, một vòng tròn ma thuật tỏa ra từ phía bao phủ bề mặt tinh cầu, bắt đầu từ đó một thảm thực vật mini bao phủ, tức khắc viên tinh cầu tràn ngập màu xanh tươi mát. Kenji từ đầu chỉ chứng kiến cười cũng không có ý định can thiệp, rốt cuộc thì những người này trải qua quá trình tham khảo tiến bộ rõ rệt. Lúc này cô nạn lại động, từng mảnh giấy nhiều đến vài tỷ tờ bắt đầu phẩm phập bay lên tựa như những cánh chim. Rất nhanh chính là dựa theo đó sắp xếp chỉnh tề hoàn thành một lâu đài khổng lồ. Tất nhiên vì chất liệu là giấy, cho nên lúc này Kèn Dị không trợ giúp cũng là không được, chỉ thấy tay điểm nhẹ xuống, tiếng tách tách bắt đầu vang lên, từng miếng giấy bắt đầu bị tinh thể hóa, chất liệu lần này nhưng là kim cương. Hoàn tất công việc, coi như là thủy tinh cung, ha ha. Quyển 6 chương 19, nhân vật quần chúng. Cũng qua một thời gian ổn định sinh hoạt, một nhà 9 người cũng không có tiếp tục ra ngoài mà lựa chọn ở lại. Thế nhưng tự nhiên bước lên một hòn đảo lơ lửng, tuy vụ việc xảy ra nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không phải. Rất nhanh có thông tin cũng những lời đồn đãi về hòn đảo trên trời xuất hiện rồi. Đầu tiên là thập thánh pháp sư sẽ biết trước, kế theo đó chính là toàn bộ tất cả biết được thông tin này, tất nhiên vì tò mò cũng như lo sợ, rất nhanh liền công bố mới một nhiệm vụ rồi, nhiệm vụ này lấy tên là vì thăm dò hòn đảo này, nhiệm vụ cấp A. Dù sao thì cấp S cũng không phải tùy tiện treo lên được, sở dĩ đạt đến cấp A cũng chỉ là vì hoàn toàn không biết gì về hòn đảo kỳ bí kia. Đối chuyện này kèn gì không quan tâm, dưới chân thần, phàm nhân chỉ là sống nhờ, trước thực lực tuyệt đối, bên dưới chỉ là sâu kiến, có đông nữa cũng vậy. Còn cái định lý voi dù lớn kiến đoàn kết cũng giết nổi đó không hề tồn tại con người không phải con kiến, chí ít con người cũng không đoàn kết được như vậy, và trên hết kẻn gì cũng không phải voi. Có một ngày này kẻn gì rốt cuộc ra cửa, bởi lẽ toàn bộ đám người cũng không yên chí được lâu, mỗi người một hướng hoặc là chia đội rời đi rồi, giờ này còn mỗi hạ nạ bị không có đi, như vậy chỉ còn hai người. Dù sao thì những người khác chia đội ra, mà thực lực cũng vô cùng tốt, có thể an nhàn đi lại không có quá nhiều lo lắng, còn hạ nạ bị ngoài theo kẻn gì thì cũng chẳng có hứng thú đi bất cứ đâu. Ngồi trên lưng kẻn gì, Hạ nạ bị lưng lại còn theo một chiếc đàn, hai người xuống phía dưới thị trấn một đường đi. Kenji nhỉ chúng ta đi đâu bây giờ?
Đi đâu a?
Đi dạo một vòng muốn mua gì liền nói, ta thử qua món ăn vặt ở đây không tệ. Cứ thế hai người một đường càn quét hết thảy từ lớn đến nhỏ con ăn, không nơi nào là không có dấu răng, hết thảy chỉ trong một ngày hai người liền có danh hiệu thần ăn rồi. Tránh ra ba. Ngay lúc này, hai người đang vui vẻ trò chuyện, phía dưới bất ngờ la hét vang vọng, những người dân nơi đây cũng vậy bị quát tháo dẹp ra hai bên. Xuất hiện trong tầm mắt, một chiếc xe ngựa đang điên cuồng lao đi. Thế nhưng là quát mắng bao nhiêu đi chăng nữa, Kèn Dị cùng Hạ Nạ Bì vẫn một bộ không quan tâm, người nói người cười vô cùng vui vẻ.